Chương 105, là ngươi chương 105, là ngươi ân thọ đối với Na Trà phương thức giáo dục. Cũng không phải ngay lập tức, vạch ra hắn phương thức làm việc quá mức hung hăng càng quái, cho tới xông ra nhiều như vậy đại họa. Mà là mắng hắn ngu xuẩn đi vào tay, bắt đầu. Lấy Na Trà tâm tính, làm sao có thể chịu đựng bị người mắng hắn ngu xuẩn. Quả nhiên, cứ việc trong lòng đã có lay động, Na Trà vẫn như cũng là mạnh miệng nói, ta mới không phải ngu ngốc. Ân thọ trong lòng cười thầm, sau đó tiếp tục chất vấn, nếu ngươi không phải ngu ngốc, ngu xuẩn, vậy làm sao trái lại lựa chọn như vậy ứng đối phương thức? Đem mình làm thảm như vậy hề hề. Na Trà trong nháy mắt liền muốn bật thốt lên. Lão sư dạy ta. Thế nhưng hơi suy nghĩ, vẫn là mạnh mẽ giấu ở trong lòng. Chỉ là trong lòng cũng đã sinh ra nghi hoặc, những chuyện này lão sư chẳng lẽ không biết sao? Vậy hắn tại sao không nói với chính mình? Ân thọ nhưng như là đoán được Na Trà suy nghĩ trong lòng bình thường. Cười ha hà nói, có phải là lão sư ngươi cho ngươi ra chủ ý? Hắn có phải hay không nói, chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt lần này nhân quả. Na Trà thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn là yên lặng gật đầu. Nhưng là, lão sư tại sao phải nhường ta làm như vậy? Na Trà vẫn là nhịn không được, hỏi ra chính mình nghi hoặc. Ân thọ nhẹ a một tiếng, cũng không có trực tiếp nói với Na Trà Thái Ất chân nhân vấn đề, mà là hỏi Na Trà một cái vấn đề khác. Ngươi ở Trần Đường Quan, nghĩ đến cũng là thấy Lý Tĩnh luyện binh. Nếu là phụ thân ngươi trong bộ hạ, có người vừa nghe theo hắn mệnh lệnh, lại nghe theo Tam Sơn Quan tổng binh mệnh lệnh. Như vậy binh lính, phụ thân ngươi gặp xử trí như thế nào? Na Trà lệch đầu nhỏ, hơi trầm ngâm. Sau đó chuyện đương nhiên nói rằng, loại này không chọn bện trung tâm bộ hạ, muốn hắn làm chi? Đánh trận thời điểm, ai biết hắn gặp nghe ai? Ân thọ nhìn Na Trà, nụ cười trên mặt thì càng đùng. Ngươi xem, tên tiểu tử này kỳ thực hiểu được rất nhiều mà. Thế nhưng làm sao đến trên người mình? Liền mơ hồ cơ chứ. Ngươi Linh Châu tử chuyển thế thân phận, nhất định ngươi cùng Hoa Hoàng cung trong lúc đó nhân quả sâu nặng, cho nên nói lên ngươi kỳ thực cũng coi như là Hoa Hoàng cung bên trong người. Ngươi nói, vạn nhất phong thần đại kiếp bên trong, nữ hoa nương nương dặn dò ngươi làm cái gì? Ngươi nghe hay là không nghe? Na Trà trong lòng hơi động, hình như có ngộ ra. Trên mặt vẻ mặt hoàn toàn không hiểu che giấu, tự lẩm bẩm, vì lẽ đó, lão sư là sợ ta nghe nữ hoa nương nương lời nói, cho nên mới để ta trừ thân thể. Na Trà huyết nhục thân thể, không phải là người bình thường thân đơn giản như vậy. Đó là Linh Châu tự bản nguyên biến thành. Ngươi liền tự thân bản nguyên đều trừ, vậy còn được cho là Linh Châu tự chuyển thế sao? Cùng Hoa Hoàng cung duyên phận, có thể không phải như thế đứt đoạn mất. Ý thức được điểm này sau khi, Na Trà tâm loạn như ma. Thế nhưng ở trong lòng nhưng vẫn là không muốn tin tưởng, âm thầm nghĩ, không thể. Lão sư như vậy sủng ái ta, tại sao lại như vậy đối với ta? Ân thọ thấy Na Trà một mặt dễ rủa dáng dấp, cũng không đi quấy rối, chỉ là lặng lặng nhìn. Muốn thay đổi một người ý nghĩ, đơn thuần thô bạo truyền bảo là không có tác dụng. Hay là muốn để hắn chính mình suy nghĩ, lĩnh ngộ, chỉ có sâu trong nội tâm mình thật sự ý thức được, mới gặp có thay đổi. Chỉ chốc lát sau, Na Trà trong mắt có nhàn nhạt yêu thương, ngẩng đầu lên nhìn Ân thọ. Ngươi cùng ta nói những này lại là vì cái gì? Ân thọ khẽ gật đầu. Đối với Na Trà phản ứng rất hài lòng. Quả nhiên không thẹn là tiên tiên thông tuệ, chỉ là bị Ân thọ ngần ấy bát, cũng đã học được từ lợi ích góc độ đi suy nghĩ vấn đề, học hỏi Ân thọ mục đích. Không phải tự ngươi nói sao? Ngươi chính là phản thương quan đi trước, vậy ta thân là đại thương chi chủ tất nhiên là muốn với bọn hắn đối nghịch. Ân thọ không chút nào che giấu mục đích của chính mình, cuối cùng lại bổ sung một câu, ngươi trung quy là ta nhận lấy nghĩa tử. Được rồi, tạm thời hãy cùng ngươi nói nhiều như vậy đi. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Nơi này không gian cực kỳ có lợi cho ngươi vững chắc tự thân hồn phách, ngươi mà rất ở đây tu hành, chờ sự tình chấm dứt, ta lại vì ngươi làm một bộ tân thân thể. Trong thời gian ngắn ngủi, Na Trà chịu đựng đến xung kích đã rất lớn. Ân thọ cũng không còn tiếp tục, ngược lại đón lấy giáo dục Na Trà thời gian còn rất nhiều, Ân thọ cũng căn bản không đổi. Thậm chí, hắn đối với Ân thọ nói tới vẫn là nửa tin nửa ngờ trạng thái. Những thứ này đều là muốn cho Na Trà tận mắt nhìn thấy, dùng sự thực thuyết phục mới được. Quan trọng nhất chính là, Ân thọ đã cảm ứng được Bạch Cốt Động ở ngoài có mấy đạo khí tức hạ xuống. Nghĩ đến là Thạch Cơ Nương Nương viện binh trở về. Na Trà ngửa đầu nhìn to lớn vô cùng bóng người, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, miệng hơi nhúc nhích một chút, cuối cùng không hề nói gì. Ân thọ mở mắt ra, ý nghĩ trở về. Cảm ứng Bạch Cốt Động ở ngoài vài đạo khí tức, đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Theo bản năng đã nghĩ đứng dậy chạy trốn. Gay go, làm sao Kim Linh Thánh Mẫu cũng tới? Ân thọ cảm ứng bên trong, bên ngoài tổng cộng có 3 đạo khí tức. Ngoại trừ Thạch Cơ Nương Nương ở ngoài, có cái khác một nam một nữ, xa lạ nam phòng trưởng chính là Triệu Cơ Minh, mà một đạo khác nữ giới khí tức nhưng là Ân thọ quen thuộc vô cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Trước, Thạch Cơ Nương Nương đi núi Nga Mi La phủ động xin mời Triệu Cơ Minh, tìm mà không được, chỉ có thể tiếp tục hướng về Kim Ngao đảo đi. Tại trên Kim Ngao đảo, Kim Linh Thánh Mẫu nơi, quả nhiên tìm được Triệu Cơ Minh tung tích. Nguyên bản ngưng lại ở trên đảo Triệu Cơ Minh, nghe nói Thông Thiên giáo chủ nhận lấy đệ tử ký danh Đặng Thiên Ngọc, nhất thời trong lòng hiếu kỳ, liền tới tìm Kim Linh Thánh Mẫu dò hỏi một phen. Đệ tử ký danh chính là đệ tử ngoại môn. Triệu Công Minh cái này ngoại môn đại sư mình, có thể không được với điểm tâm. Kim Linh sư tỷ, nay Đặng Thiên Ngọc sư muội đến tuột cùng có gì đặc thù địa phương, dĩ nhiên để lão sư ngoại lệ thu đồ đệ. Triệu Công Minh thấy Kim Linh Thánh Mẫu sau khi, liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Đặng Thiên Ngọc đặc thù địa phương ở nơi nào? Còn chưa là bởi vì nàng là Ân Thọ phi tử, nhân hoàng đế phi. Một nhớ tới này, Kim Linh Thánh Mẫu nghĩ đến Ân Thọ, lại nghĩ tới Ân Thọ ngay trước mặt nàng để sự tình, sắc mặt khẽ thay đổi, bộc ra một chút đỏ ửng. Liên đội vàng đem những này lung ta lung tung ý nghĩ đè xuống, bay về này Triệu Công Minh nói, Thiền Ngọc sư muội ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, càng là sinh ra phong lôi hai cánh, đến phong lôi thần thông. Triệu Công Minh nghe vậy cũng là cả kinh, lập tức cười vang nói, phong lôi thần thông, đúng là thú vị. Đợi ta trở về La Phù động thời điểm, ta ngược lại thật ra có thể tiện đường đi xem người tiểu sư muội này, thuận tiện cũng chỉ điểm một chút. Bây giờ chính là đại kiếp thời gian, Đặng Tiền Ngọc sư muội lại đang hồng trần tu hành, hay là muốn có chút phép thuật kể bên người mới được. Chính nói, Thạch Cơ nương nương ở đạo trường ở ngoài cầu kiến. Kim Linh Thánh Mẫu liền đội vàng đem nó đón vào trong động phủ, tiếp đãi Thạch Cơ nương nương sau khi, Kim Linh Thánh Mẫu nói, Thạch Cơ, ngươi luôn luôn là yêu thích thanh tu, làm sao hôm nay có không đến Kim Ngao đạo? Thạch Cơ nương nương đầu tiên là quay về Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh hành lễ, sau đó trên mặt mang theo nhàn nhạt sầu khổ, nhìn Triệu Công Minh nói, ta kỳ thực là tìm đến Công Minh sư minh, cầu sư minh cứu mạng mà đến. Hai người nghe vậy kinh hãi, đội vàng hỏi Thạch Cơ nương nương, lời ấy giải thích thế nào? Thạch Cơ nương nương liền đem trước sự tình giản lược nói rồi một lần. Một phen tự thuật sau khi, Triệu Công Minh nhất thời vỗ bàn đứng dậy, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, quả thực lẽ nào có lý đó. Thạch Cơ ngươi luôn luôn không màng thế sự, không dính nhân quả. Này Thái Ức chân nhân càng là như vậy nhẫn tâm, muốn bắt ngươi thế kiếp. Ta này liền cùng ngươi cùng đi Càn Nguyên Sơn, ta ngược lại muốn xem. Hắn Thái Ức chân nhân còn có cái gì tính toán? Liền ngay cả Kim Linh Thánh Mẫu cũng là mặt tâm trầm, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Thánh nhân đối với Kim Linh Thánh Mẫu đánh giá, nói nó sân nghiệp có tiêu. Lúc này biểu hiện liền rất rõ ràng. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là nói, phong thần sát kiếp vốn là do bọn họ mà lên. Hiện tại càng là như vậy vô liêm sỉ, tính toán ta tiệt giáo môn nhân. Thạch Cơ sư muội, ta cũng cùng ngươi cùng đi đến. Này Thái Ức lại còn coi chúng ta tiệt giáo không người hay sao? Lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh hai người hấp tấp, càng là nửa điểm không trì hoãn, trực tiếp mang theo Thạch Cơ nương nương liền hướng về Bạch Cốt động mà quay về. Bạch Cốt động cửa, Thạch Cơ nương nương đưa tay dẫn hai người, trong miệng nói, Thạch Cơ đạo trưởng đơn sơ, kính xin Kim Linh sư tỷ, Công Minh sư huynh xin đừng trách. Triệu Công Minh trái phải đánh giá, khắp khuôn mặt không để ý vẻ mặt, chỉ là có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi, ngươi nói cái kia Bạch Trần Thái Ức ám hại, cứu ngươi ân đạo hữu, còn ở ngươi đạo trưởng này. Thạch Cơ nương nương gật gù. Ba người bước nhanh đi vào Bạch Cốt động bên trong. Vừa tiến vào liền nhìn thấy chính giữa đứng ngân tọ, một mặt nói cười dịu dàng. Nguyên bản vẻ mặt hờ hững Kim Linh Thánh Mẫu, con mắt bỗng nhiên trừng, không kìm lòng được kinh hô lên, là ngươi. Chương 106, đạo lữ chương 106, đạo lữ Kim Linh Thánh Mẫu khiếp sợ trong lòng không cần nói cũng biết. Nay một mặt cười dịu dàng dáng dấp người, ngoại trừ Đế Tân còn có thể là ai? Nhưng là Đường Đường Nhân Hoàng, Đại Thương chi chủ, chẳng lẽ không là nên ở lại Triều Ca, tọa trấn Đại Thương sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt động bực này hẻo lánh địa phương? Này Đế Tân đến cùng muốn làm gì? Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng buốc lên một ý nghĩ. Ngay ở Kim Linh Thánh Mẫu phát sinh cái kia một tiếng thét kinh hãi ngay lập tức, Ân Thọ cười ha ha đi về phía trước hai bước, đi đến ba người trước mặt, quay về Kim Linh Thánh Mẫu mọi người nói, ta chính là nhân tộc Tản Tu, Ân trưởng Thọ. Kim Linh đạo hữu, hồi lâu không gặp. Nói quay về Kim Linh Thánh Mẫu phương hướng lặng lẽ trước mắt. Sau đó rồi hướng Triệu Công Minh nói, vị này chính là Thạch Cơ đạo hữu vẫn nói, là nhất nhiệt tình vì lợi ích chung Triệu Công Minh đạo hữu chứ. Ở Ân Thọ cảm nhận được Kim Linh Thánh Mẫu đến lúc, ngay lập tức, Ân Thọ ý nghĩ là trước tiên tránh một chút, miễn cho bị Kim Linh Thánh Mẫu vạch trần thân phận của chính mình. Nhưng là thân thể còn không núp đích, Ân Thọ liền thay đổi chủ ý. Ta dựa vào cái gì muốn trốn? Ta ngược lại muốn xem, Kim Linh Thánh Mẫu thấy ta là cái gì vẻ mặt. Bởi vậy, Ân Thọ liền dứt khoát ngồi đợi ba người bọn họ đi vào. Ở Ân Thọ tự báo họ tên ngay lập tức, Kim Linh Thánh Mẫu liền tiếp thu được Ân Thọ ánh mắt, rõ ràng Ân Thọ muốn che giấu mình thân phận ý đồ. Trong lòng âm thầm thoá một hồi, phi, còn Ân trưởng Thọ, lấy cái dùng tên giả cũng như vậy không để tâm. Lập tức, Kim Linh Thánh Mẫu ngay ở trong lòng suy nghĩ, có muốn hay không vì là này Đế Tân che lấp. Trong lúc nhất thời, Kim Linh Thánh Mẫu trên mặt hiện ra dãy rủa bẻ. Một bên khác Triệu Công Minh nhưng bắt đầu cười ha hả, Ân Thọ trong lời nói thổi phồng tâm ý, để Triệu Công Minh trong lòng cực kỳ bất thiết. Đặc biệt là trước mắt Ân Thọ, tướng mạo tuấn lãng, vẻ ngoài vô cùng tốt, không tự chủ được liền có làm cho người tin phục, thân cận tâm ý. Triệu Công Minh lúc này vung lên ống tay áo, cực kỳ dũng cảm quay về Ân Thọ chắp tay, cười văn nói, ha ha ha. Ân đạo hưu quá khen, ta vì tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, các đạo hưu gặp nạn ta dũng cảm đứng ra, đây là nên có tâm ý. Đảm đương không nổi đạo hưu khích lệ. Đồng nhiên, Triệu Công Minh ý cười một trận, trên mặt hơi lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, quay đầu liếc mắt nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, kinh ngạc hỏi, nghe đạo hưu nói, từ lâu cùng Kim Linh sư tỷ nhận thức. Ân Thọ cười khẽ gật đầu, ta cùng Kim Linh đạo hưu đã sớm là quen biết đã lâu. Kim Linh Thánh Mẫu lúc này cuối cùng cũng coi như là quyết định, giúp đỡ Ân Thọ che lấp. Nàng cũng muốn nhìn một chút, cái tên này đến cùng muốn làm gì? Khỏe mạnh Triều Ca không đợi, chạy tới dính liễu ta tiện xiển hai giáo sự việc của nhau. Này Đế Tân rốt cuộc muốn làm cái gì? Hơn nữa, nếu không có là Ân Thọ xuất hiện, Thạch Cơ nương nương sợ là đã thân tử đạo tiêu, nơi nào còn có thể có đi Kim Ngao đảo viện binh cơ hội. Coi như là Kim Linh Thánh Mẫu đối với Ân Thọ trong lòng hơi có vi tử, không thừa nhận cũng không được, cần thừa cái này tình. Lúc này nghe được Ân Thọ nói quen biết đã lâu, trong lòng không khỏi lại lần nữa am thoá một tiếng, phi, ai là ngươi quen biết đã lâu? Trên mặt nhưng không lọt thanh sắc, mang theo ý cười nhàn nhạt gật đầu. Không sai, ta cùng Ân đạo hữu đích xác quen biết. Triệu Công Minh con mắt trừng lớn, xoay tròn chuyện, ở giữa hai người qua lại đánh giá, cùng người hiếu kỳ bảo bảo như thế. Thế nhưng Kim Linh Thánh Mẫu nhưng căn bản không còn tiếp tục giải thích, mà là trực tiếp hỏi, "Ân đạo hữu, đa tạ ngươi chỉ điểm Thạch Cơ. Nếu không có là ngươi xuất hiện, Thạch Cơ sợ là đã gặp Thái Ức ám hại. Sau đó phải làm sao làm, đạo hữu có thể có ý nghĩ. Bị Kim Linh Thánh Mẫu như thế hơi chen vào, Triệu Công Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ. Hắn chẳng qua là cảm thấy Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ân Trường Thọ đạo hữu trong lúc đó bầu không khí không đúng lắm, trong đó tất nhiên là có vấn đề gì. Nhưng là hai người bọn họ đều im lặng không lên tiếng, đem này bỏ bất đi. Triệu Công Minh chính là như thế nào đi nữa hiếu kỳ, cũng không cách nào trực tiếp mở miệng muốn hỏi chứ. Lúc này phụ họa này Kim Linh Thánh Mẫu nói như vậy, cười nói, đúng đúng. Một chuyện không phiền hai chủ, đạo hữu vừa là có thể nhìn thấu thái ớt ám hại, tất nhiên còn có đến tiếp sau mưu tính, không bằng liền xin mời đạo hữu nói một chút. Đứng ở một bên, cũng không có tạo được dẫn tiến tác dụng Thạch Cơ nương nương rốt cục lên tiếng. Kim Linh sư tỷ, Công Minh sư minh, nếu không chúng ta vẫn là ngồi xuống nói chuyện, cũng không thể để Ân đạo hữu liền như thế đứng nói chuyện chứ. Vừa mới phát sinh tất cả, đều xem ở Thạch Cơ nương nương trong mắt. Thậm chí, thân là nữ giới Thạch Cơ nương nương so với Triệu Công Minh cái này lẫm lẫm liệt liệt giá hỏa càng mẹ cảm. Bắt lấy Kim Linh Thánh Mẫu nháy mắt không dễ chịu. Trong lòng cũng nổi lên vô số tâm tư, Ân đạo hữu đến cùng Kim Linh sư tỷ trong lúc đó đã xảy ra cái gì? Càng là để Kim Linh sư tỷ có như thế tâm tình chấn động. Có điều Thạch Cơ nương nương nhưng nửa điểm không hiện lộ trong lòng mình nghi hoặc, chỉ là đã yên lặng dùng ánh mắt lưu ý giữa hai người bầu không khí biến hóa. Không lâu lắm, bốn người tại Bạch Cốt động bên trong ngồi tốt. Ân Thọ ngồi ở Thạch Cơ nương nương bên cạnh người, cùng Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu ngồi đối diện. Liếc mắt nhìn đối diện Kim Linh Thánh Mẫu, Ân Thọ lúc này mới cười nói, chúng ta tuy là phát giác thái ớt chân nhân dụng tâm hiểm ác, nhưng dù sao không có bắt được thực tế nhược điểm. Ta xem chẳng bằng như vậy. Đón lấy liền để Thạch Cơ đạo hữu tiếp tục hướng về Càn Nguyên động mà đi. Tìm Na Cha, thái ớt chân nhân tìm cái công đạo. Mà xem này thái ớt chân nhân nói thế nào. Nói xong, Ân Thọ dừng lại một chút một phen. Ánh mắt đang cùng Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu trên người thoáng dừng lại, liền tiếp tục nói rằng, hai vị đạo hữu không bằng liền ẩn giấu ở chỗ tối, bảo vệ Thạch Cơ đạo hữu. Nếu thật sự là này thái ớt chân nhân thai hại người chi tâm, đồng loạt ra tay có thể bắt được. Hai vị nghĩ như thế nào? Kim Linh Thánh Mẫu ánh mắt lóe lên một cái, khẽ gật đầu. Triệu Công Minh nhưng cười ha ha lên, vỗ tay bảo hay. Ân đạo hữu lời ấy rất có đạo lý. Chúng ta tiệt giáo là nhất nói lý, nếu là trực tiếp đi vào đem thái ớt bắt, cũng không phải khó khăn. Nhưng là trung quý mất lễ nghi. Đến thời điểm cái tên này bẩm báo thánh nhân trước mặt, mọi cách chống chế, chúng ta cũng không có cách nào nói cái gì. Có thể nếu như hắn thật sự dám xuống tay với Thạch Cơ, trực tiếp bắt được hắn, mặc cho hắn có 100 tấm miệng, cũng không cần lo lắng hắn lại chống chế. Ân Thọ cười gật đầu, nói, có câu nói bắt tặc phải có tang vật, bắt gian nắm xong, chính là này lý. Thạch Cơ nương nương thấy mọi người đều đồng ý cái này sắp xếp, cũng gật đầu nói, vậy ta liền đi vào Càn Nguyên Sơn, tìm thái ớt đòi cái công đạo. Ân đạo hữu, ngươi đây. Ân Thọ đương nhiên không thể cùng Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu cùng đi. Thực sự là muốn động thủ, chẳng phải là lộ liễu. Trên mặt một bức thản nhiên dáng dấp, nói, ta thật là không tiện lắm ra tay, liền tiếp tục ngồi ở đây Bạch Cốt động bên trong, chờ đợi ba vị đạo hữu tin tức tốt đi. Có Kim Linh đạo hữu, Triệu đạo hữu ở, cũng không cần lo lắng này thái ớt chân nhân có thể nhảy ra cái gì cuộn sóng. Triệu Công Minh nghe vậy, cấp hống hống đứng dậy. Xem ra là một phút cũng không muốn đợi. Quay về Kim Linh Thánh Mẫu nói, Kim Linh sư tỷ, chúng ta trước tiên đi Càn Nguyên Sơn phụ cận bố trí một phen. Này thái ớt tuy là đáng trách, nhưng xác thực có mấy phần đạo hạnh. Còn phải cẩn thận bố trí, không cho hắn phát hiện hai người chúng ta tung tích. Kim Linh Thánh Mẫu sâu sắc nhìn Ân Thọ một ánh mắt, cuối cùng vẫn là gật đầu đứng dậy. Cùng Triệu Công Minh hai người cùng nhau ra Bạch Cốt động, lưu lại Thạch Cơ nương nương cùng Ân Thọ hai người. Thẳng đến lúc này, Thạch Cơ nương nương nhìn Ân Thọ, trên mặt rốt cục lộ ra mọi cách xoắn xuýt vẻ mặt, muốn nói không nên lời giáng dấp. Ân Thọ thấy thế, cười nói, Thạch Cơ đạo hữu, ngươi nhưng là có cái gì nghi hoặc, không bằng nói thẳng. Thạch Cơ nương nương xoắn xuýt một hồi, ánh mắt nhìn chăm chú Ân Thọ, rốt cục mở miệng hỏi, đạo hữu cùng Kim Linh sư tỷ trong lúc đó, đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Ta làm sao cảm giác hai người các ngươi có chút là lạ. Nếu như ngay trước mặt Kim Linh Thánh Mẫu, Thạch Cơ nương nương tất nhiên là sẽ không hỏi, thế nhưng không biết vì sao, Ân Thọ cho nàng cảm giác nhưng là càng thêm thân cận, bình dị gần gũi rất nhiều. Thạch Cơ nương nương càng là nhịn không được, hỏi ra chính mình nghi hoặc. Ân Thọ nhìn vẻ mặt bắt quái dáng dấp Thạch Cơ nương nương, trong lòng buồn cười. Ai nói Thạch Cơ nương nương tính tình thanh linh, không chọc phàm trần. Này không giống nhau là có bắt quái tâm tư. Trong lòng hơi động, Ân Thọ liền nổi lên trêu chọc Thạch Cơ nương nương tâm tư, quay về Thạch Cơ nương nương ngoắc ngoắc tay, làm ra để cho đưa lỗ tai lắng nghe ý tứ. Thạch Cơ nương nương ngốc ngốc nghiêng người sang, tới gần Ân Thọ. Ân Thọ cười ha ha quay về Thạch Cơ nương nương lỗ tai, nhẹ giọng nói, ta từng đề nghị muốn cùng Kim Linh đạo hữu làm đạo lữ đây, kết quả bị cự tuyệt. Ân Thọ ôn hòa khí tức, để Thạch Cơ nương nương lỗ tai ngứa, trong lòng sinh ra dị dạng khí tức. Thế nhưng sau một khắc, nghe được Ân Thọ theo như lời nói, Thạch Cơ nương nương thân thể bỗng nhiên cương trực. Ầm. Thạch Cơ nương nương chỉ cảm thấy trong lòng nổ lên một đạo tiếng sấm, đột nhiên ngồi thẳng lên, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Ân Thọ. Chương 107, giao chiến chương 107, giao chiến đợi được Thạch Cơ nương nương ra Bạch Cốt động, hướng về Càn Nguyên Sơn trên đường. Đầu óc vẫn còn có chút tỉnh tỉnh. Nguyên lai Ân đạo hữu cùng Kim Linh sư tỷ còn có như thế vừa ra. Đúng rồi, nếu không có là như vậy, Ân đạo hữu như thế nào gặp đối với ta cái này tiệt giáo người để bụng, chủ động tới cửa đến giải cứu ta ở trong cơn nguy khốn. Trong mấy mắt, Thạch Cơ nương nương tự giác biết rồi Ân Thọ ra tay giúp đỡ lý do. Cho tới Ân Thọ nói tới, được thông thiên giáo chủ chỉ điểm. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia đều là lý do. Trong lòng rõ ràng sau khi, không biết vì sao, Thạch Cơ nương nương dĩ nhiên sản sinh một tia phiền muộn tâm ý này nhàn nhạt tâm tình, quên quần ở Thạch Cơ nương nương trong đầu, làm sao đều tản ra không đi. Cho tới ân thọ cuối cùng cử động, bảo là muốn lấy Thạch Cơ Nương Nương một tia khí tức, để cảm ứng Thạch Cơ Nương Nương vị trí, an nguy hay không, đều bị Thạch Cơ Nương Nương bên mơ mơ hồ hồ đáp ứng. Mãi đến tận Càn Nguyên Sơn thấy ở xa xa, Thạch Cơ Nương Nương mới áp chế một cách cưỡng ép trong lòng tạp niệm, trên mặt che kín tức giận, bay về Kim Quang Động phương hướng gầm lên một tiếng, "Thái Ức, còn chưa đi ra thấy ta." Lúc này Kim Quang Động bên trong, Thái Ức chân nhân đã sớm ngồi không yên, lông mày nhíu chặt, ở trong đạo trưởng đi tới đi lui. Na Tra khí tức biến mất, vô cùng triệt để. Mặc kệ Thái Ức chân nhân làm sao chắc toán, cha xét, đều không tìm ra nửa điểm tung tích. Làm sao có khả năng? Ta đều đã tính toán kỹ, Na Tra rút đi phàm thân sau khi, hồn phách gặp hướng về Càn Nguyên Sơn mà đến a. Lẽ nào là nơi nào xảy ra sai sót? Hãy cùng Ân Thọ suy đoán, nói với Na Tra như vậy. Thái Ức chân nhân xác thực là tồn để Na Tra chặt đứt cái khác nhân quả tâm tư, hoa sen thân vật liệu cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cái khác không nói, nếu như thật muốn giúp Na Tra. Trước đây Tứ Hải Long Vương khi đến, Thái Ức chân nhân vì sao không tự mình đứng ra? Đừng tưởng rằng Thái Ức chân nhân sẽ quan tâm Hạo Thiên. Chỉ bằng trước hắn cùng Na Tra nói thời điểm, gọi thẳng Hạo Thiên chi danh, là có thể nhìn ra xiển giáo đệ tử cũng không có đem Hạo Thiên cái này thiên đế để vào trong mắt. Ngươi là đạo tổ đồng tử, ta vẫn là thánh nhân thân truyền đây. Ai sợ ai a? Cho tới Long tộc cái này, người xa cơ lỡ vận Thái Ức chân nhân thì càng không để ý thế, nhưng Thái Ức chân nhân một mực nhưng ra như vậy chú ý, chính là vì để Na Tra bỏ qua thân thể máu thịt. Nếu không thì, phong thần trên chiến trường, Na Tra là toán nữ hoa nương nương này một phương, vẫn là coi như hắn Thái Ức chân nhân. Đặc biệt là Lý Tĩnh, hắn cái kia lão sư độ ách chân nhân trên người có chút thần bí, cùng Tây Phương giáo cũng có chút không minh bạch. Vạn nhất đột nhiên xuất hiện, đem Na Tra mang lại rồi, phải đến Tây Phương giáo đi chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Vì lẽ đó, vẫn để cho Na Tra được điểm vào nước đi. Nhân cơ hội đem những này toàn bộ chặt đứt, một bách. Na Tra cùng Dương Tiễn, hai người này xiển giáo hộ pháp chiến tướng, sức chiến đấu ở phong thần bên trong cũng là cực kỳ cường hãn, tự nhiên là muốn hoàn toàn hoàn hảo thuộc về xiển giáo. Làm Na Tra khí tức biến mất trong nháy mắt, Thái Ức chân nhân liền có không tốt cảm giác. Vài lần tra xét sau khi, Thái Ức chân nhân đều muốn đứng dậy, đi đến Côn Lôn Sơn tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu viện. Na Tra nhưng là liên quan đến hắn phong thần sát kiếp, tuyệt đối không thể có sai lầm. Nhưng chưa kịp Thái Ức chân nhân quyết định lên đường, Thạch Cơ Nương Nương âm thanh cũng đã truyền đến Kim Quang Động bên trong. Thái Ức chân nhân lông mày hơi một thốc, xoay người nhìn về phía Kim Quang Động ở ngoài, trong mắt ánh sáng lấp loé. Thạch Cơ cuối cùng cũng coi như là đuổi theo. Cũng được, trước tiên chấm dứt này cọp nhân quả, lại đi Côn Lôn Sơn hướng về lão sư thỉnh giáo. Thái Ức chân nhân nghĩ, lúc này liền ra động phủ, đứng ở giữa không trung đám mây bên trên, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, nhìn về phía Thạch Cơ Nương Nương. Thạch Cơ thấy Thái Ức chân nhân đi ra, trên mặt tức giận càng sâu. "Thái Ức, ngươi đệ tử ỷ vào tự thân tu vi, tự dưng hại ta đồng tử, nói vậy ngươi là đã biết rồi. Ngươi mà đem giao ra đây, không nên bao che hung thủ, miễn cho chính mình có coi, cũng tổn thương ngươi ta xiển tiệt hai giáo trong lúc đó tình nghĩa." Thái Ức chân nhân tự nhiên là không thể giao ra Na Tra. Đừng nói hiện tại Na Tra đã chỉ chừa tổn hồn phách, khí tức biến mất, coi như là thật sự trốn ở Kim Quang Động bên trong. Thái Ức chân nhân cũng không thể đáp ứng. Lúc này nụ cười nhạt nhòa nói, "Thạch Cơ đạo hữu, ta đồ đệ này chính là sinh ra theo thời thế, Linh Châu tự chuyển thế. Vốn là vì này phong thần sát kiếp mà tới. Hại ngươi đồng tử, tuy là hắn cũng phải, nhưng cũng toán ám hợp số trời. Vì lẽ đó, ngươi nhường ta giao ra Na Tra, ngược lại cũng không phải không thể, ngươi chỉ cần đến Ngọc Hư cung thấy ta trưởng giáo lão sư, cầu một đạo thánh nhân ý chỉ. Hắn nói cho ngươi, ta liền cho ngươi." Thạch Cơ nương nương trên mặt tức giận nguyên bản hơn nửa đều là giả ra đến. Nhưng là lúc này nghe Thái Ức chân nhân lời nói, đúng là thật sự tức giận thất khiếu bốc khói. Cái gì dám cho ám hợp số trời? Nhà ta đồng tử như vậy vô tội, bị giết càng cũng là ám hợp số trời. Cuối cùng lại vẫn nắm Nguyên Thủy Thiên Tôn đến ép chính mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái gì tính tình? Thạch Cơ nương nương làm sao có khả năng trên Ngọc Hư cung thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn? Nói rõ chính là không đáp ứng mà. Thái Ức chân nhân muốn thật là có kiên cường như vậy, trước Tứ Hải Long Vương tìm đến thời điểm, làm sao không đem lời nói này ngay mặt nói cho bọn họ nghe? Nói cho Nga Quang, nhà ngươi Tam Thái tử tuy rằng nên chết thảm, thế nhưng cũng ám hợp số trời. Thạch Cơ nương nương giận dữ mà cười, cất cao giọng nói, "Thái Ức, ngươi nói chuyện như vậy cũng quá mức vô lễ. Ngươi tung đệ tử hành hung, giết ta đồng nhi, lại vẫn lấy cái gì số trời tới nói tử, năm xiển giáo thánh nhân đến ép ta. Nơi nào có như vậy vô liêm sỉ đạo lý, vô liêm sỉ số trời." Thạch Cơ nương nương câu nói sau cùng, đã có chút không khách khí, lén lút đem Thái Ức chân nhân xiển giáo đều mắng, bởi vậy Thái Ức chân nhân sắc mặt nhất thời chìm xuống, nói, "Thạch Cơ, ngươi đừng muốn quấy nhiễu. Na Tra chính là Linh Châu tự đúng thời cơ hạ phàm, phụ chính là ta xiển giáo Ngọc Hư phụ mệnh, chính là phong thần quan đi trước phụ tá Minh quân phạt diệt thương thang. Vốn là phải lớn hơn khai sát giới, giết nhà ngươi đệ tử, làm sao không xem như là số trời?" Nói, ánh mắt nặng nề ở Thạch Cơ nương nương trên người nhìn kỹ. "Thạch Cơ đạo hữu, ngươi vốn là không buồn không lo, tỷ thế thanh tu, không nên động ngọn lửa vô danh." Tự thân sân niệm nổi lên. "Bằng không, tiếp khí cuốn quanh người, vào này phong thần đại kiếp, vậy thì không tốt." Thạch Cơ nương nương không nghĩ đến, Thái Ức chân nhân đã vậy còn quá không coi là việc to tát. Tả một câu số trời, hữu một câu số trời đã nghĩ phái chính mình. Không đúng. Thái Ức chân nhân thậm chí đều không có lựa gạt một hồi tâm tư. Là bọn thẳng làm tức giận Thạch Cơ nương nương, buộc nàng động thủ mà đi. Quả nhiên, Thạch Cơ nương nương giận dữ. Trong tay lắc nhưng mà xuất hiện hàn quang lấp lóe hai thanh thiên kiếm, gầm lên một tiếng hướng về Thái Ức chân nhân bổ tới. Thạch Cơ nương nương trong miệng nói, "Vậy theo đạo hữu nói, phong thần đại kiếp vốn là các ngươi 12 kim tiên sát kiếp gây nên. Ta hôm nay nếu là đưa ngươi chém, có phải là cũng tới ưng số trời? Thái Ức chân nhân thấy thế, trong mắt tinh quang lóe qua, trong lòng càng là âm thầm hô, đến hay lắm. Lúc này tiến lên đón đỡ, đem Thạch Cơ nương nương này một kiếm ngăn trở. Sau một khắc, thân hình bỗng nhiên biến mất, nhưng là sử dụng đột pháp, trốn vào kim quang động bên trong. Thái Ức chân nhân vội vàng lấy một cái pháp bảo, giấu ở trong ống tay áo, một lần nữa đi ra kim quang động. Thạch Cơ nương nương không hiểu rõ Thái Ức chân nhân đây là cái gì thao tác, giữa không trung cau mày nhìn chăm chú, liền nhìn thấy Thái Ức chân nhân hướng về Côn Lôn Sơn phương hướng xá một cái, trong miệng nói, đệ tử bất đắc dĩ, hôm nay chỉ có thể đại khai sát giới. Chương 108, Vô Liêm Sỉ chương 108, Vô Liêm Sỉ Thái Ức chân nhân đã lệ Côn Lôn Sơn sau khi, đứng dậy nhìn Thạch Cơ nương nương, trong mắt tràn đầy ý lạnh, nói, Thạch Cơ, ngươi căn tính nông cạn, sao dám ở ta Càn Nguyên Sơn hành hung? Nói không chừng hôm nay chúng ta liền muốn so sánh cao thấp. Thạch Cơ nương nương một kiếm bổ xuống, Thái Ức chân nhân trong tay cũng bỗng nhiên xuất hiện một thanh tiên kiếm, hướng lên trên đón đỡ mà đi. Hai người ngươi tới ta đi. Ánh kiếm sầm sầm đấu mười mấy hiệp. Nhìn thấy trong tay bảo kiếm không cách nào thương tổn được Thái Ức chân nhân, Thạch Cơ nương nương trong lòng hơi động, thừa dịp hai người tách ra trong nháy mắt, tung chính mình sở trường bảo vật, bắt quái vân quan mạn. Bảo vật nhất thời đón gió phùng lớn, xuất hiện ở Thái Ức chân nhân đỉnh đầu. Dường như là một cái tiểu thiên thế giới chìm nổi bất định. Mở ra không thể giải thích được không gian, thả ra vô lượng ánh sáng. Sau một khắc liền muốn hướng về Thái Ức chân nhân hạ xuống, mang theo hạo nhiên tư thế, đem bao khỏa. Thái Ức chân nhân thấy thế, nhưng không một chút nào lo lắng. Này bắt quái vân quan mạn, chung quy là Thạch Cơ nương nương chính mình tế luyện hậu thiên pháp bảo. Trên đời trong mắt người xem ra, không thể nghi ngờ là kiện pháp bảo cường hãn. Nhưng là Thái Ức chân nhân loại này xiển giáo chân truyền, Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng bảo đông đảo, như thế nào khả năng coi trọng? Vạn tà há có thể ăn món chính. Lúc này trong miệng tụng niệm ngọc thanh đồ chú, Thái Ức chân nhân phía sau, nhất thời xuất hiện vô số đạo Thái Ức kim quang, lừng lây bằng ngàn. Này Thái Ức kim quang mang theo thuần khiết ngọc thanh đạo vận, hướng về Bát Quái Vân Quang Mạt đâm tới. Trong mấy mắt, Bát Quái Vân Quang Mạt bên trên hư huyễn cảnh tượng, liền từng tấc tiêu tan. Thái Ức chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, quay về trên đỉnh Bát Quái Vân Quang Mạt chỉ tay, nói, lúc này không rơi, càng chờ khi nào? Dứt tiếng, Thạch Cơ nương nương trên mặt màu sắc đột nhiên biến. Nàng nhận biết một luồng sức mạnh vĩ đại, quấy rầy mình cùng Bát Quái Vân Quang Mạt trong lúc đó thần hồn liên hệ. Giữa không trung Bát Quái Vân Quang Mạt đã thu lại ánh sáng, loạn choạng liền muốn đi xuống. Xem kiếm, Thạch Cơ nương nương vội vàng lại lần nữa hướng về Thái Ức chân nhân phóng đi. Thái Ức chân nhân nhưng sắc mặt bình tĩnh, quay về Thạch Cơ nương nương phương hướng nói, "Là ngươi bức bần đạo, cái kia, liền chớ nên trách bần đạo ra tay vô tình." Thái Ức chân nhân tiến lên một bước bước ra. Thế nhưng kỳ quái chính là bóng người cũng không có nhằm phía Thạch Cơ nương nương, ngược lại là qua lại vô số không gian bình thường, đứng ở Thạch Cơ nương nương sau lưng. Trên mặt hình như có than nhẹ tâm ý, phất tay ném đi. Cửu Long thần hỏa cháo liền bị Thái Ức chân nhân để qua không trung. Nay Cửu Long thần hỏa cháo mới vừa lúc đi ra, như là một cái trong suốt lồng pha lê tử, bóng ánh long lanh trên vách chín cái hỏa lòng chậm rãi bơi lội. Đợi được bị Thái Ức chân nhân thả ra thời điểm, nhưng là trực tiếp ầm ầm lớn lên. Chín cái hỏa long ẩn nấp, trong suốt lồng cũng tựa hồ trực tiếp hòa vào bốn phía trong hư không, trong thời gian ngắn càng là không nhìn ra nó giới hạn vị trí. Thạch Cơ nương nương liền như thế vừa sửng sốt, liền bị Cửu Long thần hỏa cháo che lại. Nhất thời, trong mắt thiên địa biến ảo, càn khôn mông lung. Chưa kịp Thạch Cơ nương nương phân ra phương hướng, bốn phương tám hướng trong hư không, đột nhiên thoát ra chín cái to lớn thượng cổ hỏa long, miệng phun tam muội chân hỏa, hướng về Thạch Cơ nương nương thiêu đốt mà đến. Nhìn trước mắt một màn, Thái Ức chân nhân cuối cùng cũng coi như là lộ ra rõ ràng nụ cười, lẩm bẩm nói, "Thạch Cơ a Thạch Cơ, ngươi sân niệm đột nhiên nổi lên, chính là khí số đã hết. Hôm nay chém ngươi, cũng coi như là tác thành ta công đức." Bạch cốt động bên trong, Ân Thọ quanh chân ngồi, ý nghĩ rơi vào nhân đạo anh linh bảng bên trên. Nguyên bản, theo Ân Thọ nhúng tay Thạch Cơ nương nương sự tình, nhân quả đã sâu. Nhân đạo anh linh bảng bên trên ấn ký đã chậm rãi ngưng tụ. Hơn nữa Thạch Cơ lúc gần đi, Ân Thọ muốn đi qua cái kia một tia khí tức, Ân Thọ dường như một cái khác thị giác bình thường nhìn Càn Nguyên Sơn chuyện xảy ra. Không chỉ là Ân Thọ, liền ngay cả Na Cha hồn phách, lúc này cũng tung bay ở Ân Thọ bên cạnh người. Yên lặng nhìn kỹ sự tình phát sinh. Chờ nhìn thấy Thái Ức chân nhân đem Bích Vân đồng tử, Thải Vân đồng tử bỏ mình, nói thành số trời thời điểm, Na Cha sắc mặt có chút không tự nhiên. Vậy ở nhân đạo anh linh bảng không gian kỳ dị bên trong, Na Cha cũng bắt đầu chậm rãi suy nghĩ. Rất hiển nhiên, hắn nghĩ rõ ràng một chút sự tình. Ân Thọ nhưng không buông tha hắn, cười khẽ hỏi, "Na Cha, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chết ở trên tay ngươi vô tội người đều là ám hợp số trời? Dù sao, ngươi nhưng là đúng thời cơ chuyển thế người a." Na Cha nhất thời sắc mặt có một chút ửng đỏ ngắt, cằm nhếch lên, mạnh miệng nói rằng, "Lão sư nói cũng chưa chắc không có đạo lý." Một lát sau, chờ nhìn thấy Thái Ức chân nhân cùng Thạch Cơ nương nương ra tay đánh nhau thời điểm, Ân Thọ vừa cười hỏi, "Ngươi người lão sư này đối mặt Thạch Cơ nương nương lạnh lùng hạ sát thủ, đối với ngao quang cái này Đông Hải Long Vương, nhưng chưa từng ra tay, nhất định phải ngươi róc xương tức thịt, chấm dứt nhân quả. Chẳng lẽ cũng là ám hợp số trời?" Lần này Na Cha nhưng không nói lời nào, non nớt trên mặt, rồi lại sinh ra thất lạc tâm ý. Na Cha trong lòng trong lúc nhất thời không biết làm sao tự xử, thế nhưng róc xương tức thịt thời gian thống khổ, nhưng như là mơ hồ tái hiện bình thường. Đợi đến Thạch Cơ nương nương bị Cửu Long thần hỏa cháo che lại, Na Cha rốt cục sắc mặt hơi có chút biến hóa, càng là gấp gáp hỏi, "Ngươi chẳng lẽ không xuất thủ cứu nàng?" Ân Thọ hiếu kỳ nhìn về phía Na Cha, "Ồ, ngươi xảy ra chuyện gì? Này Thạch Cơ nương nương nhưng là đem ngươi đánh tè ra quần." nếu như bị lão sư ngươi chém giết, chẳng phải là vừa vặn làm thỏa mãn tâm ý của ngươi? Hơn nữa, này làm sao không phải là Thạch Cơ vận mệnh? Na Cha vẻ mặt có chút nhăn nhó. Chỉ chốc lát sau, lúng túng nói, chung quy là ta trước tiên chọc nàng, nàng cũng không làm gì sai. Nghe được Na Cha lúc này lời nói, Ân Thọ trong mắt lập lòe kinh ngạc ánh sáng, nhanh như vậy đã nghĩ rõ ràng, bắt đầu tỉnh lại tự thân. Lập tức cũng là trong lòng cười thầm, Na Cha cũng không phải thật sự thiên tính giết, tội ác tại trời người. Chỉ có điều nguyên bản không có người có thể dạy hắn, những người nên làm, những người không nên làm. Lý Tính tất nhiên là sẽ nói, nhưng là Na Cha nhưng cảm thấy đến Lý Tính rất phiền, nơi nào có thể nghe lọt. Hiện tại đột nhiên bị đại nạn, bị Ân Thọ chỉ điểm một hồi sau khi, liền bắt đầu đem mình những việc làm, từng việc từng việc từng kiện nghĩ tới. Lúc này nhìn lại, càng là để Na Cha trong lòng xấu hổ. Ta trước kia càng là như vậy vô liêm sỉ. Nhìn thấy Na Cha đã bắt đầu có chuyển biến, Ân Thọ cười khẽ gật đầu. Yên tâm, Thạch Cơ thanh tĩnh vô tội, nếu là thật còn xem nhà ngươi lão sư nói như vậy, ngã xuống cũng là hợp số trời. Vậy này số trời cũng quá vô liêm sỉ, quá không có đạo lý. Chính nói, Kim Quang Động trước đống nhiên tái sinh dị biến. Đang lúc này, cùng Kim Linh Thánh Mẫu hai người một lần núp trong bóng tối Triệu Cơ Minh, nhìn thấy Thạch Cơ nương nương bị Cửu Long thần hỏa cháo nhốt lại, hỏa long thiêu đốt, không thể kiềm được. Càng là không chờ Kim Linh Thánh Mẫu, trước tiên chỉ có một người nhảy ra ngoài. Triệu Cơ Minh thân hình lóe lên, xuất hiện ở Thái Ức chân nhân đỉnh đầu, nói đều không nói một câu, trong tay trấn hải thần tiên chém bổ xuống đầu. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn đem Thái Ức chân nhân đánh óc vỡ toang. Bèo, có cái khác 24 viên màu xanh thẳm hạt châu, từ Triệu Cơ Minh trong thân thể bay ra, xoay tròn chuyển, hướng về Cửu Long thần hỏa cháo ném tới. Thái Ức chân nhân trong lòng đỗng nhiên cảnh giác, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp bỏ chạy. Bạch, một mảnh kim quang lấp lóe. Đợi được Thái Ức chân nhân xuất hiện ở một bên khác, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chỗ cũ, trấn hải thần tiên dư vị đã ầm ầm hạ xuống, ngay toàn bộ Càn Nguyên Sơn đều đất rung núi chuyển. Thái Ức chân nhân trong mắt khiếp sợ vô cùng hô, "Triệu Công Minh, ngươi vì sao tự dưng đánh lén cho ta?" Một bên khác, 24 viên Định Hải Châu đã ầm ầm đánh vào Cửu Long thần hỏa cháo trên. Nguyên bản là cùng vùng thế giới này hòa làm một thể Cửu Long thần hỏa cháo, trong nháy mắt bị xô ra nguyên hình, bên trong hỏa long ầm ầm tán loạn. Rên rỉ một tiếng, phóng lên trời, hướng về Thái Ức chân nhân trong tay bay đi. Triệu Công Minh một bước nổi giận đùng đùng, nổi trận lôi đình giáng dấp, giơ tay lên bên trong trấn hải thần tiên, chỉ vào Thái Ức chân nhân nói, "Thái Ức, ngươi quả nhiên vô liêm sỉ. Ta ngày hôm nay nếu như không đến, Thạch Cơ sợ là liền muốn bị ngươi tính toán chết. Ngươi thật sự là cho rằng ta tiệt giáo không người?" Chương 109, lo lắng chương 109, lo lắng lúc này, Thạch Cơ nương nương một lần nữa hiện ra bóng người. Khắp khuôn mặt là lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Cửu Long thần hỏa cháo uy năng, Thạch Cơ đã trải nghiệm quá. Nàng kinh hãi phát hiện, pháp bảo này càng là đối với mình cực kỳ khắc chế. Nếu không là ân đạo hữu nhắc nhở, ta mời đến Công Minh sư huynh, sợ là ta lúc này đã bị thiêu đốt trở thành một khối ngân thạch. Lại lần nữa nhìn về phía Thái Ức chân nhân thời điểm, Thạch Cơ nương nương đã đầy mắt sát ý, ngươi vừa là muốn giết ta. Vậy ta thì lại làm sao giết ngươi không được. Lúc này, Thái Ức chân nhân nhưng là đã sinh ra bỏ chạy ý nghĩ. Chỉ cần một Thạch Cơ nương nương, hắn tự nhiên là nửa điểm không uổng, nhưng là lại tới nữa rồi một cái Triệu Công Minh, Thái Ức chân nhân liền nửa điểm nắm đều không có. Triệu Công Minh có thể ở Tiệt giáo trở thành ngoại môn đại đệ tử. Chẳng lẽ đúng là bởi vì hắn thời gian tu hành tương đối dài duyên cớ? Phải biết, Tiệt giáo đệ tử ngoại môn đại thể là tâm tính không được, thế nhưng sức chiến đấu nhưng đều là vượt xa ngang nhau cảnh giới nhân vật. Tỷ như cánh chim tiên loại này thậm chí là nguyên phượng chi tử, mỗi người đều là thần thông cường hãn, có thể đều đối với Triệu Công Minh cực kỳ chịu phục. Ngoại trừ Triệu Công Minh tính cách sáng sảng, nhiệt tình vì lợi ích chung ở ngoài, quan trọng nhất kỳ thực chính là thực lực sát thực là cường. Nguyên bản đại thế bên trong, Triệu Công Minh tuy là chết ở lục gáp đinh đầu thất tiễn thư bên trên, thế nhưng chiến tích lừng lẫy vô cùng. Trận chiến đầu tiên liền trực tiếp đánh chết Khương Tử Nha, để Khương Tử Nha cái này thiên mệnh phong thần người hồn du cô lôn. Đệ nhị chiến đánh rơi Na Cha, Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử mọi người cùng nhau vây công, đều không làm gì được hắn, cuối cùng vẫn bị Hao Thiên Quyền đánh lén. Mà sau càng là liên tiếp chiến thắng Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chờ năm vị xiển giáo kim tiên. Hoàng Long Chân Nhân trực tiếp bị Triệu Công Minh cầm nã, treo ở viên môn trên đục nhã. Nhân Đăng đạo nhân cũng là không thể chính diện giao phong. Ta bảo, Tiêu Thăng hai người, cầm Lạc Bảo Kim Tiền không biết rơi xuống bao nhiêu tiệt giáo môn nhân pháp bảo, kết quả Triệu Công Minh ra tay, trực tiếp một roi đem Tiêu Thăng đánh chết. Không nghĩ đến chứ, ta này Chấn Hải Thần Tiên chính là binh khí hàng ngũ, không kém tính bảo. Mặc dù là không cần Định Hải Châu, cầm Chấn Hải Thần Tiên ta cũng cận chiến cường hãn vô cùng. Cũng bởi vì như vậy, Thái Ức chân nhân nhìn thấy Triệu Công Minh xuất hiện trong nháy mắt, liền biết lần này mưu tính xem như là không cách nào thực hiện được. Trong lòng tuy là căng thẳng, nhưng trên mặt nhưng không biểu lộ mảy may. Công Minh đạo huynh hà tất nổi giận? Bây giờ chính là phong thần đại kiếp thời gian, kiếp khí ra thân. Nếu là thân tử đạo tiêu, lên phong thần bảng, không phải là giải thích nó số trời cho là như vậy. Lúc này 24 viên Định Hải Châu bỗng nhiên trở lại Triệu Công Minh bên cạnh người. Ở tại sau lưng làm thành một vòng, không ngừng xoay tròn. Xanh thẳm hào quang chậm rãi rơi ra, soi sáng Triệu Công Minh càng thêm uy vũ, khí thế bức người. Triệu Công Minh nghe được Thái Ức chân nhân nói như thế, cũng là giận dữ mà cười, cao giọng nói, "Thái Ức, nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp này, vậy ta ngày hôm nay trực tiếp đem ngươi đánh chết tại chỗ, chẳng phải là vậy là ngươi kiếp số đến, không oán được bất luận người nào." Thái Ức chân nhân nghe vậy sững sờ, hắn cũng không dám thật sự đi đón Triệu Công Minh lời nói, hắn biết Triệu Công Minh là thật sự dám. Lúc này còn chừng, trái phải mà nói hắn, thản nhiên nói, "Ta xiển giáo đều là đạo đức thanh hư chi sĩ, trưởng giáo lao sư cũng nói ta chờ không lên làm bảng. Đạo huynh nói tới kiếp số, lại từ đâu mà đến? Trong lời nói ở ngoài, lại sẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển đi ra. Triệu Công Minh lúc này lại là cực nộ. Nơi nào còn quản Thái Ất chân nhân uy hiếp? Một lòng nghĩ trước tiên đánh chết trước mắt Thái Ất chân nhân. Quá mức sau đó, ta tự mình hướng về Ngọc Hư cung thỉnh tội. Ta liền không tin, thánh nhân sư bá biết được ngươi Thái Ất chân nhân vô liêm sỉ ám hại sau, vẫn đúng là có thể không để mặt mũi, trách cứ chúng ta hay sao? Hơi suy nghĩ, Định Hải Châu nhất thời bay lên, mang theo cường điệu trùng áp bức tư thế, dường như có 24 đại thiên thế giới đánh tới, đem giữa hai người không gian đều đập vụn. Thái Ất chân nhân trong lòng kinh hãi, không được, lúc này không thích hợp cùng với dây dưa, vẫn là mau nhanh chuyển hồi. Quanh thân Thái Ất kim quang lấp lóe, liền muốn trốn vào hư không chạy trốn. Bạch, bóng người biến mất. Thế nhưng sau một khắc, Thái Ất chân nhân nhưng lại xuất hiện ở cách đó không xa, mặt lộ vẻ kinh hãi. Kim Linh Thánh Mẫu. Thái Ất chân nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kim Linh Thánh Mẫu mặt không hề cảm xúc xuất hiện ở Thái Ất chân nhân trước người, tuy là cái gì động tác đều không có. Thế nhưng Thái Ất chân nhân đường đi đã hoàn toàn bị ngăn trở. Nhìn như hư vô không gian, cũng bị Kim Linh Thánh Mẫu hóa thành giống như tường đồng vách sắt, trực tiếp đem trốn vào trong hư không Thái Ất chân nhân dung ra. Thấy thế, Thái Ất chân nhân trong lòng lại lần nữa âm thầm tiêu khổ, lần này xong xuôi, chỉ cần 1 triệu công minh, liền đủ hắn được. Hiện tại lại nhiều một cái Kim Linh Thánh Mẫu, nơi nào còn có nửa điểm chạy trốn cơ hội. Có điều, ở Thái Ất chân nhân trong lòng vẫn là tồn một tia may mắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn bao che nhất, hắn phỏng đoán trước mắt Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh cũng sẽ không thật sự bắt hắn thế nào. Chẳng lẽ thật sự không để ý hai giáo tình nghĩa, lạnh lùng hạ sát thủ? Ầm. Lúc này một viên Định Hải Châu, càng lang ngoằn ngoèo hướng về Thái Ất chân nhân đuổi theo. Ầm ầm va vào Thái Ất chân nhân phía sau lưng, mang theo thế giới chi vận Định Hải Châu, trong nháy mắt để Thái Ất chân nhân kim tiên thân thể phá tan. Phúc. Một cái đại La Kim Tiên tinh huyết tự Thái Ất chân nhân trong miệng phun ra. Thái Ất chân nhân trực tiếp bị đánh ngã trong đất. Trong giây lát này, Thái Ất chân nhân chỉ cảm thấy nguyên thần rung mạnh, không cách nào ngưng tụ, trong cơ thể ngọc thanh pháp lực càng là nửa điểm không nhấc lên được đến. Thiên sát Triệu Công Minh. Thái Ất chân nhân trong lòng tức giận mắng. Lúc này Triệu Công Minh cũng đi đến Thái Ất chân nhân phía sau, vẫn như cũng là đầy ngập tức giận, giơ tay lên bên trong Chấn Hải Thần Tiên liền muốn lại lần nữa tiếp tục đánh. Này một roi nếu là thật tiếp tục đánh, Thái Ất chân nhân tự nhiên là kim tiên thân thể triệt để phá nát, thần hồn không chỗ nào dựa vào, từ đó không có duyên với đại đạo. Nhìn càng ngày càng gần Chấn Hải Thần Tiên, Thái Ất chân nhân trong mắt kinh hãi tâm ý càng ngày càng dày đặc, nguyên bản tiên phong đạo cốt khí thế nửa điểm cũng không còn, toàn bộ mặt đều muốn bặm mèo. Chấm đã. Kim Linh Thánh Mẫu trung quy là ra tay, đem Triệu Công Minh đòn đánh này chuyển qua hắn nơi. Để Thái Ất chân nhân tránh thoát này hẳn phải chết một đòn. Một đòn thất bại, Triệu Công Minh có chút khó có thể lý giải được nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, chất vấn: "Kim Linh sư tỷ, ngươi lại vì sao ngăn trở ta? Này Thái Ất có thể đối với chúng ta Tiệt giáo môn nhân lạnh lùng hạ sát thủ, chẳng lẽ chúng ta liền không thể?" Kim Linh Thánh Mẫu nhìn đầy mặt tức giận Triệu Công Minh, xoay chuyển ánh mắt lại nhìn về phía Thạch Cơ Nương Nương, thấy nó trong mắt cũng là tràn đầy sát ý, trong lòng thầm than một tiếng, nói: "Ta làm sao không biết này Thái Ất đáng chết? Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là ngươi lập tức đem Thái Ất đánh chết, chính ngươi lại nên làm như thế nào?" 12 kim tiên nhất định phải tìm Triệu Công Minh báo thủ. Triệu Công Minh nhưng căn bản không sợ, vẫn như cũng là nói: "Vậy thì như thế nào? Tới một người ta đánh một cái, chẳng lẽ ta Triệu Công Minh còn có thể sợ bọn họ?" Lúc này Thái Ất chân nhân vội va hô: "Công Minh đạo huynh, ngươi nếu là chém giết ta, trưởng giáo lao sư định là gặp biết được, báo thủ cho ta." Nghe vậy, Triệu Công Minh trên mặt rốt cục có thêm một tia bình tĩnh tâm ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình, bọn họ làm sao không biết? Tiêu căng tự mãn, bao trẻ nhất. Nếu là Thái Ất chết ở trên tay của chính mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ không dung tha chính mình. Nhưng là Triệu Công Minh vẫn như cũ ngoài miệng nói rằng, chúng ta chiếm đạo lý, còn sợ những này làm chi. Có điều ngữ khí nhưng là yếu đi mấy phần, cũng không có lại lần nữa ra tay ý tứ. Kim Linh Thánh Mẫu chỉ có thể động viên nói, người ta tất nhiên là không lo lắng những thứ này. Bây giờ phong thần đại kiếp, chính là Thái Ất thật sự bỏ mình, vậy cũng là hắn kiếp số đến. Nhưng tuyệt đối không thể chết ở trong tay ngươi. Nếu không thì, ngươi để lão sư làm sao tự xử? Kim Linh Thánh Mẫu cũng đã đem nói tới nơi này. Triệu Công Minh còn có thể nói cái gì? Trong tay giữa không trung Định Hải Châu, đột nhiên hạ xuống một viên, tỏa ra xanh thẳm ánh sáng thần thánh, trực tiếp đem Thái Ất chân nhân nhét vào trong đó. Đem Định Hải Châu thu hồi sau khi, Triệu Công Minh tiếng trầm nói, cũng được, trước hết đem này Thái Ất bắt, lưu lại đi cùng Ân đạo hữu thương nghị một phen, lại nhìn xử trí như thế nào. Nói xong, vừa nhìn về phía Thạch Cơ Nương Nương, ngươi cho rằng làm sao? Thạch Cơ Nương Nương trong lòng sát ý nổi lên, nhưng là bị Kim Linh Thánh Mẫu vừa nói như thế, cũng tỉnh táo lại. Thấy Triệu Công Minh hỏi, lúc này gật gù. Ân đạo hữu vừa là có thể nhìn thấu Thái Ất ám hại, nói vậy là có thể có càng thích đáng giải quyết chi pháp, liền trở về hỏi một chút hắn nói sau đi. Chương 110, Thái Ất bỏ mình chương 110, Thái Ất bỏ mình sau đó, ba người yên tĩnh cũng nói, hướng về Bạch Cốt Động trở về. Bạch Cốt Động bên trong, theo Ân Thọ ý nghị chỉ dẫn, nhìn phát sinh tất cả những thứ này, Na Cha cũng là lo lắng vô cùng, thậm chí đều quay về Ân Thọ lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Ồ, Na Cha, ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ hiểu chưa? Thái Ất thu ngươi làm đồ đệ, cũng chỉ là vì để cho ngươi giúp hắn ứng tiếp mà thôi, thậm chí vì để cho ngươi toàn tâm toàn ý với hắn huấn, tình nguyện phá hủy ngươi tiền đồ. Ngày sau Na Cha được rồi hoa sen hoa thần, tuy là có 3 đầu 6 tay thần thông, cuối cùng thân thể phong thần, có thể Na Cha cũng rốt cuộc không có cách nào bình thường lớn lên, coi như là ngày sau thống lĩnh ngàn tỷ thiên binh thiên tướng, còn là một tiểu hài tử giáng dấp. Hơn nữa, so với Dương Tiễn phát triển, Na Cha nhưng là yếu đi rất nhiều. Bị Ân Thọ hỏi lên như vậy, Na Cha trên mặt biểu hiện biến ảo.
Ai?
Hắn trung quy là ta lão sư. Dứt lời, xoay tròn mắt to nhìn chằm chằm Ân Thọ. Ngươi cứu ta, lại dạy ta những thứ này, đều là hy vọng ta có thể thay đổi tự thân bản tính chứ? Đều là không hy vọng ta Na Cha là cái vong ân phụ nghĩa người chứ? Ân Thọ mỉm cười gật đầu, nói, không sai. Bọn họ đưa ngươi tính tình mang lại rồi, ta nhưng là muốn cho ngươi học giỏi. Na Cha nghe vậy lại hỉ, trong mắt tràn đầy thần thái. Vì lẽ đó, một lúc ngươi sẽ thả ta lão sư sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi buông tha ta lão sư lần này, sau đó ngươi nói cái gì ta đều nghe lời ngươi. Ân Thọ cười không nói. Đang lúc này, Thạch Cơ nương nương ba người cũng trở về Bạch Cốt Động, Ân Thọ liền vội vàng đem chính mình ý nghĩ hút ra, mở mắt ra. Ba người tuy là giải Thạch Cơ nương nương kiếp nạn, lại sẽ thái ớt chân nhân bắt, có thể đều là trầm mặc không nói, dầu dĩ không vui dáng dấp. Ân Thọ cũng làm bộ không biết dáng dấp, cười nói, làm sao? Chẳng lẽ bị cái kia thái ớt chân nhân chạy? Không sao, Thạch Cơ đạo hữu không có chuyện gì là tốt rồi. Triệu Công Minh lúc này tiếng trầm nói, cái kia ngược lại không là, thái ớt chân nhân đã bị ta bắt, chỉ là nhưng lại không biết xử trí như thế nào. Nếu là thật đem chém giết, lại lo lắng để xiển thiệt hai giáo quan hệ càng căng thẳng hơn, để lão sư khó làm. Nói, Triệu Công Minh tiện tay ném đi. Ầm. Thái ớt chân nhân thân thể nhất thời rơi xuống trong đất, xuất hiện ở Ân Thọ trước mắt. Lúc này Thái ớt chân nhân đã hôn mê, cũng không biết Triệu Công Minh khiến cho loại nào phép thuật, đem nguyên thần của hắn cầm cố. Ân Thọ túi đầu liếc mắt nhìn Thái ớt chân nhân, nhàn nhạt nói, này có cái gì làm có dễ? Hắn vừa là có thể giết các ngươi tiệt giáo người, chẳng lẽ các ngươi liền không thể giết hắn? Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt hơi gợn sóng một hồi, lên tiếng giải thích, Ân đạo hữu, sự tình không có như ngươi nghĩ đơn giản. Tiệt xiển hai giáo trong lúc đó, nguyên bản Kim Linh Thánh Mẫu còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là chợt nhớ tới trước mắt Ân Thọ thân phận, lại ngượng ngùng ngừng lại. Hai giáo chuyện, dưới cái nhìn của nàng thực sự là không có cần thiết cùng Ân Thọ nói. Nói cách khác, Thái ớt chân nhân chém giết các ngươi tiệt giáo người, không có lo lắng. Thế nhưng các ngươi giết hắn nhưng có lo lắng. Ân Thọ lời tuy là không có cái khác ngữ khí, thế nhưng ba người vừa nghe đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Đặc biệt là Triệu Công Minh, càng là ước đến đỏ cả mặt. Lời này quả thực như là đánh bọn họ bạt tai như thế. Ân Thọ thấy thế cũng trong lòng thở dài, ai? Các ngươi những đám đệ tử tiệt giáo này, lúc nào mới có thể có giác ngộ đây? Đều nói rồi phong thần đại kiếp chính là thần tiên sát kiếp, nơi nào có bất tử người, vẫn đúng là cho rằng xiển giáo gặp với các ngươi quá ra ra bình thường, đi cái quá chẳng sao. Các ngươi nhớ tới huyền môn tình nghĩa, nhưng là người ta căn bản không để ý a, chính là muốn chém giết các ngươi. Bằng không, tự thân sát kiếp lại muốn giải thích như thế nào trừ? Nghĩ đến bên trong, Ân Thọ biểu cảm trên gương mặt càng ngày càng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, các ngươi đã có lo lắng, cái kia liền do ta ra tay đi. Ta nhưng là không sợ này xiển giáo. Nói, tiến lên một bước. Ân Thọ trong cơ thể cựu chuyển nguyên công ầm ầm chuyển động, toàn thân sức mạnh đều ngưng tụ cùng nhau. Quay về nằm trên đất thái ớt chân nhân chính là giẫm chân một cái đi. Tiếp xúc trong mấy mắt, Ân Thọ trực giác cảm thấy thái ớt chân nhân thân thể cường hãn, lấy sức mạnh của hắn càng là phá tan không được, cũng là vào lúc này, Ân Thọ trong cơ thể vô số trong máu thịt, màu tử kim bóng người cùng nhau sáng lên ánh sáng. Một luồng sức mạnh huyền diệu gia tăng ở Ân Thọ này một cấp trên. Ầm. Thái ớt chân nhân đầu, nhất thời như dưa hấu bình thường nổ tung. Đến đây, thái ớt chân nhân thân tử đạo tiêu, thậm chí cũng không kịp phản kháng một hồi. Nguyên bản lấy Ân Thọ thực lực, coi như là thái ớt chân nhân đứng ở trước mặt hắn để hắn đánh, hắn đều không nhất định có thể giết chết. Giữa hai người chênh lệch quá to lớn. Nhưng lúc này thái ớt chân nhân đã bị Định Hải Châu phá tan kim tiên thân thể, liền ngay cả nguyên thần cũng bị Triệu Công Minh phong ấn tại thân thể bên trong, đối với ngoại giới căn bản không có bất kỳ nhận biết. Kim tiên thân thể uy năng đã phá vỡ hơn nữa. Hơn nữa Ân Thọ tự thân đặc thủ, mới có thể đột nhiên đắc thủ. Không được, không được. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Thạch Cơ nương nương hai người cùng kêu lên khẽ đều. Thế nhưng hai người ý nghĩ nhưng là hoàn toàn khác nhau. Kim Linh Thánh Mẫu bị Ân Thọ đột nhiên cử động kiếp sợ, trong lòng thực sự không làm rõ được vì sao hắn muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Mà Thạch Cơ nương nương nhưng mà khác một phen ý nghĩ, mặc dù là ra tay chém giết Thái Ất, cũng phải làm do chính ta ra tay. Làm sao có thể để Ân đạo hữu tự dưng nhiễm phải nhân quả? Không nhịn được đi về phía trước một bước, nhìn về phía Ân Thọ ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Chỉ có Triệu Công Minh sững sờ nhìn trước mắt một màn, trong mắt bỗng nhiên bạo phát hào quang, càng là không nhịn được hét lớn một tiếng. Được. Kim Linh Thánh Mẫu nghiêng đầu qua chỗ khác, mạnh mẽ chừng Triệu Công Minh một ánh mắt, sau đó mới cao mày nhìn về phía Thái Ất chân nhân thi thể. Đột nhiên, Kim Linh Thánh Mẫu phát hiện một cái chuyện kỳ quái, trong miệng lẩm bẩm, "Ồ, Thái Ất thần hồn đây." Bình thường tới nói, Ân Thọ tuy là đem Thái Ất chân nhân giết chết, nhưng hắn thần hồn vẫn như cũ gặp thoát ly thân thể, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thế nhưng lúc này càng như là một cái bị dẫm phá không thể xác như thế, nửa điểm khí tức đều chưa từng xuất hiện. Nói, Kim Linh Thánh Mẫu ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh vội vã xua tay, "Ta chỉ là đem nguyên thần của hắn cầm cố tại thân thể bên trong, cái khác ta có thể không hề làm gì cả." Thái Ất chân nhân thần hồn, tự nhiên là bị Ân Thọ thu lấy. Ngay ở hắn một cước đem Thái Ất giết chết thời điểm, nhân đạo anh linh bảng liền ầm ầm chấn động, bùng nổ ra cực kỳ cường hãn thôn vệ chi lực, trong nháy mắt liền đem Thái Ất chân nhân thần hồn thu lấy. Ân Thọ thậm chí đều có thể cảm nhận được nhân đạo anh linh bảng vui sướng tâm ý Thái Ất chân nhân chết ở Ân Thọ trên tay. Tự thân hết thảy đều đem bị nhân đạo anh linh bảng cắt đoạn, bao quát hắn nguyên bản khí vận, tạo hóa. Liền như thế ngăn ngắn một hồi, Ân Thọ cũng đã cảm nhận được quần quần hạ xuống to lớn tặng lại. Cảm thụ trong cơ thể biến hóa, Ân Thọ nhẫn nhịn lương phấn trong lòng, vui sướng tâm ý biểu cảm trên gương mặt nhưng bình thản vô cùng, nói, hay là bị phong thần bảng thu đi đi. Xem ra này Thái Ất chân nhân cũng là phong thần bảng trên có danh nhân a. Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy không nói, chỉ là lông mày càng nhăn càng chặt. Sau một khắc, con mắt đống nhiên trừng lớn. Đống nhiên thức tỉnh. Đế Tân càng là có thể giết chết Thái Ất chân nhân. Coi như là đã bị Triệu Công Minh đánh cho tàn phế Thái Ất chân nhân, cũng không phải Ân Thọ một phàm nhân có thể chém giết a. Vì lẽ đó, này Đế Tân kỳ thực có tu vi tại người. Kim Linh Thánh Mẫu nghĩ tới chỗ này, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Nhân hoàng làm sao có thể tu hành? Lúc này, không lo được Thạch Cơ Nương Nương cùng Triệu Công Minh suy nghĩ nhiều, quay đầu quay về hai người nói, các ngươi lúc trước một phen đại chiến, trước tiên tìm một nơi hảo hảo điều tức một phen chứ. Triệu Công Minh cười lắc đầu. Liên này mấy lần chiến đấu, có thể có cái gì tiêu hao? Kim Linh Thánh Mẫu lại lần nữa trừng Triệu Công Minh một ánh mắt. Vẫn là Thạch Cơ Nương Nương nghe rõ ràng Kim Linh Thánh Mẫu lời nói, lặng lẽ lôi một hồi Triệu Công Minh ống tay áo, nhỏ giọng nói, Kim Linh sư tỷ là có việc muốn đơn độc cùng Ân đạo hữu nói sao? Triệu Công Minh lúc này mới chợt hiểu ra bình thường, lập tức mang theo nghi hoặc không rõ tâm tình, theo Thạch Cơ Nương Nương hướng về Bạch Cốt động mặt khác tu hành địa phương đi. Chờ sau khi hai người đi, Kim Linh Thánh Mẫu tiện tay bảy cái kế tiếp cái giới, yên lặng nhìn chăm chú Ân Thọ. Chỉ chốc lát sau, thở dài một tiếng nói, đại vương, ngươi đến tuột cùng phải làm gì? Chương 111, Mộ Sắc chương 111, Mộ Sắc nghe được Kim Linh Thánh Mẫu câu hỏi, Ân Thọ cũng là hơi sửng sở, ở trong lòng trầm tư, ta đến cùng muốn làm cái gì? Kỳ thực từ Ân Thọ đi đến phong thần thế giới, tự thân ý nghĩ đã mấy độ biến hóa. Mới bắt đầu thời điểm, Ân Thọ cảm giác mình chỉ có thể nhận mệnh, giơ cổ chờ chém, dùng tính mạng của chính mình, thanh danh của chính mình, trở thành phong thần đại kiếp bên trong xiển giáo, Tây Kỳ chính nghĩa lời chú giải. Vì lẽ đó ban đầu Ân Thọ, ý nghĩ chính là hào hào hưởng thụ, mê muội tử sắc. Đến thời điểm mặc dù là lên phong thần bảng, cũng có thể nói không hưởng chuyến này. Đế Tân Đế Vương sinh hoạt, mặc dù là ngăn ngắn mấy chục năm, không so với hắn kiếp trước đến đặc sắc, quá có lời. Thế nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền thay đổi. Từ Ân Thọ nhìn thấy này phong thần đại kiếp sau lưng bí mật, có thể cơ hội phản kháng. Nếu như có cơ hội phản kháng, ai lại đồng ý làm một người để tiếng xấu muôn đời muôn quân? Ta muốn không phải nhất thời hưởng thụ, mà là ngàn năm và năm, một đời vĩnh hằng. Liên bởi vì cái ý niệm này, Ân Thọ tạm thời từ bỏ thành triều ca bên trong ôn hương nhuyễn ngọc, mà là một mình chạy ra vương cung, đi đến Cô Lâu Sơn. Đối mặt Thái Ất chân nhân, Ân Thọ càng là không hề nghĩ ngợi trực tiếp chém giết, thậm chí đều chưa cho Thái Ất chân nhân tỉnh lại, biện giải vài câu cơ hội. Dây ra dây dưa, e sợ lại muốn sinh biến. Đương nhiên là trực tiếp giết chết xong việc. Nếu như có thể nghe một chút Thái Ất chân nhân xin tha. Ở ngay trước mặt hắn, đối với Thái Ất chân nhân song tiêu thuyết pháp phỉ nổ một phen, sau đó ở Thái Ất chân nhân tuyệt vọng thời gian đem chém giết. Loại này cảm giác khẳng định rất thoải mái, cực kỳ phóng thích trong lòng lệ khí. Thế nhưng Ân Thọ nhưng căn bản không muốn như thế được. Chém giết Thái Ất chân nhân mới là mục đích to lớn nhất. Thậm chí không chỉ là Thái Ất chân nhân, ngày sau gặp phải sở hữu kẻ địch, đối thủ, Ân Thọ ý nghĩ đều là giống nhau, trước tiên giết chết lại nói, cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ như thế nào, liệu sẽ có càng thêm hỗn loạn. Ân Thọ căn bản không để ý, nếu là không có hỗn loạn, không có thay đổi, ta lại muốn làm sao thay đổi vận mệnh? Hỗn loạn là vực sâu, cũng là cầu thang. Ân Thọ đã nghĩ kỹ, sau đó phải việc làm rất nhiều. Đầu tiên là vì là Na Cha tái tạo thân thể, sau đó cùng Triệu Công Minh thương lượng một chút, nhìn có thể hay không đổi một hồi hắn 24 viên Định Hải Châu. Ngược lại Triệu Công Minh cái tên này, cầm Định Hải Châu cũng chỉ có thể dùng để đánh người. Quả thực là phung phí của trời, còn không bằng cho Ân Thọ, để hắn vật tận nó dùng. Cho tới lấy cái gì đồ vật đuổi? Vũ Di Sơn trên, Tào Bảo Tiêu Thăng trong tay hai người Lạc Bảo Kim Tiền, không phải là Triệu Công Minh trong số mệnh đồ vật sao? Cùng Triệu Công Minh cái này tương lai tài thần quả thực là tuyệt phối. Nghĩ tới đây, Ân Thọ trên mặt lại hiện lên ý cười. Cùng Kim Linh Thánh Mâu ánh mắt đối diện, cười khẽ nói, ta muốn làm cái gì? Ta này không phải vì Thạch Cơ đạo hữu báo thù sao? Các ngươi sợ xiển giáo, sợ thánh nhân? Ta cũng không sợ, trong này nhân quả ta một mực gánh chịu. Kim Linh Thánh Mâu nhất thời có chút nóng nảy, đội vã giải thích, ai? Không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tiệt xiển hai giáo trong lúc đó quan hệ cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, nói đến đây lúc, Kim Linh Thánh Mâu thở dài một tiếng trực tiếp dừng lại. Quên đi, những việc này nói với Đế Tân có ích lợi gì? Hắn chỉ là một cái phạm. Nghĩ tới đây lúc, Kim Linh Thánh Mâu đông nhiên lại nhìn chằm chằm Ân Thọ con mắt, hỏi, nhân hoàng không phải là không thể tu hành sao? Ngươi làm sao có thể tu hành? Thấy Ân Thọ há há mồm, Kim Linh Thánh Mâu trực tiếp nói bổ sung, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Thái Ất chân nhân mặc dù là hôn mê, hắn kim tiên thân thể cũng không phải người bình thường có thể phá tan, chớ nói chi là trực tiếp lấy nó tính mạng. Ân Thọ tự nhiên là sẽ không nói cho Kim Linh Thánh Mẫu chân tướng. Hắn lại không phải hám sắc làm lu mờ ý nghĩ kẻ ngu si, cũng không thể bởi vì Kim Linh Thánh Mẫu dài đến đẹp đẽ, liền đối với nàng nói thẳng ra chứ. Đương nhiên, Ân Thọ trong lòng hơi động. Trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, nói, đương nhiên là Thông Thiên Thánh Nhân chỉ điểm. Kim Linh Thánh Mẫu khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Thông Thiên giáo chủ vẫn nhắc nhở đệ tử, tĩnh tụng hoàng đình, giữ chặt tâm thần, không muốn tham dự phong thần đại kiếp việc, miễn cho kiếp khí trên người. Như thế nào khả năng thân tự hạ trạng, giáo Ân Thọ tu hành? Ân Thọ nhưng một bức yêu có tin hay không dám dấp, quay về Kim Linh Thánh Mẫu nói, ta lừa ngươi làm chi? Không được ngươi trở lại hỏi một chút nhà ngươi lão sư. Nếu không có là nhà ngươi lão sư, ta làm sao có thể nhìn được cựu đỉnh bí mật? Ân Thọ vừa nói, một bên ở trong lòng thầm nói, không phải ta lừa ngươi nhà, chỉ là muốn nhường ngươi biết, nam nhân lời nói đều không làm được chuẩn. Đặc biệt là thân là đế vương. Có người nói, đế vương nói nhất ngôn cựu đỉnh. Thế nhưng thật sự như thế thủ quy tắc đế vương, lại có mấy cái có thể thành đại sự? Vẫn là mặt dày tâm đen mới được. Kim Linh Thánh Mẫu thấy thế, trong lòng vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn Ân Thọ răng rắc, sợ lạc như thế nào đi nữa hỏi đều không dùng. Chỉ được đem cái đề tài này đình chỉ, khẽ thở dài, ta biết ngươi hiện tại có đạo hạnh tại người, cho nên đối với phong thần việc có chút không cam lòng. Nhưng là thiên đạo đại thế không thể cải, mặc dù là ngươi làm những này thì có ích lợi gì? Ân Thọ không tỏ rõ ý kiến. Lúc này Kim Linh Thánh Mẫu vẫn không có bị xiển giáo 12 kim tiên vô liêm sỉ tắc phong khí. Vì lẽ đó làm việc đều là nghĩ lưu một đường. Đợi được thật sự đại chiến bắt đầu, Kim Linh Thánh Mẫu sợ là so với Ân Thọ giết còn oan. Bây giờ ngươi giết Thái Ất, sợ là xiển giáo sẽ không làm hưu, ngươi vẫn là mau mau trở về Triều Ca đi. Ở Triều Ca, có đại thương khí vận che chở. Nghĩ đến xiển giáo người cũng không dám mạnh mẽ làm cái gì. Cuối cùng, Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng mềm nhũn, vẫn là trong lòng vì là Ân Thọ cân nhắc, nói quên bảo một phen. Ân Thọ thấy thế, cuối cùng cũng coi như là trong lòng có chút ấm áp. Cùng Kim Linh Thánh Mẫu đã đánh nhiều lần như vậy liên hệ, trước mắt loại thái độ này cũng là lần đầu tiên. Trước đây cái nào một lần, không phải hoành nhíu lông mày thụ điểm mắt. Lúc này quay về Kim Linh Thánh Mẫu cười nói, yên tâm, ta chính là hiện thế nhân hoàng, coi như là xiển giáo mọi người đều đến, bọn họ có thể làm gì ta? Trực tiếp đánh giết ta? Cái kia phong thần đại kiếp còn muốn tiếp tục hay không? Thậm chí, Ân Thọ rất chi kỷ cùng Kim Linh Thánh Mẫu ra cái chủ ý, sau đó Kim Linh đạo hữu nếu là cầm xiển giáo người, muốn cái gì không dám giết thời điểm cứ đến tìm ta. Ta ngược lại là nợ nhiều không sầu, con giận quá nhiều rồi không nữa. Ta vốn là bọn họ trong miệng tàn bạo hơn quân, giết nhiều mấy người vừa vặn hợp bọn họ tâm ý. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn thấy Ân Thọ như vậy không đáng kể, than nhẹ một tiếng, lại hướng về trên đất Thái Ất chân nhân liếc mắt nhìn, nói, tùy ngươi vậy. Nói xoay người không nhìn Ân Thọ, đồng thời truyền âm cho Thạch Cơ Nương Nương, Triệu Công Minh đến đây. Một lúc sau khi, Thạch Cơ Nương Nương cùng Triệu Công Minh hai người lại xuất hiện. Triệu Công Minh con mắt xoay tròn chuyển, ở trong động phủ đánh giá chung quanh, trong miệng còn thấp giọng nói thầm, làm sao nhanh như vậy? Kim Linh Thánh Mẫu nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó nhìn về phía Thạch Cơ, nói, Thạch Cơ, bây giờ ngươi kiếp số đã qua, có thể Thái Ất bỏ mình dù sao không phải việc nhỏ, ta cần được trở về Kim Ngao đảo hướng về lão sư bẩm báo. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Thạch Cơ Nương Nương vội vàng hướng Kim Linh Thánh Mẫu bái tạ. Lần này đa tạ Kim Linh sư tỷ giúp đỡ. Kim Linh Thánh Mẫu nhưng khẽ lắc đầu, liếc mắt một cái Ân Thọ. Ngươi vẫn là tạ ân đạo hữu đi. Lần này từ đầu tới đuôi đều là hắn ra đại lực. Dứt lời, rồi hướng Triệu Công Minh nói, sư đệ, ngươi là theo ta đồng thời trở về vẫn là? Triệu Công Minh không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu. Hắn chỉ cảm thấy Ân Thọ quyết đoán mãnh liệt, không chút nào dây dưa dài dòng, cực kỳ phù hợp chính mình tính khí. Hiện tại nói còn chưa nói vài câu đây, làm sao cam lòng hiện tại liền đi? Ta cùng Ân đạo hữu vừa gặp mà đã như quen, còn muốn cùng Ân đạo hữu hảo hảo giao lưu một phen. Kim Linh Thánh Mẫu nhất thời trong lòng tức giận. Trước mắt ngươi Ân đạo hữu, trên thực tế là đại thương đế tân, trên người nhân quả là nhất sâu nặng, ngươi với hắn xen lẫn trong đồng thời. Thế nhưng Kim Linh Thánh Mẫu phía trước không có vạch trần Ân Thọ thân phận, lúc này càng là không có cách nào lại nói, chỉ có thể quay về Triệu Công Minh hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi tự lo lấy đi. Dứt lời, liền tự mình ra Bạch Cốt Động, đội đội vàng vàng liền hướng về Kim Ngao đảo mà đi. Đợi được Kim Linh Thánh Mẫu rời đi, ba người hai mặt nhìn nhau, sau nửa ngày càng là cùng nhau nở nụ cười. Ân Thọ nhìn trên đất Thái Ất chân nhân thi thể, hương phấn trà sát tay, nói, đón lấy chúng ta có phải hay không nên mò xác? Nhìn này Thái Ất chân nhân đến tuột cùng đều có cái gì tốt bà bối. Chương 112, chuyện cười chương 112, chuyện cười Triệu Công Minh thấy thế, cũng là hiểu ý nở nụ cười. Kha kha, đạo hữu quả nhiên là tính tình thật người. Liền ngay cả Thạch Cơ Nương Nương cũng trên mặt có ý động. Đừng xem Thạch Cơ Nương Nương tu vi không sai, trên thực tế cũng là người nghèo rất mồm tơi. Sở trường nhất bảo vật bắt quái vân qua mạng, vẫn là nàng trải qua thiên tân vạn khổ chính mình tế luyện hậu thiên pháp bảo. Nơi nào có thể so với được với Thái Ất chân nhân như vậy, rất được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích xiển giáo Kim Tiên. Ba người đạt thành rồi nhận thức chung. Vậy còn chờ gì? Triệu Công Minh lúc này quay về Thái Ất chân nhân thi thể, đánh ra một đạo thanh quang. Nhất thời, mười mấy món pháp bảo liền bị thanh quang bao khỏa, trôi nổi đồng bình lên tới giữa không trung. Ân Thọ liếc mắt liền thấy trong đó hiện ra ánh lửa một đoàn, đưa tay chộp một cái, đem cầm vào tay. Chính là trước Thái Ất chân nhân sử dụng Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Nay Cửu Long Thần Hỏa Cháo tuy là hậu thiên luyện chế pháp bảo, uy lực nhưng là mạnh mẽ vô cùng. Có điều Ân Thọ cũng không phải là muốn pháp bảo này, mà là đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo lấy ra, hướng về trên đất ném một cái. Chín cái thái cổ hỏa long nhất thời dâng trào liệt diễm. Chỉ chốc lát sau, Thái Ất chân nhân thi thể hóa thành tro tàn, chỉ để lại một đoàn mịt mờ thần quang tiên thiên thái ất khí. Ánh lửa chiếu rọi bên dưới, Ân Thọ nói, này Thái Ất chân nhân muốn lấy Cửu Long Thần Hỏa Cháo hại Thạch Cơ đạo hữu. Bây giờ nhưng ở Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên dưới hóa thành cho bụi, cũng coi như là nhân quả đến cùng, báo ứng xác đáng. Lại nhìn trước mắt tiên thiên thái ất khí, Ân Thọ trong mắt chợt lóe sáng. Hắn thậm chí đều cảm nhận được trong thân thể mỗi cái lỗ chân lông không ngừng ở trên hai, tham lam thôn phệ giải giác tiên thiên thái ất trước, toàn bộ thân thể đều tỏa ra khát vọng tâm ý. Ân Thọ đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Triệu Công Minh nhưng cười nói, hai vị đạo hữu mà chờ ta chốc lát. Này thái ất định là còn có rất nhiều pháp bảo giấu ở kim quang động bên trong, ta đi một chút liền đến. Nói xong, càng là không chờ hai người đáp lại, cấp hống hống liền ra Bạch Cốt Động, lưu lại Thạch Cơ Nương Nương cùng Ân Thọ, hai người hai mặt nhìn nhau. Công Minh đạo hữu cũng thật là người nóng tính a. Ân Thọ cười nói. Thạch Cơ Nương Nương cũng là mỉm cười gật đầu, ánh mắt lặng lẽ đánh giá Ân Thọ, trong lòng cũng là ở suy nghĩ, vừa mới Kim Linh sư tỷ cùng Ân đạo hữu đến cùng nói rồi gì đó, làm sao có loại tan rã trong không vui cảm giác. Nghĩ đến một lúc sau, cũng không đọc được. Thạch Cơ nương nương thẳng thắn liền yên tâm bên trong tạp niệm, chỉnh trọng việc quay về Ân Thọ bái tạ, nói, lần này đạo hữu cứu ta tính mạng, lại vì ta gánh chịu nặng như thế nhân quả. Thạch Cơ thực sự là không cần báo đáp. Ân Thọ trong lòng vui lên. Sao? Chẳng lẽ ngươi Thạch Cơ cũng phải lấy thân báo đáp? Ở Ân Thọ ánh mắt mong đợi bên trong, Thạch Cơ lại nói, sau này đạo hữu như sai biệt hiện, Thạch Cơ nào dám không tầm mệnh. Ân Thọ cười ha ha vẻ mặt nhất thời hơi ngưng lại, Thạch Cơ nương nương cho rằng Ân Thọ có cái gì không hài lòng, liền vội vàng hỏi, đạo hữu, lẽ nào là Thạch Cơ có cái gì nói sai? Ân Thọ vung vung tay, nói, cũng không phải, chỉ là đột nhiên nhớ tới nhân tộc một chuyện cười. Thạch Cơ nương nương kinh ngạc. Ồ, cái gì chuyện cười? Ân Thọ ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, ở chúng ta bên trong loài người, anh hùng cứu mỹ nhân sau khi, mỹ nhân đối với ân nhân cứu mạng bình thường là có hai loại thuyết pháp, nếu là dài đến tuấn lãng đẹp đẽ, liền nói tiểu nữ tử không cần báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp. Nếu là xấu xí lâu, liền nói không cần báo đáp, tiếp sau làm trâu làm ngựa mặc cho sai phái. Thạch Cơ đạo hữu vừa nói như thế, ta suy nghĩ chính mình có phải hay không dài đến quá xấu. Chưa kịp Ân Thọ nói xong, Thạch Cơ nương nương liền đầy mặt đỏ ửng, càng là không dám ngẩng đầu nhìn Ân Thọ. Chỉ là thấp giọng nói, Ân đạo hữu tướng mạo tất nhiên là cao cấp nhất, có thể Thạch Cơ ngoan thạch một khối, lại một lòng hướng đạo. Thậm chí còn có một câu nói ở Thạch Cơ nương nương trong lòng không có nói ra, ngươi cũng đã cùng Kim Linh sư tỷ như vậy quan hệ. Ta Thạch Cơ có tài cán gì cùng Kim Linh sư tỷ tranh chấp? Ân Thọ thấy thế, vội vã cười nói, đạo hữu tuyệt đối không nên lưu ý. Ta đều nói rồi, đây là truyền lưu ở nhân tộc một chuyện cười a. Lời tuy như vậy, thế nhưng Thạch Cơ nương nương dĩ nhiên bị kích thích tiếng lòng, trong thời gian ngắn không cách nào bình tĩnh. Hai người thẳng thắn liền rơi vào trong trầm mặc. Ân Thọ cũng khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, ý nghĩ chìm vào trong thân thể. Có điều hắn cũng không phải là sốt ruột tu luyện, tiếp nhận Thái Ức chân nhân ngã xuống, lên bảng mang đến khổng lồ tặng lại, mà là đi thấy Na Cha. Xuất hiện lần nữa ở Na Cha trước mặt, Na Cha vội vàng bỏ tới. Ta lão sư thế nào rồi? Giết! Giết! Ngươi không phải nói tốt sẽ bỏ qua cho ta lão sư sao? Na Cha nhất thời đầy mặt vẻ lo lắng, nhìn đều muốn khóc lên. Ta khi nào đáp ứng ngươi muốn thả hắn? Na Cha, cái này cũng là ta dạy cho ngươi bài học thứ nhất. Làm sai sự liền muốn gánh chịu hậu quả. Có câu nói tốt, phạm sai lầm liền muốn nhận, chịu đòn muốn nghiêm. Thái Ức chân nhân vừa là có thể mang theo sát tâm, tính toán Thạch Cơ, vậy hắn thân tử đạo tiêu cũng không có gì để nói nhiều. Nói xong, Ân Thọ trong tay nhẹ nhàng bung lên. Na Cha hồn phách liền trực tiếp trôi nổi lên, thoát ly nhân đạo anh linh bảng trên không gian kỳ dị. Nhìn xuống dưới, khi thấy một đạo hùng vĩ vô cùng bảng danh sách, này bảng danh sách dường như mênh mông quần quần sông lớn, ở trong hư không hành biên. Theo Ân Thọ chỉ dẫn, Na Cha lập tức liền nhìn thấy Thái Ức chân nhân hồn phách đang bị phong ấn tại một cái đơn độc trong không gian. A, lão sư ngươi hồn phách. Bị Ân Thọ vạch trần Thái Ức chân nhân hành động sau khi, Na Cha tuy là trong lòng sáng tỏ, có thể nhìn thấy Thái Ức chân nhân bỏ mình, vẫn là bi từ trong lòng đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn lắc lắc, nước mắt đều muốn rơi xuống. Sát nhân giả, nhân hàng sát chi. Chờ phong thần đại kiếp quá khứ, Thái Ức tương lai không hẳn không có trùng tu cơ hội, đến thời điểm ngươi lại thu hắn làm đệ tử, dẫn hắn nhập đạo, cũng coi như là trả lại giữa các ngươi thầy trò ân tình. Lưu lại ta thả ngươi đi ra, ngươi nhất định phải hảo hảo cùng Thạch Cơ đạo hữu nhận sai. Thái Ức đã vì chính mình sai lầm trả giá thật lớn. Ngươi cũng là muốn gánh chịu chính mình sai lầm. Na Cha bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gật đầu đáp lại. Lại quá một hồi lâu, Triệu Công Minh hứng thú bừng bừng trở về Bạch Cốt Động, Ân Thọ cũng đúng lúc mở mắt ra. Vừa tiến đến, Triệu Công Minh nhìn chằm mặc, sắc mặt quái dị hai người, hơi kinh ngạc hỏi, hai vị đạo hữu này lại là làm sao? Chẳng lẽ còn ở lo lắng Thái Ức bỏ mình việc? Ai? Giết đều giết, nghĩ nhiều như thế làm gì? Mau đến xem ta thu hồi những bảo vật này. Nói, Triệu Công Minh hướng về trước người vung lên, lại là mười mấy kiện bảo vật trôi nổi ở ba người trước mắt. Trong đó nổi bật nhất chính là Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, đây là trước Na Cha rời đi Càn Nguyên Sơn thời điểm, đặc biệt trước tiên đặt ở Kim Quang Động bên trong. Triệu Công Minh lúc này đi Kim Quang Động, quả thực là vết đất ba thước bình thường. Thậm chí ở Kim Quang Động phía sau núi vun bón củ sen, đều bị Triệu Công Minh nổ tận gốc, cùng nhau dẫn theo trở về. Đợt, ngày hôm qua thêm canh một, ngày hôm nay hai canh dâng độc giả các lao ra cho điểm cổ vũ, van cầu lễ vật nhỏ, năm khen ngợi chương 113, phân bảo chương 113, phân bảo Ân Thọ thấy thế sau khi, ánh mắt khẽ động. Nay Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng có thể đều là Na Cha bảo vật. Nếu như liền như thế chưa hết, cũng không phải quá tốt cho Na Cha phối hợp một bộ thuận lợi. Thế nhưng Ân Thọ nếu như trực tiếp đòi lấy, đúng là có vẻ có chút tham lam. Sau đó, Ân Thọ trong lòng tự giễu một hồi, ta vốn là không tự xưng là cái chính nhân quân tử quá. Lần này liền chiếm một hồi món hời của bọn họ, sau đó có cơ hội lại cẩn thận bồi thường đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Ân Thọ liền trực tiếp nói, "Ngạch, hai vị đạo hữu, ta còn có một chuyện muốn nói với các ngươi một hồi." Nói, trong tay nhẹ nhàng vung lên, đem Na Cha hồn phách phóng ra, bao khỏa ở một đoàn hào quang bên trong. Na Cha trôi nổi ở giữa không trung, hồ đồ nhìn trước mắt tất cả, hắn vẫn chìm đắm ở Thái Ức bỏ mình bi thương bên trong. Đột nhiên liền nghe đến Ân Thọ quát lên, "Na Cha, còn không mau mau cùng Thạch Cơ đạo hữu nhận sai." Na Cha nhất thời tỉnh ngộ lại. Nguyên bản là không muốn nghe Ân Thọ, đối với Thái Ức bỏ mình, Na Cha trong lòng vẫn có chút không thoải mái. "Ta đều nói rồi, ngươi nếu có thể buông tha ta lão sư một lần, ta sau đó đều nghe lời ngươi." Không nghĩ đến, Ân Thọ càng là không nhìn thẳng hắn lời nói. Na Cha trong nháy mắt thì có chút ít tính khí, đang muốn bỗng nhiên nhìn thấy Ân Thọ bình tĩnh ánh mắt nhìn quét lại đây. Nhất thời nghĩ đến Ân Thọ trước nói câu nói kia, phạm sai lầm liền muốn nhận, chịu đòn muốn nghiêm. Trong lòng nhất thời hơi động, không nói gì rơi trên mặt đất. Na Cha cắn chặt hàm răng, như là quyết định lớn lao quyết tâm bình thường, trực tiếp quay về Thạch Cơ Nương Nương dập đầu, nói: "Tiểu tử Na Cha vô lễ, trước đây gây thành sai lầm lớn, kính xin Thạch Cơ Nương Nương trách phạt." Thạch Cơ Nương Nương cùng Triệu Công Minh hai người nhất thời đều sửng sốt. Làm sao Na Cha đột nhiên nô ra? Ân Thọ vội vã cười với bọn hắn hai người giải thích: "Tiểu tử này tính cách bất hảo, nhưng là bị Thái Ức chân nhân giao động róc xương tức thịt, đứt đoạn mất cùng oa hoàng cùng, tự thân cha mẹ nhân quả, cũng coi như là đáng thương. Ta đã thu nó làm nghĩa tử, kính xin đạo hữu xem ở ta trên mặt trách phạt một phen, tha thứ hắn thôi." Sau đó, Ân Thọ liền đem chuyện lúc trước đại khái nói rồi một hồi. Nghe Thạch Cơ Nương Nương cùng Triệu Công Minh đều chau mày, Triệu Công Minh càng là cười toe toét nói: "Ngươi tiểu ba nhi này sao liền ngu như vậy đây? Người khác muốn cùng oa hoàng cung bầu bĩu quan hệ cũng khó khăn, ngươi ngược lại tốt nói bỏ qua liền bỏ qua. Ngươi lần này trừ tự thân bản nguyên, ta xem ngươi là đại đạo khó cầu đi." Na Cha miệng nhỏ một xẹp, thầm nghĩ trong lòng, trước cũng không ai nói cho ta a. Ta làm sao biết bỏ qua tự thân huyết nhục thân thể, có sâu như vậy hàm nghĩa. Thạch Cơ Nương Nương nhưng là không nhịn được lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Muốn nói nàng đối với Na Cha có hay không nộ? Đó là đương nhiên là có, tiểu tử này trước làm nhiều như vậy sai sự, càng là tại Bạch Cốt Động bên trong đánh lén Thạch Cơ Nương Nương, trong miệng còn không chút khách khí tức giận mắng lao yêu bà. Nhưng là chung quy là Thải Vân đồng tử, Bích Vân đồng tử không có chuyện gì. Bản thân nàng cũng tại sự giúp đỡ của Ân Thọ, tránh thoát lần này tử kiếp. Coi như là xem ở Ân Thọ trên mặt, này gặp cũng sẽ không tiếp tục cùng Na Cha tính toán, đặc biệt là nghe Ân Thọ nói, tiểu tử này cũng là bị dao động đầu óc choáng váng. Chính mình cũng ăn được rồi bị đắng. Ai, quên đi thôi, khoảng chừng trái phải ta hai cái đồng tử đều không chuyện gì. Chính Na Cha nhưng bỏ mình, chỉ chờ hồn phách dựa vào nhau mà tồn tại. Thạch Cơ Nương Nương nhẹ nhàng vung tay lên, đem Na Cha nâng dậy. Rồi hướng Na Cha nói, "Tiểu Na Cha, trước không có nhân giáo ngươi, ngươi như vậy làm sảng làm bậy. Bây giờ theo ân đạo hữu, cũng không thể lại như vậy." Na Cha vội vã giật đầu, cảm kích nói, "Đa tạ Nương Nương khoan dung." Nhìn thấy Na Cha ngoan ngoãn dáng dấp, Triệu Công Minh không nhịn được khẽ gật đầu. Sau đó cũng không thể lại vô liêm sỉ. Na Cha nhìn trước mắt xa lạ Triệu Công Minh, một bức thấy lãng tử hồi đầu rất vui mừng dáng dấp, không nhịn được âm thầm trợn mắt kinh bị. Cái tên này đến cùng là ai? Thấy thế nào so với Đế Tân còn muốn quăng. Lúc này Na Cha đã đi ra xin lỗi, Ân Thọ cũng nói thẳng ra mục đích của chính mình. Quay về nguyên bản thuộc về Na Cha Hôn Tiên Lăng, Càn Khôn Quyển, xa xa chỉ tay, nói: "Hai vị đạo hữu, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Này Hôn Tiên Lăng, Càn Khôn Quyển chờ vài món bảo vật, nguyên bản là Na Cha sở hữu, vì lẽ đó ta liền mặt dày muốn đem những này đem ra, tiếp tục cho tiểu tử này hộ thân." Nói xong, không chờ hai người phản ứng liền đội vàng nói rằng: "Hai vị yên tâm, ngoại trừ vài món pháp bảo sau khi, cái khác ta một cái không lấy. Chỉ có đạo này Tiên Tiên Thái Ức khí, đối với ta thật là hữu dụng." Thạch Cơ Nương Nương liếc mắt nhìn Na Cha, khẽ gật đầu. Này vài món nguyên bản xác thực là tại trên người Na Cha xuất hiện, dưới cái nhìn của nàng Ân Thọ yêu cầu này kỳ thực rất hợp lý. Đạo Hưu nói nơi nào lời nói, Thạch Cơ tính mạng đều là ngươi cứu, như thế nào sẽ quan tâm những này vật ngoại thân. Chính là liền Triệu Công Minh đều cười vang nói, Đạo Hưu mới vừa nói cái gì yêu cầu quá đáng, ta còn tưởng rằng có đặc biệt gì việc trọng yếu đây. Nguyên lai liền này a. Triệu Công Minh nói, trực tiếp đem Hôn Tiên Lăng, Càn Khôn Quyển chờ vài món pháp bảo hướng về Na Cha đẩy qua. Tiểu Na Cha, cầm. Sau đó quay đầu nhìn Ân Thọ, trên mặt thoáng có trách tội biểu hiện. Nói cái gì một cái không lấy, này không phải xem thường ta Triệu Công Minh sao? Ta Triệu Công Minh lại há lại là bực này ham muốn vật ngoại thân người. Sau đó, ba người liền bắt đầu chia bảo. Bởi vì Na Cha xem như là Ân Thọ này một phần, cầm Càn Khôn Quyển, Hôn Tiên Lăng, Phong Hỏa Luân cùng với Hỏa Tiêm Thương, vì lẽ đó còn lại bảo vật bên trong, Ân Thọ chỉ lấy một đạo Thái Ức chân nhân bản nguyên để lại Tiên Tiên Thái Ức khí. Cái khác một mực từ chối. Này cũng không phải Ân Thọ thanh cao, thực sự là những này pháp bảo đối với hắn không có tác dụng lớn gì à. Trong thời gian ngắn, Ân Thọ còn không có gì cơ hội xuất thủ. Bằng không, chẳng phải là bại lộ hành tung của chính mình. Còn nữa, thân là nhân hoàng, nơi nào có chính mình tự mình ra trận lời giải thích. Đương nhiên là muốn tọa trấn phía sau, bài binh bại trận. Liên tỷ như Thạch Cơ Nương Nương lần này, Ân Thọ chưa từng ra tay quá mấy lần. Còn chưa là như thế đem Thái Ức chân nhân bắt. Ân Thọ này một phen kiên quyết chối từ, để Thạch Cơ Nương Nương cùng Triệu Công Minh càng thêm kính nể Ân Thọ là người. Triệu Công Minh đầu tiên là đem Cửu Long Thần Hỏa Tráo phân cho Thạch Cơ Nương Nương, lại lung tung cho mấy con số không nát phá bảo, trong miệng nói: "Thạch Cơ, ngươi cái kia bắt quái vân quang mạt tuy là có bao quát vạn tượng tư thế, thế nhưng trung quy công kích quá yếu. Nay Cửu Long Thần Hỏa Tráo liền cho ngươi hộ thân đi." Sau đó nhìn Ân Thọ phương hướng, Triệu Công Minh trong lòng thoáng suy nghĩ, sau đó đem tự năm trong ao sen lấy ra củ sen, cùng với kim quang động bên trong cấp đoạt 3 viên hỏa táo, một hạt kim đan, còn có 3 ly tiên tửu một mạch đều đưa cho Ân Thọ. Căn bản không cho Ân Thọ có từ chối tâm ý. Đạo hữu đối với pháp bảo không có hứng thú, không bằng liền lấy những này vụn vật bảo vật, coi như là nhặt cái miệng đây. Ân Thọ trên mặt không khỏi cười khổ. Nắm những đồ chơi này nhặt cái miệng. Phải biết này củ sen chính là nguyên bản Thái Ức chân nhân vì là Na Cha chuẩn bị tố vóc người liêu, làm sao ăn? Trực tiếp sinh gặm vẫn là đôn cái thang. Mà 3 viên tiên táo ăn sau khi, nhưng là có thể đến 3 đầu 6 tay thần thông. Vậy cũng là chính là bù đắp một hồi, Na Cha rút đi huyết đục chi thân không đủ, Thái Ức chân nhân đặc biệt hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu lấy. Ân Thọ từ chối không được, liền trực tiếp nhận lấy. Sau đó, Triệu Công Minh một mạch đem những cái khác vật đều đựng vào báo túi ra bên trong, nhét vào tự thân. Vậy mới đúng Thạch Cơ nương nương nói, Thạch Cơ, nếu không ngươi hiện tại liền mau mau luyện hóa một chút Cửu Long Thần Hỏa Tráo, ta ở đây hộ pháp cho ngươi. Thạch Cơ nương nương nhìn về phía Ân Thọ, trong mắt có dò hỏi tâm ý. Ân Thọ cũng vừa hay muốn tìm cái yên tĩnh thời gian, hảo hảo sửa sang một chút tự thân thu hoạch, Thái Ức chân nhân mang đến khổng lồ tạo hóa, đã sớm tại thân thể bên trong chồng chất đây. Thạch Cơ đạo hữu phá kiếp nạn này, ta cũng là tâm có ngộ ra. Vừa vặn cũng hảo hảo sửa sang một chút. Thấy Ân Thọ cũng là có ý này, Thạch Cơ nương nương lúc này mới khẽ gật đầu. Như vậy liền phiền phước công minh sư huynh. Chương 114, Hoa Đức chương 114, Hoa Đức Na Cha cầm lại pháp bảo của chính mình sau khi, liền trực tiếp bị Ân Thọ thu hồi trong thân thể. Lần nữa tiến vào nhân đạo anh linh bảng bên trong ôn dưỡng hồn phách. Ân Thọ cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm thụ tự thân biến hóa. Mà Thạch Cơ nương nương cùng Triệu Công Minh thì lại ở một cái khác nơi, bắt đầu luyện hóa Cửu Long Thần Hỏa Tráo. Bạch cốt động bên trong, càng là một mảnh yên tĩnh tâm ý. Thế nhưng bên ngoài nhưng hoàn toàn không phải như vậy bình tĩnh. Thái Ức chân nhân chính là xiển giáo 12 kim tiên một trong, cực kỳ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích. Đến tiếp sau phát triển, tạo hóa cũng là 12 kim tiên bên trong cực kỳ hiển hách. Tự thân khí vận cùng xiển giáo chặt chẽ liên kết. Ở Ân Thọ đem chém liệt, nhân đạo anh linh bảng đem hồn phách thu lấy, cướp đoạt tạo hóa, khí vận trong nháy mắt, xiển giáo khí vận liền chấn động lên. Trên núi Côn Lôn, Ngọc Hư Cung, cung trước chuông vàng càng là không gió tự hưởng. Ken ken ken, ba tiếng lanh lảnh kêu khẽ. Ngọc Hư Cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời mở mắt ra. Phía sau mịt mờ vạn ngàn khí tượng cũng đống nhiên đình trệ, không ở biến nào, lại như là bị đông lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thoáng cảm ứng, nhất thời nhíu mày, Thái Ức. Trong giây lát này, hắn càng là hoàn toàn không cảm giác được chính mình đệ tử bất kỳ khí tức gì, lại như là trực tiếp bị từ thế giới này xóa đi bình thường. Chẳng lẽ Thái Ức đã xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua vô số không gian, rơi vào Càn Nguyên Sơn, kim quang động vị trí. Thế nhưng chỉ phát hiện một chút tranh đấu dấu vết, chứ này trước, cái gì đều không có phát hiện. Lúc này Triệu Công Minh mọi người từ lâu rời đi, liền Thái Ức chân nhân cũng đều mang đi, liền ngay cả chiến đấu khí tức cũng không biết bị cái nào nhân vật bí ẩn toàn bộ xóa đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần thức qua lại tìm kiếm hồi lâu, càng là hoàn toàn không tìm được đầu mối gì. Trong lòng hắn đã có dự cảm không tốt, lẽ nào Thái Ức đáp lại kiếp số? Nhưng là ghê gớm nên a. Đối với Thái Ức chân nhân, có thể nói Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp xếp cực kỳ thỏa đáng. Không chỉ điểm nó đi đến Trần Đường Quan, thu lấy Na Cha làm đồ đệ, chính là làm sao thế kiếp đều trong bóng tối chỉ đạo. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hơi động. Phong Thần Bảng tự sau lưng bay ra, từ từ ở Nguyên Thủy Thiên Tôn phía trước triển khai mà mở. Nhìn kỹ sau khi, cũng không có Thái Ức tên xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày càng chặt, phía sau vô cùng đạo vận ầm ầm chuyển động. Sau một khắc, hùng vĩ vô cùng khí tượng phóng lên trời, xuyên thấu qua Ngọc Hư Cung vị trí sông thẳng thiên đạo nơi sâu xa. Hắn càng là muốn mượn thiên đạo lực lượng, đi tìm kiếm Thái Ức chân nhân vị trí, chắc toán Thái Ức chân nhân trên người chuyện đã xảy ra. Ngọc Hư Cung động tĩnh, nhất thời đã kinh động mãn hồng hoang thiên địa đại thần tông giả. Thủ Dương sân trên, Thái Thanh mở mắt ra, bình tĩnh nhìn thiên đạo nơi sâu xa biến hóa. Ở Kim Ngao đảo, Thông Thiên giáo chủ sôi nổi xuất hiện ở Bích Du cung bên trên, chắp tay nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng, thấp giọng dù gì nói, ta này nhị ca lại đang làm cái gì? Bây giờ đại kiếp đến, thiên cơ hỗn loạn, chính là ta trở thánh nhân cũng khó có thể toán thanh thiên cơ vị trí, hắn như vậy liều mạng thôi thúc rồi lại là vì sao? Phong thần đại kiếp bên trong, các thánh nhân tuy là có thể dưới tiên cơ, sớm bố trí, thế nhưng bởi vì kiếp khí tràn ngập duyên cớ, đã mất đi toàn biết toàn cảm thấy ưu thế, cũng không còn là chuyện gì đều không gạt được thánh nhân hai mắt. Nhìn chỉ chốc lát, càng là xa xa thấy Kim Linh Thánh Mẫu trở về, một mặt vẻ ngưng trọng. Không nguyên do, Thông Thiên giáo chủ trong lòng càng là hơi có chút không tốt cảm ứng. Quay về Kim Linh Thánh Mẫu phương hướng nhẹ nhàng vỗ một cái, sau một khắc, Kim Linh Thánh Mẫu trực tiếp xuất hiện ở Thông Thiên giáo chủ trước mặt. "Mà đi theo ta." Sau đó, lại lần nữa có thanh quang lướt qua, bao khỏa hai người biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, hai người đã ở Bích Du cung bên trong. Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nhẹ giọng bay về Kim Linh Thánh Mẫu hỏi, "Kim Linh, ngươi hoang mang hoảng loạn nhưng là vì sao?" Kim Linh Thánh Mẫu đội vã dập đầu, "Lão sư, ta đang có sự bẩm báo." Dứt lời, Kim Linh Thánh Mẫu liền đội vàng đem chuyện lúc trước hợp bàn bê ra. Ở Kim Linh Thánh Mẫu nói đến Thái Ức chân nhân tính toán thời gian, Thông Thiên giáo chủ cho mày, trong mắt có không thích tâm ý. Xiển giáo những vị đệ tử này, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình, đối với Tiệt giáo đệ tử có bao nhiêu xem thường tâm ý. Trước ở Côn Lôn Sơn thời gian, không phải là bởi vì hai giáo đệ tử phân tranh, mới dẫn đến Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn làm lộn tung lên, mới có Kim Ngao đạo, Bích Du cung đạo trưởng xuất hiện. Kim Linh Thánh Mẫu chỉ là thoáng nói chuyện, Thông Thiên giáo chủ liền thấm nhuần Thái Ức chân nhân tính toán. Nhưng là, bắt ta Tiệt giáo đệ tử tính mạng vì ngươi chính mình độ kiếp. Thông Thiên giáo chủ trong lòng cực kỳ không thích. Nghe được Thạch Cơ đến đây cầu cứu, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh đi vào hỗ trợ lúc, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt mới hơi triển khai một chút. Cuối cùng nói rằng, chỉ điểm Thạch Cơ càng là đế tân, hắn càng là vô cùng quả quyết đem Thái Ức chân nhân chém giết, chính là liền Thông Thiên giáo chủ cũng không nhịn được trợn mắt lên. Cái gì? Thái Ức dĩ nhiên đã bỏ mình, vẫn là đế tân ra tay. Thông Thiên giáo chủ không nhịn được một trận tổn thức. Lần này hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chức vì sao có lớn như vậy động tác. Kim Linh Thánh Mẫu có chút lo lắng nói rằng, lão sư, bây giờ Thái Ức bỏ mình, nhị sư bá bên kia sợ là sẽ không giảng hòa. Thông Thiên giáo chủ tuy là trong lòng cảm thán, thế nhưng nghe Kim Linh Thánh Mẫu nói, không nhịn được trừng nàng một ánh mắt, cái kia Đế Tân nói đúng là có chút đạo lý, sát nhân giả nhân hàng sát chi, Thái Ất vừa là đối với ta Tiệt giáo đệ tử nổi lên sát tâm, thân tử đạo tiêu cũng là chính hắn kết số. Lúc này Thông Thiên giáo chủ còn không biết, Thái Ất chân nhân hồn phách cũng không có trên phong thần bảng, mà là bị Ân Thọ nhân đạo anh linh bảng thu lấy. Lập tức lại thản nhiên nói, này thần tiên sát kiếp vốn là do bọn họ xiển giáo 12 kim tiên gây nên, lần này Thái Ất lên bảng, cũng coi như là hợp số trời. Thông Thiên giáo chủ trong lòng cũng có chút xoắn xuýt. Việc này rốt cuộc có muốn hay không nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn một hồi. Thái Ất chân nhân chết ở Ân Thọ trong tay, có nhân hoàng khí vận lẫn lộn thiên cơ, che lấp nhân quả. Coi như là Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao giàn vặt, đều không nhất định có thể tìm đi ra. Theo Thông Thiên giáo chủ, Ân Thọ định là bởi vì điểm này, cho nên mới tứ không e dè ra tay. Đều cho rằng này Đế Tân là cái bùng nắm, mặc cho bài bố. Không nghĩ đến càng là cái sát tinh a. Không cố gắng ở chiều ca đợi, càng là đến dính liễu thần tiên sát kiếp. Cái tên này đến cùng muốn làm gì? Thông Thiên giáo chủ chính đang cảm thán thời điểm, Kim Linh Thánh Mẫu lặng lẽ nhìn sắc mặt của hắn, nhẹ giọng hỏi, "Lão sư, ta phát hiện Đế Tân càng là có thể lấy nhân hoàng thân tu hành." Điểm này Thông Thiên giáo chủ trước cũng đã phát hiện. Lúc này nghe Kim Linh Thánh Mẫu nói, Thông Thiên giáo chủ cũng không để ý lắm. Thế nhưng Kim Linh Thánh Mẫu câu nói tiếp theo, nhưng là để Thông Thiên giáo chủ suýt chút nữa đều ngồi không yên. Kim Linh Thánh Mẫu một bên nhìn Thông Thiên giáo chủ sắc mặt, một bên cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Lão sư, ta hỏi cái kia Đế Tân làm sao có thể tu hành?" Hắn nói chính là lão sư chỉ điểm, biết cựu định bí mật, mới mở ra con đường tu hành. Nhưng là, nhân hoàng không phải nhân quả coi trọng nhất sao? Lão sư vì sao lại trợ hắn tu hành? Thông Thiên giáo chủ nhất thời trợn to hai mắt, sau đó trên mặt mang theo cười khổ nói, "Kẻ này thật sự nói như vậy?" Thông Thiên giáo chủ lúc này càng là có chút nghiến răng cảm giác. "Này Đế Tân, quả thực vô liêm sỉ, càng là dám hướng về trên đầu mình chủ ban lực." Việc này nếu là truyền ra ngoài, những người khác còn không biết nghĩ như thế nào chính mình đây. Chương 115, ba chuyển công thành chương 115, ba chuyển công thành cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ chỉ có thể bất đắc dĩ quay về Kim Linh Thánh Mẫu nói, "Ngươi đừng muốn nghe kẻ này nói bậy. Bây giờ chính là đại kiếp thời gian, ta làm sao có khả năng tự tìm một phiền." Kim Linh Thánh Mẫu ồ một tiếng, yên lặng gật đầu. Lập tức trong lòng sinh ra càng nhiều lòng hiếu kỳ. Nếu như không phải lão sư truyền pháp, cái kia Đế Tân là làm sao đột phá nhân hoàng không thể tu hành hạn chế, bước lên con đường tu hành? Có điều Kim Linh Thánh Mẫu hiện tại đã trở về Kim Ngao Đảo, cũng không cách nào cùng Ân Thọ tìm chứng cứ. Thậm chí, Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng còn đang suy nghĩ, coi như là ta ngay mà hỏi hắn, này Đế Tân sợ là cũng sẽ không nói với ta lời nói thật chứ. Định là nói chêm chọc cười, lừa gạt ta một phen. Nghĩ như vậy, Kim Linh Thánh Mẫu cũng là có loại nghiến răng cảm giác. Lúc này đối với Ân Thọ tâm tình, thầy cho hai người càng là lạ kỳ nhất trí. Thông Thiên giáo chủ lại nhìn một ánh mắt dưới trướng Kim Linh Thánh Mẫu, buồn bực ngắn ngẩm vùng vùng tay, nói, "Ngươi mà trở lại rất tu hành đi. Đế Tân việc, ngươi tạm thời coi như không biết đi." Suy nghĩ tỉ mỉ một phen, Thông Thiên giáo chủ cuối cùng vẫn là quyết định không đi quản việc không đâu vạch trần Ân Thọ. Quyết định này trên thực tế rất hợp lý, trước tiên không nói Thông Thiên giáo chủ thành tựu đường đường thánh nhân đi mật báo tin tức có hay không thích hợp, sợ là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở biết được việc này sau khi cũng không nhất định cảm kích. Hắn cũng sẽ không trước tiên thế Thái Ất chân nhân tỉnh lại, thậm chí sẽ trực tiếp oán giận Thông Thiên giáo chủ, nếu không là ngươi lung tung nhúng tay, này Đế Tân làm sao có thể tu hành? Thông Thiên giáo chủ nếu là nói không phải là mình, vậy cũng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tin a. Còn nữa, Thông Thiên giáo chủ bản thân liền là đem Ân Thọ cho rằng là phong thần đại kiếp bên trong biến hóa, theo Thái Ất chân nhân bỏ mình lên bảng, càng là càng ngày càng hiếu kỳ đón lấy có thể sẽ phát sinh biến hóa. "Vâng, đệ tử tuân mệnh." Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy gật đầu, đứng dậy hướng về Bích Du cung ở ngoài đi. Đồng nhiên, dừng bước, đem thân thể nữ trở về, nhìn Thông Thiên giáo chủ có chút thật không tiện hỏi, "Lão sư, Đế Tân cách làm như vậy, nếu là bị sư bá phát hiện lời nói có thể hay không trực tiếp ra tay?" Thông Thiên giáo chủ cũng có chút hiếu kỳ, chính hắn một cái đệ tử cho tới nay đối với Đế Tân đều hành nhíu lông mày thụ đưa mắt, làm sao hiện tại càng là lo lắng lên hắn đến rồi. Thoáng vừa nghĩ, Thông Thiên giáo chủ không vui nói, "Yên tâm đi, đại kiếp thời gian vốn là thiên cơ hỗn loạn, khó có thể thăm dò. Này Đế Tân trên người càng là có cái khác đặc thù địa phương, nếu không có là ngươi trở về hướng về ta bẩm báo, sợ là ta không cách nào chắc toán ra Thái Ất chết ở Đế Tân trên tay. Không cần vì hắn lo lắng." Hãy cùng Thông Thiên giáo chủ nói như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở một hồi lâu tìm kiếm sau khi, nửa điểm manh mối đều không có tìm được. Chỉ có thể xác nhận chính là Thái Ất chân nhân dĩ nhiên ngã xuống. Cuối cùng, một mặt lạnh lùng tâm ý Nguyên Thủy Thiên Tôn, thánh nhân thần niệm hướng về địa phủ vị trí tìm kiếm. Hắn suy nghĩ có phải là Thái Ất chân nhân hồn phách bị lục đạo luân hồi thu hút lấy. Bây giờ bên trong Hồng Hoang có năng lực này, cũng có thể sẽ làm như vậy. Cũng chỉ có bên trong địa phủ Bình Tâm Nương Nương. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân thần niệm mới vừa thăm dò vào, liền bị lục đạo luân hồi hào quang ngăn trở. Bình Tâm Nương Nương thần niệm xuất hiện, nhàn nhạt hỏi, "Nguyên Thủy, đây là tại sao?" Hồng Hoang đại địa cùng lục đạo luân hồi nơi giao giới, hai đạo ánh sáng thần thánh lẫn nhau tan rã. Vô số đạo vận ở trong đó chìm nổi, tiêu diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặt, nói, "Ta đệ tử kia Thái Ất, khí tức đột nhiên biến mất, nhưng là Nương Nương ra tay." Bình Tâm Nương Nương nghe vậy cũng là trong lòng kinh ngạc. Thái Ất chân nhân khí tức biến mất, chẳng lẽ là ngã xuống? Ngay sau đó trước tiên đè xuống trong lòng kinh ngạc, nhàn nhạt nói, "Nguyên Thủy, ta địa phủ không can thiệp phong thần đại kiếp, nếu là phong thần bảng trên có tên người, hồn phách cũng là gặp hướng về phong thần bảng đi đến, sẽ không mạnh mẽ giận dắt." Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc chốc lát, cuối cùng là tiếp nhận rồi Bình Tâm Nương Nương lời giải thích. Thánh nhân thần niệm rút về, địa phủ cùng Hồng Hoang đại địa giao tiếp nơi ánh sáng thần thánh cũng chậm rãi tàn đi. lại xuất hiện tại Ngọc Hư Cung bên trong, ngồi ngay ngắn chỉ chốc lát sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng, "Nam Cực, mau chóng đến đây thấy ta." Thái Ức chân nhân bỏ mình, để trên núi Côn Lôn xiển giáo mọi người tâm tư đều rối loạn lên. Những này ân thọ tất nhiên là không biết, coi như là biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói chính là muốn xiển giáo mọi người động lên. Nóng ruột sẽ bị loạn, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội thay đổi tiểu thế, tiện đà chậm rãi thúc đẩy thiên đạo đại thế biến hóa. Lúc này ân thọ hết sức chăm chú nhìn mình thân thể bên trong biến hóa. Thái Ức chân nhân bỏ mình sau khi, nhân đạo anh linh bảng từ trên người hắn cướp đoạt khí vận, tạo hóa thực sự là quá nhiều. Trong hư không ầm ầm hạ xuống, dường như kéo dài không dứt như thác nước, những này khí vận cuối cùng bị nhân đạo anh linh bảng thôn phệ, chứa đựng ở bảng trên không gian kỳ dị bên trong. Cuối cùng cũng coi như là giàu có lên. Quả nhiên vẫn là giết người đoạt vận, nhất là có lợi a. Ân Thọ trong lòng cảm thán một tiếng, lập tức liền không chút khách khí, bắt đầu thôi thúc những này khí vận dùng để tu luyện. Trong thân thể không gian kỳ dị bên trong, nhất thời giấy lên lửa cháy hùng hực, lấy khí vận vì là củi, không ngừng tiêu đốt, khởi động cựu chuyển nguyên công điên cuồng vận chuyển. Nếu như nói trước cựu chuyển nguyên công là một chiếc quân tốc chạy xe, theo khí vận ra chỉ bên dưới, lại như là một cước chân ga, trực tiếp dâm đến hồng thư. Ầm. Ân Thọ trong thân thể, ngàn tỷ trong máu thịt, vô số mỉm cười hư nguyên bóng người, đều vào đúng lúc này tỏa hào quang rực rỡ, đem cả người cháo thấu triệt, rồi lại bị thân thể ở ngoài đột nhiên hiện lên khí tức che lấp. Chính đang vì là Thạch Cơ nương nương hộ đạo Triệu Công Minh, cảm nhận được Ân Thọ địa phương biến hóa, trợn to hai mắt hướng về nơi này quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ân đạo hữu đến cùng là hiểu ra cái gì, lại có huyền diệu như vậy khí tức xuất hiện. Ở trong mắt Triệu Công Minh, lúc này Ân Thọ lại như là bao phủ ở một đoàn mờ mịt hỗn độn chi khí bên trong. Bên trong nhưng là trời đất xoay vần bình thường ầm ầm biến hóa. Ngược lại không phải vì nhòm ngó Ân Thọ tình huống, Triệu Công Minh chỉ là bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc, trong lòng càng là nổi lên lòng phản địch, ta đường đường đại la kim tiên cảnh giới, thậm chí ngay cả hơi thở của ngươi đều không nhìn ra, ta ngược lại muốn thử xem. Ý niệm trong lòng hơi động, Triệu Công Minh trong mắt nhất thời nổi lên thần quang, lại lần nữa hướng về Ân Thọ phương hướng ngưng thần nhìn lại. Bạch, ánh sáng màu tử kim đột nhiên lấp loé, đem Triệu Công Minh lắc tiếng trầm hừ một tiếng, vội vã cúi đầu, vận lên thượng thanh pháp lực ôn dưỡng chính mình hai mắt. Lúc này Triệu Công Minh trong lòng tràn đầy kinh hãi tâm ý, này Ân đạo hữu đến cùng cái gì lai lịch? Vẹn vẹn là tự phát lực phản kích, suýt chút nữa tổn thương con mắt của ta. Có điều lần này Triệu Công Minh là cũng không dám nữa đi nhòm ngó. Đang hoàng bảo vệ Thạch Cơ nương nương, vì đó luyện hóa Cửu Long thần hỏa cháo hộ pháp. Ân Thọ nhưng vẫn là chưa từng nhận biết bình thường, tiếp tục vận chuyển trong cơ thể Cửu chuyển nguyên công, không ngừng hướng về thứ ba chuyển công thành mà xung kích. Cửu chuyển nguyên công thành tựu bản cổ đại thần lưu lại luyện thể chi pháp, cường hãn vô cùng, có người nói là cửu chuyển thành thánh. Đương nhiên, cho tới bây giờ cũng không có ai thật sự nghiệm chứng quá. Liền ngay cả 12 chính tổ bu cũng đều là đem công pháp này cho rằng phụ tu, chủ yếu nhất vẫn là không ngừng tu luyện chính mình trời sinh lực lượng pháp tắc. Cửu chuyển nguyên công tu hành, xoay một cái so với xoay một cái khó. Các tổ bu chính là như thế nào đi nữa lô mãng, cũng không thể cầm vu tộc khí vận dùng để tu hành a. Có thể đến Ân Thọ nơi này liền hoàn toàn khác nhau. Trong thời gian ngắn ngủi, Ân Thọ cũng đã muốn cửu chuyển nguyên công thứ 3 chuyển công thành. Dựa vào chính là nhiều vô số kể khí vận giá trị. Những này khí vận không phải tới tu luyện, lẽ nào mang theo đồng thời xuống mộ sao? Ân Thọ chính là loại ý nghĩ này. Theo thân thể bên trong biến hóa, càng ngày càng kịch liệt. Cựu truyền nguyên công biến hóa cũng đột nhiên đến một cái biến chất điểm. Ầm ầm ầm. Ân Thọ vô số trong máu thịt, như là nổ lên lôi đỉnh, vừa giống như là vô số chống trận băng lên. Ở lại ở trong máu thịt vô số bóng mờ, càng là vào đúng lúc này đột nhiên liên tiếp lại, lẫn nhau giao hòa cùng nhau, dường như tầng tầng lớp lớp phù lục bình thường, cấu kết thành một cái ngưng tụ Ân Thọ hình tượng. Trước bị Ân Thọ thu hồi cái kia một đạo tiên thiên thái ất khí, cũng lặng yên bay ra, hướng về Ân Thọ trong thân thể rung đi. Vụ, cả người máu thịt rung động, đem quanh thân hư không đều khô quấy nhiễu, nổi lên bọn sóng. Ân Thọ trong lòng cũng sinh ra hiểu ra, hiệu chuyển nguyên công thứ ba chuyển, công thành. Chương 116, Định Hải Châu chương 116, Định Hải Châu dựa theo trước Ân Thọ đối chiếu cảnh giới, hiệu chuyển nguyên công thứ ba chuyển gần như tương đương với huyền môn tiên đạo chân tiên cảnh giới. Vừa là sát bên một cái chất tự có vô cùng huyền diệu sinh thành. Hơn nữa theo Ân Thọ đem tiên tiên thái ớt bản nguyên khí thôn vệ, lại là có mặt khác một phen biến hóa ở Ân Thọ thân thể bên trong sinh thành. Có điều hiện tại Ân Thọ nhưng là không kịp ngẫm nghĩ nữa. Theo Ân Thọ đột phá, tự thái ớt chân nhân nơi được rất nhiều khí vận cũng chỉ cần háo gần một nửa, vẫn như cũng là đang không ngừng tiêu đốt, khởi động cửu chuyển nguyên công hướng về tầng thứ cao hơn đột phá. Sẽ không phải thừa thế xông lên trực tiếp đột phá thứ tư chuyển chứ? Vậy thì tương đương với huyền tiên cảnh giới. Như vậy rồi cùng phong thần đại kiếp bên trong những người này tu vi lại rút ngắn một bước. Đã như vậy, Ân Thọ còn có cái gì tốt do dự? Đương nhiên là tiếp tục mang xuống. Hồi lâu sau, Ân Thọ ở trong lòng thở dài một tiếng, thứ tư chuyển liền như thế khó. Hắn đều nhanh những này khí vận đều tiêu hao gần đủ rồi, thứ tư chuyển vẫn như cũng là không thể đột phá. Hơn nữa Ân Thọ đã mơ hồ nhận ra được, sau này đột phá, sợ là căn bản không có cách nào chỉ lại khí vận gia trì, còn muốn có bao hàm lực lượng pháp tắc bảo vật giúp đỡ. Chẳng lẽ đúng là cần tổ vu tinh huyết, hay hoặc là thôn phệ tiên tiên linh bảo, cướp đoạt trong đó tiên tiên bất diệt linh quang cùng lực lượng pháp tắc. Ân Thọ ở trong lòng nghĩ, ta muốn hưu nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phi thường đáp án rõ ràng. Ân Thọ cũng chỉ có thể đem điểm này trước tiên thả xuống, mà là bắt đầu kiểm tra tự thân biến hóa. Vừa mới đột nhiên thân thể dị động, đem tiên thiên thái ớt khí bản nguyên thôn phệ, như là bỗng dưng gia tăng rồi rất nhiều đặc thù đạo vận. Lúc này, ở trong mắt Ân Thọ, nguyên bản giải rác ở vô số trong máu thịt nhỏ bé bóng người đã hoàn toàn liên kết lên, ngưng tụ thành một cái càng to lớn hơn bóng mở, chính là Ân Thọ răng rớp. Quanh thân sức mạnh cũng bởi vì sự biến hóa này liền thành một khối, càng thêm êm dịu như thường. Ân Thọ hơi suy nghĩ, lập loè màu tử kim hào quang nhân hoàng hình tượng, thả ra ngàn tỷ thái ớt kim quang, càng làm mơ hồ có thần thông sinh ra. Chỉ là này thần thông còn ở thanh nén, trong khoảng thời gian ngắn Ân Thọ cũng có chút không tìm được manh mối. Ta đã nói rồi, ta đường đường nhân hoàng thân thể, làm sao có khả năng không có thần thông tại người? Hóa ra là phải không ngừng tu hành mới có thần thông tự hiện. Tuy rằng tạm thời còn chưa rõ ràng, nhưng chung quy là chuyện tốt. Ân Thọ trong lòng mừng rỡ, cũng không còn xoắn xuýt, chỉ chờ trong thân thể biến hóa triệt để hoàn thành. Sau đó, Ân Thọ kết thúc tu hành, mở mắt ra. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Triệu Công Minh, Thạch Cơ Nương Nương hai người một mặt quái lạ nhìn mình. Ân Thọ hướng về tự thân nhìn lại, cũng không có cái gì ngoại tại biến hóa. Hai vị đạo hữu nhìn như vậy ta làm chi? Triệu Công Minh vẻ mặt mang theo một nụ cười khổ tâm ý. Thạch Cơ Nương Nương cũng đã đem Cửu Long Thần Hỏa cháo bước đầu luyện hóa, lại quá đã lâu Ân Thọ mới tỉnh lại. Trong quá trình này, hai người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Ân Thọ. Biết rõ ràng Ân Thọ thân thể bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời, càng là cái gì cũng tra xét không được. Ở hắn thân thể ở ngoài, lại như là có cái cực kỳ mạnh mẽ bình phong. Hơn nữa trước Triệu Công Minh ăn một lần thiệt thòi, cũng không dám lại tùy tiện đi tra xét. Hai người liền như thế yên lặng chờ, cũng coi như là thuận tiện vì là Ân Thọ hộ đạo. Đạo hữu này thu lại tự thân khí tức pháp môn, quả nhiên tuyệt diệu. Triệu Công Minh than thở. Có điều hắn cũng không phải loại kia nhất định phải đánh vỡ nồi đất xét hỏi đến tột cùng người, chỉ là như thế cảm thán một câu, sau đó rồi hướng Ân Thọ hỏi, "Đạo hữu, đón lấy ngươi có kế hoạch gì?" Thạch Cơ này bạch cốt động, sợ là chờ không được. Thái Ức tuy là không có có thể đắc thủ, ta lo lắng xiển giáo những người khác còn có tâm tư này. Ân Thọ nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Bạch cốt động xác thực là không thể lợi. Thái Ức chân nhân bỏ mình, xiển giáo khẳng định là sẽ phái người đến đây tra xét. Đến thời điểm tinh tế vừa hỏi, liền có thể biết Thái Ức chân nhân trước lưu tính, đem mục tiêu định vị tại trên người Thạch Cơ, hướng về bạch cốt động đi tìm đến. Trước mắt Ân Thọ cũng không có cùng xiển giáo chính diện giao phong dự định, chỉ muốn trước tiên cầu ở sau lưng, tiểu yên lặng làm việc. Nhưng là Thạch Cơ nương nương có thể đi nơi nào? Cũng không thể thật sự liền trở về Kim Ngao đảo đợi chứ. Này ngược lại là cũng được. Có thể Thạch Cơ nương nương tốt như vậy trợ lực, trực tiếp làm cho nàng giấu ở Kim Ngao đảo, chẳng phải là quá lãng phí. Nghĩ tới đây, Ân Thọ nói, đạo hữu nói thật là, ta ngược lại thật ra có vừa đi nơi. Bây giờ Kim Linh đạo hữu đệ tử Văn Thái sư chính đang Bắc Hải Bình Định, Thạch Cơ đạo hữu nếu là có ý định, không ngại đi Văn Thái sư nơi tạm lánh danh tiếng. Văn Thái sư bây giờ chiến sự căng thẳng, đạo hữu đi tới có thể thành trợ lực. Hơn nữa Bắc Hải hiểu lãnh, cũng vẫn có thể xem là một cái tạm thời tránh mũi nhọn địa phương tốt. Nghe được Ân Thọ nói như vậy, Triệu Công Minh nhất thời trên mặt lộ ra ý cười. Cái này đúng là cái biện pháp tốt. Văn Trọng cũng là chúng ta Tiệt giáo đệ tử, giúp hắn một tay cũng là thích hợp. Thạch Cơ, ngươi cho rằng làm sao? Thạch Cơ nương nương đúng là không có cái gì không muốn, chỉ là ánh mắt hướng về Ân Thọ xem ra, chần chờ chốc lát hỏi, ta đi Văn Trọng nơi đó tất nhiên là không có vấn đề gì. Đạo hữu, ngươi lại chuẩn bị đi về nơi đâu? Thạch Cơ nương nương trong mắt có một chút kỳ vọng. Nàng phát hiện mình càng là muốn cùng Ân Thọ đồng thời, tựa hồ như vậy mới càng thêm an tâm một ít. Ân Thọ lúc này cười nói, trước đạo hữu không phải cũng thấy, ta cái kia nghĩa tử Na Cha bây giờ chỉ là hồn phách trạng thái, ta tự nhiên là muốn trước hết nghĩ biện pháp vì đó tái tạo thân thể. Chờ mọi việc xong xuôi sau khi, lại đi Bắc Hải cùng đạo hữu sẽ cùng. Thạch Cơ nương nương sau khi nghe, tuy rằng vẫn có chút không muốn, chung quy là gật gù. Lúc này Triệu Công Minh chính đang trong lòng cảm thấy đáng tiếc, hắn đối với Ân Thọ ấn tượng vô cùng tốt, còn muốn ba người có thể một khối du lịch một phen, nhiều giao lưu. Trước mắt Thạch Cơ nương nương muốn trước tiên đi Bắc Hải, Ân Thọ cũng muốn đi bận bịu chính mình. Đồng thời chém giết Thái Ức chân nhân băng đằng nhỏ, càng là trong nháy mắt liền muốn tản đi. Ngay ở Triệu Công Minh trong lòng cảm thán thời điểm, Ân Thọ nhưng cười híp mắt nhìn hắn, quay về Triệu Công Minh nói, "Đạo hữu, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên hay không nói." Triệu Công Minh kinh ngạc, lúc này cười bằng nói, "Chúng ta cũng coi như là đồng thời cùng chung hoạn nạn, chẳng lẽ còn có chuyện gì không thể nói sao?" Ân Thọ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, "Đạo hữu, ngươi cái kia Định Hải Châu, ta có thể hay không nắm những pháp bảo khác đổi lấy?" Nói thật, chính Ân Thọ cũng cảm giác có chút không tốt lắm mở miệng. Đừng xem Định Hải Châu đặt ở Triệu Công Minh trong tay, bị hắn cho rằng đạn pháo như thế dùng để đánh người, có thể này chung quy là cực kỳ quý giá tiên thiên linh bảo. Ân Thọ biết, này Định Hải Châu cùng Triệu Công Minh con đường không hợp. Nguyên bản đại thế bên trong bị Nhiên Đăng đạo nhân cắt đoạn, hóa thành 24 chư thiên, thành Nhiên Đăng đạo nhân thành đạo chi cơ. Đối với Triệu Công Minh tới nói, ngược lại là kiếp số một trong, nhưng là những người khác không biết ta. Lúc này Ân Thọ mở miệng, đúng là có chút mang ân báo đáp cảm giác. Triệu Công Minh nghe vậy cũng là sửng sở. Có điều trên mặt cũng không có cái gì biểu tình không vui, cười băng nói, hóa ra là việc này. Nếu là cái khác ta trực tiếp cho đạo hữu cũng không sao. Chỉ có điều này Định Hải Châu chính là lão sư ban cho. Ta nơi nào có thể tùy ý cùng người tìm đòi. Suy nghĩ một chút, Triệu Công Minh tựa hồ cảm giác mình từ chối quá mức thẳng thắn, e sợ cho tổn thương Ân Thọ trái tim. Càng là trực tiếp đem 24 viên Định Hải Châu thả ra. Xuyến thành một chuỗi rơi vào trên tay, hướng về Ân Thọ đưa tới, nếu không đạo hữu liền sờ một cái xem, quá đem ẩn thì thôi. Chương 117, cùng ta có duyên chương 117, cùng ta có duyên Ân Thọ sắc mặt một thần. Địch. Công Minh đạo hữu, ngươi như thế thành thật hàm hậu dáng dấp, sẽ làm ta có chút xấu hổ a. Có điều rất nhanh Ân Thọ liền phản ứng lại. Này Triệu Công Minh ở đâu là hàm hậu? Trên thực tế là đại trí giả ngu a. rõ ràng là không muốn cùng ân thọ đổi, thậm chí ngay cả không hỏi một tiếng ân thọ muốn bắt pháp bảo gì đi quản. Nhưng là hắn như thế một hồi phục, càng là hoàn toàn khiến người ta không cách nào chỉ trích, không phải ta hẹp hỏi à. Thực sự là lão sư ban cho, không có cách nào cho người khác. Để ân thọ thưởng thức một hồi, càng là chứng minh hắn cũng không phải là không nỡ Định Hải Châu. Ân thọ sắc mặt quái lạ nhìn Định Hải Châu, suýt chút nữa bị cái tên này xáo lộ. Vào lúc này ân thọ đương nhiên sẽ không lại đi nắm Định Hải Châu, cười đối với Triệu Công Minh nói, đạo hữu vẫn là mau mau nhận lấy đi. Nếu là ngươi thánh nhân lão sư ban tặng, vậy ta tự nhiên không tốt cưỡng cầu. Có điều ân thọ nhưng không một chút nào hoảng. Chờ ta bắt được Lạc Bảo Kim Tiền, có ngươi cầu ta thời điểm. Triệu Công Minh ngày sau trở thành tài thần gia, tự nhiên cùng Lạc Bảo Kim Tiền càng phù hợp. Ân thọ tin tưởng, bảo vật này cùng Triệu Công Minh đại đạo càng thêm hữu ích, chờ Triệu Công Minh phát hiện điểm này, hắn chẳng lẽ không muốn ở tự thân trên đại đạo có đột phá. Thấy ân thọ nói như vậy, Triệu Công Minh hồn nhiên chưa cảm thấy dáng dấp, cười ha ha thu hồi 24 viên Định Hải Châu. Lúc này ân thọ liền cười nói, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Ta tính tới có một bảo vật cùng ta có duyên, chuẩn bị đi lấy, đạo hữu đạo hạnh cao thâm có thể hay không cùng ta đồng hành, vì ta lực trợ. Ân thọ đã quyết định, dành thời gian đem Lạc Bảo Kim Tiền sự tình chứng thực, miễn cho ngày càng rắc rối. Hơn nữa thừa dịp Triệu Công Minh ở, cũng tỉnh mặt sau còn muốn đi tìm hắn tìm đòi, lãng phí thời gian. Cho tới Na Cha, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đoan nước hắn một quãng thời gian. Tiểu hai từ mà, ăn chút vị đắng nhiều mài rũa, cũng là có chỗ tốt. Triệu Công Minh nghe vậy sững sờ, mới vừa muốn đến lượt ta Định Hải Châu, hiện tại còn nói bảo vật gì cùng hắn hữu duyên. Này ân đạo hữu làm sao thần thần hề hề. Triệu Công Minh có thể không quá tin tưởng cái gì cùng ta có duyên bảo vật người có đức chiếm lấy chuyện ma quỷ. Nói cho cùng còn chưa là xem ai nắm đấm đại sao. Lại như là trước Thái Ức chân nhân, hắn muốn thực sự là thuận thuận lợi lợi đem Thạch Cơ Nương Nương hố chết, cái kia Thạch Cơ Nương Nương bắt quái vân quan mạng, như cũng là cùng hắn hữu duyên. Nhưng hắn thất bại, ngã xuống bỏ mình. Cửu Long Thần Hỏa Cháo cũng đến phiên Thạch Cơ Nương Nương trong tay. Chẳng lẽ nói, Cửu Long Thần Hỏa Cháo cùng Thạch Cơ Nương Nương hữu duyên? Trong lòng mặc dù là như thế nghĩ, Triệu Công Minh nhưng cũng không phản cảm điểm này, nếu không thì trước hắn cũng sẽ không hứng thú bừng bừng hướng về Thái Ức chân nhân Kim Quang Động đi vơ vét của dân sạch trơn. Cũng được, liền đi xem ân đạo hữu nói đến cùng bảo bối gì. Triệu Công Minh lúc này vui vẻ đáp ứng. Lúc này Thạch Cơ Nương Nương có chút tha thiết mong chờ dáng dấp nhìn ân thọ, thoáng chần chờ một hồi, quay về ân thọ nói, đạo hữu, không bằng ta cũng theo đồng thời. Thạch Cơ tuy là đạo hạnh không bằng hai vị, tuy nhiên có thể làm điểm làm trợ thủ sự tình. Còn Bắc Hải địa phương, chờ việc này chấm dứt sau khi lại đi cũng không muộn a. Nói xong, trong mắt chứa kỳ di nhìn ân thọ. Ân thọ trong lòng hơi nhỏ tiểu nhân xoắn xuýt. Sau đó, hắn là muốn hướng về Vũ Di Sơn tìm bà bảo, Tiêu Thăng, lấy Lạc Bảo Kim Tiền. Nếu như hai người này thức thời, dễ nói chuyện. Vậy còn dễ bàn, ân thọ cũng không ngại cho bọn họ điểm chỗ tốt. Có thể nếu như không, nói không chừng ân thọ liền muốn lộ ra xấu xí sắc mặt, hành giết người đoạt bảo việc. Đã như thế, ân thọ anh minh thần võ, quang minh chính trực hình tượng, nhưng là khó giữ được. Ân thọ vừa định từ chối, xoay chuyển ánh mắt, nhìn Thạch Cơ Nương Nương tha thiết mong chờ dáng dấp. Như vậy cũng được. Cuối cùng ân thọ vẫn là đáp ứng. Ba người thương nghị đã định, liền quyết định lập tức hướng về Vũ Di Sơn mà đi. Đứng ở Bạch Cốt Độc trước, ân thọ đang chuẩn bị mở miệng, để Triệu Công Minh hoặc là Thạch Cơ Nương Nương ra tay, cùng nhau bao bọc bọn họ hướng về Vũ Di Sơn phương hướng bỏ chạy. Đột nhiên trong lòng hơi động, trên mặt có kinh hỉ tâm ý, ai, ta thật giống có thêm một việc chạy đi thần thông. Trước luyện hóa Thái Ức Tiên Tiên chi khí bản nguyên sinh ra biến hóa, lúc này đã hoàn thành. Ở ân thọ cảm ứng bên trong, nếu là hắn phát động này thần thông, thân thể có thể hóa thành ngàn tỷ Thái Ức kỳ quang, thưa không qua lại. Càng là trực tiếp cùng ân thọ đối với Cửu Châu kết giới cảm ứng dung hợp lại cùng nhau. Ở ân thọ cảm ứng bên trong, ở Cửu Châu bên trong đất trời, Cửu Châu kết giới như ẩn như hiện, vô số thiên mạch, tiết điểm, bí ẩn ở thâm lớp không gian bên trong. Ân thọ chỉ cần ý nghĩ đồng thời, tự thân biến thành Thái Ức Kim Quang liền có thể cấp tốc hòa vào những này mạch lạc bên trong, một cách tự nhiên tìm được cấp tốc nhất, cấp tốc đạt tới mục đích con đường. Thật giống như là chính mình kế toán, có thể nhìn ra không gian kẽ hở địa phương bình thường. Không trách hậu thế còn có Thái Ức tán đến một nói. Ân thọ ở trong lòng lẩm bẩm. Sau đó cười đối với Triệu Công Minh, Thạch Cơ Nương Nương nói, hai vị đạo hữu, không ngại liền do ta mang theo hai vị cùng bỏ chạy. Triệu Công Minh cười gật đầu. Hắn hiện tại đặc biệt muốn nhìn một chút ân thọ ra tay, mặc kệ là chiến đấu vẫn là đột phá. Trước tình cảnh đó vẫn như cũ ở Triệu Công Minh trong lòng thật lâu khó có thể quên mất, thực sự là hiếu kỳ ân thọ tu hành, đến tột cùng là loại gì đại đạo. Thạch Cơ Nương Nương cũng cười khẽ đáp lại. Thấy thế, ân thọ nụ cười trên mặt càng thêm nhẹ như mây gió. Ý niệm trong lòng hơi động, này thần thông liền tức thì phát động, ân thọ quanh thân liền hiện ra vô lượng Thái Ức kỳ quang, sau đó hướng về Triệu Công Minh, Thạch Cơ Nương Nương quả đi. Kim quang lóe lên, trực tiếp đi vào trong hư không. Triệu Công Minh, Thạch Cơ Nương Nương hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn trước mắt tất cả, vô số kỳ huyễn hình ảnh xuất hiện ở trong mắt hai người, từng đạo tưởng không gian chướng bị đột phá, từng tầng kết giới bị bọn họ bỏ qua. Đây là Cửu Châu kết giới. Triệu Công Minh trong lòng kiếp sợ. Hắn tất nhiên là biết Cửu Châu kết giới tồn tại, bất kỳ tiên thần ở nhân tộc địa giới hoạt động đều sẽ đối với Cửu Châu kết giới trong lòng có e dè tâm ý. Thực lực thấp kém sẽ trực tiếp bị Cửu Châu kết giới áp chế tự thân. Nếu là thực lực mạnh mẽ không sợ Cửu Châu kết giới áp chế, lại muốn lo lắng kết giới này lén lén cho ngươi ký tiểu món nợ, hồng chân nhân quả, vạn ngàn nghiệp lực. Bất chi bất giác liền coi như đến trên đầu mình. Đây đối với người tu hành tới nói, có thể hay không sợ, cũng chính là ở phong thần đại kiếp trong lúc. bản thân liền là nhập kiếp người, mọi người mới dám ở nhân tộc địa giới làm càn như vậy. Nhưng là, trước tiên không nói ân đạo hữu làm sao có thể để Cửu Châu kết giới hiện ra, hắn làm sao có thể trực tiếp dựa vào Cửu Châu kết giới tiết điểm, trực tiếp bỏ chạy. Người ta là một độn, độn thổ, thủy độn. Này xem như là cái gì? Cửu Châu độn. Triệu Công Minh trong lúc nhất thời trong lòng sinh ra vô số nghi hoặc, thậm chí đang nghĩ, này ân đạo hữu có phải là Hỏa Vân động truyền nhân, Tam Hoàng Ngũ Đế vị nào đệ tử? Trước ân thọ tự giới thiệu mình, vẫn nói đều là tu sĩ nhân tộc, không có sáng tỏ cho thấy thân phận của chính mình, bối cảnh. Hiện tại cũng lạ không được Triệu Công Minh suy nghĩ lung tung. Giây lát, ba người cảnh tượng trước mắt biến đổi, vô số huyền diệu biến hóa rút đi, đã một lần nữa từ trong hư không rơi xuống đất. Triệu Công Minh dương mắt nhìn trước mắt nguy nga hiểm trở ngọn núi, trong lòng biết đã đến Vũ Di Sơn, không khỏi mở miệng thở dài nói, đạo hữu này độn pháp quả nhiên lợi hại. Này có thể so với hắn cưỡi mây đạp gió nhanh hơn không biết bao nhiêu. Ân Võ cũng cười ha ha nói, đây là ta mới được thần thông, ta gọi nó vì là Túng Địa Kim Quang, Cửu Châu bên trong giây lát mà tới. Túng Địa Kim Quang thuật, nguyên bản là Nguyên Thủy Tiên Tôn chuyển cho 12 Kim Tiên Ngọc Hư phép thuật. Danh tự này Ân Võ không chút khách khí đem ra dùng. Ngược lại ngươi Nguyên Thủy Tiên Tôn vừa không có xin nhãn hiệu, ngươi có thể gọi Túng Địa Kim Quang, ta lẽ nào liền gọi không được? Ân Võ cũng không có dựa theo này thần thông trong thực tế hàm gọi là. Thì như thêm cái Thái Ức chi danh, thêm cái Cửu Châu tâm ý. Chủ đánh chính là một cái che giấu hai mắt người. Quả nhiên, Triệu Công Minh nghe vậy, trong mắt lại hiện ra mở mịt tâm ý trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, Túng Địa Kim Quang thuật, ta không phải chưa từng thấy. Nơi nào có nhanh như vậy? Ân Võ nhưng không nghĩ tại đây một điểm trên xoắn xuýt, giữ mắt nhìn hướng về bốn phía nhìn lại, sau đó trực tiếp định ra một phương hướng, trực tiếp đi về phía trước. Đi thôi, ta đã cảm ứng được. Cùng ta có duyên bảo vật, ngay ở phía trước. Chương 118, Tiên Lễ Hậu Binh chương 118, Tiên Lễ Hậu Binh Triệu Công Minh, Thạch Cơ Nương Nương nhìn vẻ mặt tự tin Ân Võ, có chút buồn bực theo đi về phía trước. Chẳng lẽ thực sự là ân đạo hữu hữu duyên bảo vật? Ân đạo hữu trực tiếp theo trong lòng cảm ứng đi vào tìm kiếm. Hai người đều nghĩ như thế. Nhưng trên thực tế, Ân Võ đối với Lạc Bảo Kim Tiền có cái dám cảm ứng a? Hắn chỉ là ở trong lòng theo hai tiên linh phương hướng đi đến. Ân Võ nhớ tới, Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người chính là ở hai tiên linh trên tu hành, trong lúc rảnh rỗi hai người thường xuyên đánh cờ. Chỉ cần hắn hướng về hai tiên linh mặt trên đi, mặc dù là không thấy hai người này, bọn họ chẳng lẽ là sẽ không nhận biết động tĩnh? Trực tiếp đi ra sao? Lại nói này Tào Bảo, Tiêu Thăng, hai người này nguyên bản là Vũ Di Sơn trên tán tu, một lòng hướng đạo nhưng không được nó pháp, thế nhưng vận khí nhưng tốt lạ kỳ, càng là trong lúc vô tình được rồi Lạc Bảo Kim Tiền bực này pháp bảo. Lạc Bảo Kim Tiền chính là một cái tiền đồng dáng dấp, mọc ra hai cái cánh nhỏ. Đem bảo vật này lấy ra, quỷ cánh liền bay đến đối thủ pháp bảo bên trên, tùy ý ngươi là tiên thiên pháp bảo, hậu thiên pháp bảo, đều phải bị nó tách ra cùng chủ nhân thần hồn liên hệ. Bị Lạc Bảo Kim Tiền hạ xuống, mang về. Bởi vậy, mới có Lạc Bảo Kim Tiền chi danh. Bảo vật này chính là tiên thiên đồ vật, nhưng là vừa có thể tính làm là nhân đạo dị bảo. Ân Võ trong lòng tự nghĩ, ta đại thương hiện tại sử dụng tiền còn đều là bối tệ, gia hiệu, cũng chính là khoảng thời gian này bởi vì Ân Võ duyên cớ, đồng tiền mạnh biến thành trăng giấy. Làm sao ngươi liền trường cái tiền đồng dáng dấp? Không chỉ là tài có thể thông thần, còn có thể thông cổ kim thôi. Này Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người, tuy là được rồi Lạc Bảo Kim Tiền, thế nhưng chỉ có thể đơn giản ngự sự, cũng không làm rõ ràng được này Lạc Bảo Kim Tiền nội tại đại đạo, cũng không cách nào từ bên trong lĩnh ngộ cái gì. Thế nhưng là bởi vì bảo vật này lên phong thần bảng, vì lẽ đó cũng không nói được đến cùng là số may, vẫn là vận khí kém. Đang muốn ba người đi tới hai tiên lĩnh, xa xa liền thấy hai người ở trong rừng đánh cờ, một người thanh bảo, một người hồng bảo, sắc mặt càng là có trắng đen phân chia. Không phải cái kia Tào Bảo, Tiêu Thăng thì là người nào? Nhìn thấy Ân Võ ba người đến đây, hai người đều quay đầu nhìn tới. Tào Bảo trong tay quân cờ ở lại ở giữa không trung, thật lâu không có hạ xuống. Thấy ba người đều là khí thế bất phàm, hai người lúc này đem quân cờ hướng về trên bàn cờ ném đi, trực tiếp đứng lên hướng về bên này tới đón. Nhìn thấy ba vị đạo hữu, không biết ba vị đạo hữu đến từ đâu, đến ta này hai tiên lĩnh để làm gì? Triệu Công Minh liếc mắt một cái Ân Võ, thấy hắn cũng không có tiếp lời ý tứ, bất đắc dĩ đi về phía trước một bước, chắp tay nói, bần đạo chính là Tiệt giáo đệ tử, Triệu Công Minh. Xin hỏi hai vị đạo hữu họ tên? Tào Bảo, Tiêu Thăng trong mắt hào quang đống nhiên liền ít đi một chút. Hai người chính là Vũ Di Sơn trên tán tu, một lòng muốn bái vào huyền môn chính tông, thế nhưng đối với bái vào cái nào một giáo nhưng là đã sớm tâm có tư ứng. Xiển giáo 12 kim tiên uy danh hiển hách, bọn họ tâm rất, gì hướng về. Thế nhưng thiệt giáo mà. Dựa theo bọn họ nội tâm ý nghĩ, chẳng lẽ đi cùng những ngọn núi tinh giã quái thông đồng làm vậy. Cái này cũng là ở nguyên bản đại thế bên trong, Triệu Công Minh bởi theo Nhiên Đăng đạo nhân đi đến Vũ Di Sơn, hai người này biết được thân phận sau khi, không chậm trễ chút nào ra tay với Triệu Công Minh. Hóa ra là thiệt giáo đạo hữu. Huynh đệ ta hai người chính là Tào Bảo, Tiêu Thăng, Vũ Di Sơn trên tán tu. Ba vị đạo hữu tới đây, vì chuyện gì? Tào Bảo lại lần nữa hỏi một hồi. Hai người thái độ, trong nháy mắt liền bị Triệu Công Minh nhận biết, nhỏ bé không thể nhận ra cao mày. Không có trực tiếp đáp lại, mà là nhìn về phía Ân Võ. Ân Võ khẽ cười một cái, khẽ lắc đầu. Quả nhiên, gặp mặt sau khi, này Tào Bảo Tiêu Thăng thấy hắn khí thế bất phàm, thô bạo lộ ra ngoài, lúc này nạp đầu liền bái, dâng Lạc Bảo Kim Tiền sự tình như thế, chỉ có thể là trong lòng ý dâm một hồi. Vẫn phải là chủ động tấn công a. Ân Võ cũng không có gì hay che lấp, trực tiếp tiến lên một bước hỏi. Hai vị đạo hữu trong tay nhưng là có một bảo vật, tên là Lạc Bảo Kim Tiền. Tào Bảo Tiêu Thăng trong lòng hơi dùng mình, quay đầu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là ý đề phòng. Tiêu Thăng lạnh giọng nói, không sai, vị đạo hữu này từ đâu mà biết? Ý muốn như thế nào? Ba cái không hiểu ra sao người, vừa thấy mặt đã hỏi bọn họ có phải là có lạc bảo kim tiền ở tay. Cũng không khỏi để bọn họ trong lòng cảnh giác. Lúc này Ân Thọ trực tiếp bàn tay mở ra, mặt trên hiện ra ba cái soi sáng hào quang hỏa táo, nói, này lạc bảo kim tiền cùng ta có duyên, cho nên mới tìm được nơi này. Dứt tiếng, tao bảo, Tiêu Thăng hai người đều lặng lẽ lui về sau một bước, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Ân Thọ cũng không để ý lắm, tiếp tục nói, ta muốn nắm này ba viên tiên thiên hỏa táo, cùng đạo hữu đổi lạc bảo kim tiền. Này tiên thiên hỏa táo nội hàm bất phàm, ăn sau khi có thể chiếm được ba đầu sáu tay thần thông. Na Cha ba đầu sáu tay, chính là ăn này hỏa táo đến. Ân Thọ đối với Na Cha có sắp xếp khác, tự nhiên là không dùng được, không cần này hỏa táo. Hơn nữa, ta biết hai vị đạo hữu chính là tán tu, phương pháp tu hành thiếu hụt. Nếu là đạo hữu đồng ý hối đoái, ta còn nguyện ý là đạo hữu tìm tòi một môn huyền môn chính tông phương pháp tu hành. Mặc kệ là Ngọc Thanh Tiên Pháp, vẫn là Thượng Thanh Tiên Pháp, chỉ cần Ân Thọ muốn, thực sự là thật đơn giản. Trước mắt Triệu Công Minh, Thạch Cơ Nương Nương chính là sẵn có, nếu là Thượng Thanh Tiên Pháp không tốt chuyển đi, cũng có thể tự Na Cha nơi hỏi đến Ngọc Thanh Tiên Pháp, chuyển cho Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người. Ngươi không phải yêu thích xiển giáo chi pháp sao? Ta cho ngươi không phải xong xuôi. Ân Thọ nói như vậy, cũng coi như là tiên lễ hậu binh. Cà rốt trước tiên đặt tại phía trước, liền xem hai người này tức không tức thời. Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người nhìn Ân Thọ trong tay hỏa táo, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Thế nhưng là cũng không mong muốn hối đoái, chỉ là hỏa táo, đã nghĩ đổi lấy ta lạc bảo kim tiền. Tuy rằng hai người chỉ có thể đơn giản ngự sử lạc bảo kim tiền, nhưng cũng biết vật ấy bất phàm. Hơn nữa, ba viên hỏa táo hai người làm sao phân? Sau khi tách ra, còn có thể hay không thể xem trước mắt người này nói như vậy, vẫn như cũ khiến người sinh ra ba đầu sáu tay thần thông. Này đều là không thể biết được. Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người tự nhiên là không muốn. Hai người ánh mắt đối diện bên trong, lẫn nhau lan truyền tâm ý, này hỏa táo ta muốn, nhưng là vừa không muốn đem lạc bảo kim tiền đổi đi làm sao bây giờ? Chỉ là như thế đơn giản một cân nhắc. Tào Bảo tiện lợi trước tiên mặt tối sầm lại, nói, nếu là huynh đệ ta hai người không đổi, lại nên làm như thế nào? Hai người lại lần nữa lùi lại phía sau, Tào Bảo trong tay đã nắm chặt lạc bảo kim tiền, làm ra phòng ngự tư thế. Lúc này Triệu Công Minh trầm mặt, quay về hai người nói, đạo hữu cũng biết, bảo vật người người có đức chiếm lấy. Nếu là đức hạnh không đủ, sợ là sẽ phải đưa tới họa sát thân a. Tiêu Thăng lập tức trầm biếm lên, nhẹ a một hồi, đưa tay chỉ Ân Thọ phương hướng, nói, huynh đệ ta hai người đức hạnh không đủ, chẳng lẽ hắn liền đức hạnh đủ? Nói đến nói đi, còn chưa là muốn cướp đoạt, trắng trợn cướp đoạt huynh đệ ta hai người pháp bảo. Nói nhiều như vậy làm chi, ta trực tiếp so tài xem hư thực đi. Hai người cầm trong tay lạc bảo kim tiền, chưa từng có thất thủ quá. Tuy rằng hai đôi ba, thế nhưng cũng hoàn toàn không sợ đối diện Ân Thọ ba người. Ân Thọ thấy Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người nóng lòng muốn thử giáng dấp, trong lòng càng là vui lên. Nay Cửu Châu bên trong, muốn nói có tư cách hay không đến này lạc bảo kim tiền, ngoại trừ hắn cái này nhân hoàng, vẫn đúng là không có những người khác. Lẽ nào chưa từng nghe nói một câu nói, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần? Trong lòng âm thầm nổ nước bọt nói, vốn là muốn ở Triệu Công Minh, Thạch Cơ trước mặt biểu diễn một hồi chính mình chính trực, nhân thiện một mặt, quên đi. Quả nhân không giả trang. Ân Thọ gật gù, quay về Tào Bảo Tiêu Thăng nói, ngươi nói không sai. Người có đức chiếm lấy đều là nói một chút, nắm đấm đại tài là thật sự đức hạnh đủ. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn, hai người các ngươi thực lực xứng hay không xứng được với này lạc bảo kim tiền đi. Lời ấy hạ xuống, hai bên nhất thời dương cùng bạc kiếm. Theo sau lưng vẫn không lên tiếng Thạch Cơ Nương Nương, đứng dậy, cười nói, chúng ta trong ba người, đạo hạnh của ta tối thiện. Không bằng liền để ta xuất thủ trước, thử xem thực lực của bọn họ đi. Chương 119, lạc bảo kim tiền chương 119, lạc bảo kim tiền Ân Thọ hơi kinh ngạc nhìn về phía Thạch Cơ Nương Nương. Không đúng vậy. Thạch Cơ Nương Nương tại sao lại như vậy tính tình? Phải biết, Thạch Cơ Nương Nương vẫn cho Ân Thọ cảm giác chính là cực kỳ giảng đạo lý, thậm chí có chút cổ hủ. Liên tỷ như trước Na Cha sự tình, Na Cha cũng đã ở Bạch Cốt động đại náo, Thạch Cơ Nương Nương cũng không có thiên nộ với Lý Tĩnh, mà là buông tha Lý Tĩnh. Thằng đi Càn Nguyên Sơn tìm Thái Ức chân nhân muốn thuyết pháp. Cái này cũng là trước, vì sao Ân Thọ muốn trước tiên đánh phát Thạch Cơ Nương Nương trước tiên đi Bắc Hải duyên cớ? Chính là lo lắng nàng thấy Ân Thọ bá đạo một mặt, trong lòng có cái gì ý nghĩ khác, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Lúc này dĩ nhiên là Thạch Cơ Nương Nương trước tiên xin chiến. Ngạch, cũng được. Liên do Thạch Cơ đạo hữu trước tiên thử xem đạo hạnh của bọn họ. Ân Thọ chỉ được sắc mặt quái lạ đáp ứng. Kỳ thực theo Thạch Cơ, Ân Thọ đã làm đầy đủ có lễ có tiết, cũng không có vừa lên đến liền mạnh mẽ đòi lấy, mà là muốn lấy tiên thiên hỏa táo cùng phương pháp tu hành đổi lấy. Hỏa táo tất nhiên là không cần phải nói. Đối với một cái tán tu tới nói, phương pháp tu hành có cỡ nào quý giá Thạch Cơ nhưng là biết được. Nàng nếu không là gặp may đúng dịp, bái vào tiệt giáo được rồi Ngọc Thanh Tiên Pháp, bằng chính nàng khổ sở cân nhắc, nơi nào có thể có hôm nay đạo hạnh. Còn có một chút, khả năng là Thạch Cơ nương nương chính mình cũng không ý thức được, chính là bên người thân không cần đạo lý. Trong lòng nàng, Ân Thọ cứu nàng với tự kiếp, tất nhiên là cực kỳ thân cận người. Vậy dĩ nhiên Ân Thọ nói cái gì cũng có đạo lý, làm cái gì đều đúng. Thạch Cơ nương nương nhìn ra trước mắt Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người, tu vi thậm chí cũng chưa tới cảnh giới tiên tiên, trong lòng hơi động, trực tiếp quay về hai người tung bắt quái vân qua mạn. Bảo vật này mới vừa bay ra, liền xoay tròn lớn lên, tỏa ra chói mắt hào quang, nội hàm bao quát vạn tượng tư thế, hướng về Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người đỉnh đầu nắp đi. Ở Thạch Cơ nương nương nghĩ đến, bắt quái vân quang mạt vừa ra, còn chưa bắt vào tay, trực tiếp đem này Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người bắt được. Đang muốn, đã thấy đến Tào Bảo cười lớn một tiếng, nói, đến đúng lúc. Lập tức lấy ra trong tay lạc bảo kim tiền. Lạc bảo kim tiền mặt trên lập tức bạch quang lấp lóe, một đôi cánh nhỏ hịch một hồi liền bay đến bắt quái vân quang mặt bên trên. Trong ngay mắt, Thạch Cơ nương nương hoàn toàn biến sắc. Nàng càng là vào đúng lúc này, trực tiếp bị chặt đứt cùng bắt quái vân quang mặt trong lúc đó liên hệ. Sau đó liền nhìn thấy bắt quái vân quang mặt bên trên ánh sáng lóe lên, ảm đạm đi, một lần nữa biến thành một thước vuông bắn to nhỏ, theo lạc bảo kim tiền hướng về Tào Bảo rơi đi. Tào Bảo vội vã lấy bắt quái vân quang mặt, một lần nữa đem lạc bảo kim tiền cầm trong tay. Thạch Cơ nương nương nhất thời sốt sắng, đưa ta pháp bảo đến, nói, càng là lại lần nữa lấy ra mới được Cửu Long thần hỏa cháo. Bảo vật này lấy ra sau khi, phủ đầu liền hướng về Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người lại lần nữa chụp tới. Ha ha, trả lại. Tào Bảo cười to, cầm trong tay lạc bảo kim tiền ném đi, bảo chế y theo chỉ dẫn đem Cửu Long thần hỏa cháo như thế thu hồi, sau đó đưa cho Tiêu Thăng. Ngươi còn có pháp bảo gì, chỉ để ý xuất ra. Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người liên tiếp kiến công, đều là một bức đắc ý dáng dấp. Thạch Cơ nương nương trong khoảnh khắc liền mất hai kiện pháp bảo, càng là hoàn toàn không làm rõ ràng tình hình, liền bị đối phương đã thủ. Theo bản năng, Thạch Cơ nương nương nhìn về phía Ân Thọ, một mặt khiếp sợ hỏi, "Đạo hữu, này lạc bảo kim tiền đến cùng xảy ra chuyện gì?" Ân Thọ cười khổ, "Ngươi không nghe ta nói danh tự này sao? Tên như ý nghĩa, hắn công năng chính là lạc người pháp bảo a." Còn không chờ Ân Thọ đáp lại, Triệu Công Minh dĩ nhiên hứng thú bừng bừng đứng dậy, trong mắt có vẻ tò mò, "Ta đến." Từ này lạc bảo kim tiền bị Tào Bảo lấy ra sau khi, Triệu Công Minh liền mơ hồ trong lòng cảm ứng, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn quá độ thần uy lạc bảo kim tiền. Thật giống như này lạc bảo kim tiền cũng là cùng hắn hữu duyên như thế. Nhưng là rõ ràng Ân đạo hữu nói, này lạc bảo kim tiền chính là hắn hữu duyên đồ vật, làm sao ta cũng sẽ sinh ra như vậy rung động. Triệu Công Minh trong lòng không rõ. Có điều này cũng không ảnh hưởng hắn thấy hàng lá sáng mắt. Hô lên câu nói này sau khi, Triệu Công Minh liền trực tiếp hướng về Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người lấy ra Phược Long Tác. Phược Long Tác hóa thành một đạo kim quang, lao ra ngoài, lúc này liền muốn hướng về hai người quanh người quấn quanh mà đi, nếu để cho Phược Long Tác thực hiện được, hai người nhất định sẽ bị trói chặt chẽ. Trực tiếp bị trói chặt, mặc cho Triệu Công Minh thu thập. Tào Bảo bào chế y theo chỉ dẫn, quyết định thật nhanh lấy ra lạc bảo kim tiền, hướng về Phược Long Tác bay đi, lại lần nữa đem Phược Long Tác thu lấy. Trở lại lần nữa đắc thủ sau khi, Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người cũng lại không che giấu nổi trong lòng đắc ý, ha ha. Lần này biết ta lạc bảo kim tiền lợi hại chứ? Ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có pháp bảo gì có thể sử dụng đến. Hai người trong lòng hừng hực. Thạch Cơ nương nương cùng Triệu Công Minh lần này ra tay, trong khoảnh khắc liền bẻ đi ba cái pháp bảo đi bảo. Nếu là đem ba người này cùng nhau bắt được, cái kia lại nên có bao nhiêu thu hoạch. Không chỉ trước để bọn họ thèm nhỏ dãi tiên tiên hỏa táo có thể đến tay. Hai huynh đệ người càng là có thể phân đến không ít thứ tốt. Tào Bảo trong mắt dư quang xoay một cái, hướng về Tiêu Thăng nhìn lại. Trong ánh mắt ý tứ cực kỳ rõ ràng, huynh đệ tốt, mau mau làm tức giận một hồi ba người bọn họ. Để bọn họ đem pháp bảo hết mức sử dụng. Chờ đem những bảo vật này đều bắt. Chúng ta lo gì không có lên cấp phương pháp. Đến thời điểm cầm những này pháp bảo tặng người mở đường. Hai người bọn họ liền không tin còn có thể bái vào không được huyền môn chính tông, xiển giáo. Quả nhiên, Tiêu Thăng lập tức liền lĩnh hội tâm ý của đối phương. Quay về Triệu Công Minh hơi ngẩng đầu lên, một mặt xem thường nói, đều nói này tiệt giáo cũng là xuất phát từ huyền môn. Chẳng lẽ đạo hữu liền chút bản lĩnh này? Cái kia biểu cảm trên gương mặt, còn kém đem tiệt giáo quả nhiên không được viết ở trên trán. Kỳ thực cũng khó trách hai người này càng thêm trong lòng nóng trông xiển giáo, mà cũng không tiệt giáo. Từ khi Thông Thiên giáo chủ đem đạo trường chuyển tới Đông Hải trên đảo Kim Ngao, tiệt giáo môn nhân ở Cửu Châu Sơn xuyên đại địa bên trên hành tung liền thiếu rất nhiều, cũng chính là một ít đã sớm lập xuống đạo trường vẫn còn ở đó. Thì như Triệu Công Minh như vậy, đứng ở núi Nam Y, La Phủ Động. Cái khác đại thể là ở Đông Hải bên trên lập xuống đạo trường, tỉ như Tam Tiêu Tam Tiên Đạo. Càng nhiều hoạt động ở nhân tộc, đi ngược lại là nhân tộc thượng tầng con đường. Văn Thái Sư chính là trong đó to lớn nhất cờ sĩ. Tiệt giáo ở nhân tộc giáo hóa, khí vận chiếm cứ càng ngày càng nhiều, nhưng là tán tu bên trong tiếng tăm nhưng là không bằng xiển giáo 12 kim tiên như vậy lừng lẫy. Triệu Công Minh nhìn thấy Tiêu Thăng lời ấy, nhất thời tức giận thổi dâu mép trừng mắt. Lẽ nào là những này pháp bảo không được? Trước mắt quái vân quan mạn, Cửu Long thần hỏa cháo, thậm chí Triệu Công Minh lấy ra Phược Long Tác đều là hậu tiên pháp bảo, tự mình luyện chế mà thành. Triệu Công Minh trong lòng hơi động, lại lần nữa lấy ra 24 viên Định Hải Châu. Định Hải Châu vừa ra, xanh thẳm hào quang nhất thời đem chu vi nhuộm đẫm, mặt trên tiên tiên linh quang càng làm cho Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người, con mắt đều xem trừng. Ha ha ha, quả nhiên còn có thật pháp bảo. Tào Bảo không thể chờ đợi được nữa sử dụng lạc bảo kim tiền, lại lần nữa đem Định Hải Châu bắt. Triệu Công Minh trong lòng quý lên, cho mày. Có điều lúc này lại là không có manh động, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Ân Thọ. Ân đạo hưu nếu đến đây, tất nhiên là định liệu trước chứ. Khẳng định biết làm sao đối phó hai người này. Ân Thọ vẫn luôn xem cuộc vui bình thường dáng dấp, đối với hai người pháp bảo bị bắt, rơi xuống hạ phong hoàn toàn không có nửa điểm sốt ruột. Ngược lại chỉ là tạm thời gửi ở trong tay đối phương, còn có thể chạy hay sao? Thậm chí, ở Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người lần nữa khiêu khích thời điểm, Ân Thọ trong mắt không khỏi lộ ra thương hại tâm ý. Hai người này ngốc cục lốc, ở các ngươi ngày sau người lãnh đạo trực tiếp trước mặt, qua lại nhảy ngang, liền không sợ sau đó Triệu Công Minh cho các ngươi làm có dễ. Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người, ở nguyên bản phong thần đại kiếp sau khi, lên phong thần bảng trở thành Triệu Công Minh trực thuộc hạ cấp, chia ra làm nạp chân tiên tôn, Triệu Bảo Thiên Tôn. Này Khương Tử Nha cũng đủ lắm a. Đem bọn họ phong đến Triệu Công Minh phía dưới, nói do muốn cho Triệu Công Minh xả giận mà. Ân Thọ trong lòng đang muốn, nhìn thấy Triệu Công Minh dò hỏi ánh mắt nhìn tới. Lúc này quay về Triệu Công Minh truyền âm, bảo vật này chỉ là pháp bảo. Triệu Công Minh trong mắt sáng ngời, lập tức tâm lĩnh thần hội. Nụ cười trên mặt nhất thời càng nhiều, hướng về trước đột nhiên đại vượt một bước, càng như là xúc địa thành thốn bình thường liền trực tiếp hướng về đi vào thật xa, trong nháy mắt áp sát Tào Bảo. Trong miệng cười vang lên, an ta một roi. Trong tay nhất thời có chấn hải thần tiên xuất hiện, đổ ập xuống đã nghĩ Tào Bảo đánh tới. Thật can đảm, còn dám tới. Tào Bảo thấy này hướng về chính mình thẳng tắp hạ xuống chấn hải thần tiên, có một tia cấp bách. Thế nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ thận trọng. Vội vã lại lần nữa lấy ra Lạc Bảo kim tiền. Bạch quang lóe lên. Lạc Bảo kim tiền tiến đến chấn hải thần tiên mặt trên, càng là cái gì cũng không phát sinh, tự thân cũng như là vô cùng vô vị bình thường, bá một tiếng liền trở về Tào Bảo trong tay. Tình huống thế nào? Tào Bảo trợn to hai mắt, trong lòng kinh hãi. Thế nhưng chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng, vì sao này Lạc Bảo kim tiền không có tác dụng, chấn hải thần tiên cũng đã phủ đầu đặt xuống. Ầm. Tào Bảo hốc vỡ toang, chết không nhắm mắt. Ha ha ha. Ngốc hả? Ta này chấn hải thần tiên chính là binh khí, lại cũng không pháp bảo, ngươi này Lạc Bảo kim tiền làm sao có thể lạc? Chương 120, yêu cầu quá đáng. Chương 120, yêu cầu quá đáng Tào huynh. Tiêu Thăng nhất thời mục trường sắp đức, một mặt phẫn nộ tâm ý nhìn Triệu Công Minh. Ngươi này tiệt giáo môn nhân quả nhiên sát tính xí trùng. Tiêu Thăng tức giận mắng một tiếng, lúc này đã nghĩ Triệu hoán lại đây Lạc Bảo kim tiền, trước tiên đào tẩu lại nói. Này Lạc Bảo kim tiền bị huynh đệ bọn họ hai người đoạt được sau khi, hai người vài lần nỗ lực đều không thể bình thường luyện hóa, thế nhưng cũng may ôn dưỡng thời gian dài, cũng là có thể điều động Lạc Bảo kim tiền phát động thần thông. Tiêu Thăng tâm thần sức mạnh nhất thời hướng về Lạc Bảo kim tiền mà đi. Mọc ra cánh nhỏ Lạc Bảo kim tiền liền lắc lư thong thả hướng về Tiêu Thăng bay tới. Hiện tại muốn chạy. Chập. Triệu Công Minh không biết hai người này đến cùng là bị cái gì ảnh hưởng. Mới vừa thấy mặt, liền đối với thân là tiệt giáo môn nhân hắn có lớn như vậy ác ý, thế nhưng nếu hai người cũng đã biểu hiện ra, Triệu Công Minh tất nhiên là không chút lưu tình. Ầm. Bóng người một cái lấp lóe, Triệu Công Minh trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Thăng trước mặt, giơ tay liền đánh. Lại là một cái hốc vỡ toang, khiến cho Ân Thọ ở phía sau kêu dừng cũng không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn như thế quả đoán Triệu Công Minh. Ai, ngươi đúng là chậm một chút a. Ân Thọ trong lòng than thở. Hai người này chỉ là tiểu lâu la, bị Triệu Công Minh đánh chết trong nháy mắt, hồn phách liền trực tiếp bị Ân Thọ nhân đạo anh linh bảng thu nạp. Thế nhưng không biết có hay không bởi vì Ân Thọ không có trực tiếp ra tay duyên cớ, đoạt được khí vận tặng lại rất ít. Đương nhiên, cái này cũng là dù sao. Triệu Công Minh một roi đem Tiêu Thăng lại lần nữa đánh chết, thật giống chính mình cũng hoàn toàn không nghĩ đến càng là thuận lợi như vậy, đứng tại chỗ không kìm lòng được tự lẩm bẩm, như thế không khỏi đánh sao? Vậy thì để Triệu Công Minh khó có thể lý giải được. Nếu thực lực bản thân yếu như vậy, nay Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người trước lại là làm sao có dũng khí, có lòng tin từ chối Ân Thọ đề nghị, ngược lại là một lòng muốn với bọn hắn lên xung đột. Liên bởi vì này Lạc Bảo kim tiền. Triệu Công Minh hiếu kỳ nhìn trôi nổi ở giữa không trung Lạc Bảo kim tiền, cứ việc trong lòng đối với Lạc Bảo kim tiền có chút ngạc nhiên chi tâm, càng là hơi trong lòng rung động. Cũng không có ngay lập tức đi lấy, mà là vây tay đem chính mình pháp bảo thu hồi. Lại sẽ thạch cơ nương nương hai kiện pháp bảo phất tay đưa đến trước mặt nàng. Lúc này mới xoay người nhìn Ân Thọ, ra hiệu Ân Thọ tiến lên lấy. Theo Triệu Công Minh, tuy rằng Tào Bảo, Tiêu Thăng chết ở trong tay hắn, thế nhưng này Lạc Bảo kim tiền nhưng là quy Ân Thọ sở hữu. Dù sao cũng là Ân Thọ mang theo bọn họ đến đây, chính là Ân Thọ hữu duyên đồ vật. Chính hắn tối đa cũng chính là ra một nhóm người khí lực. Triệu Công Minh càng là cười đối với Ân Thọ nói, đạo hữu, may mắn không làm được mệnh. Còn không mau mau thu lấy. Không chờ Ân Thọ đáp lại, lại tiếp tục tò mò hỏi, đạo hưu đã sớm biết được này Lạc Bảo kim tiền uy năng. Vừa mới chính là Ân Thọ chỉ điểm, Triệu Công Minh mới trực tiếp vung roi tiến lên đem Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người đánh chết. Ân Thọ chậm rãi tiến lên đi mấy bước, đem Lạc Bảo kim tiền tiếp ở trong tay. Cẩn thận tỉ mỉ một hồi, đồng thời nói, vật ấy vừa là tên là Lạc Bảo kim tiền, tên như ý nghĩa chính là có thể lạc người pháp bảo. Này Lạc Bảo khả năng không phân tiên tiên hậu tiên, uy năng mạnh mẽ hay không, phàm là pháp bảo cùng nhau là chi. Nói, Ân Thọ ngẩng đầu cười ha ha nhìn Triệu Công Minh cùng Thạch Cơ nương nương. Đạo hưu cũng biết, này Lạc Bảo kim tiền vì sao có như thế uy năng. Triệu Công Minh cùng Thạch Cơ nương nương hai người đều chậm rãi lắc đầu. Ân Thọ liền cười giải thích, này Lạc Bảo kim tiền tuy là tiên tiên đồ vật, thế nhưng là vì nhân đạo dị bảo, nội hàm vô thượng lực lượng pháp tắc. Tiền tài việc, nguyên bản là nhân gian cân nhắc giá trị, lưu thông đồ vật, thế nhưng tiền tài tối động lòng người. Vật ấy cũng là lớn nhất nhân quả, nghiệp lực. Bởi vậy mới có thể làm cho pháp bảo đen tối, tách ra liên hệ. Triệu Công Minh nghe như hiểu mà không hiểu. Hắn ở nhân tộc cũng là pha trộn quá một quãng thời gian rất dài, thế nhưng mãi đến tận hiện tại đại thương, tiền tài tuy là trọng yếu nhưng lại cũng không có đạt đến đỉnh cao. Đối với tiền tài uy lực vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh hội. Có điều chỉ cần là Lạc Bảo kim tiền biểu diễn uy năng, đã để Triệu Công Minh trong lòng xúc động. Triệu Công Minh trong lòng đống nhiên bốc lên một ý nghĩ, nếu là ta được rồi này Lạc Bảo kim tiền, cùng ngươi thời điểm đối địch, chẳng phải là có thể tan mất thiên hạ pháp bảo, buộc đối phương cùng mình gần người đấu chiến. Tiệt giáo bên trong, thông thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, chỉ cần có duyên liền chuyển xuống thượng thanh thiên pháp. Đối với đệ tử phát triển cũng không hạn chế, hoàn toàn giấy chứng nhận bọn họ tự thân thiên chất, tự mình lĩnh ngộ. Cũng chính là sư phó dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân. Vì lẽ đó tiệt giáo các đệ tử am hiểu không giống nhau, tuy là cùng tu thượng thành tiên pháp, trọng điểm điểm nhưng không giống nhau. Liên tỷ như Tam Tiêu, có thể tính làm là thông thiên giáo chủ trận đạo truyền nhân. Tế luyện Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, trực tiếp đem xiển giáo 12 kim tiên một lưới bắt hết. Vân Tiêu cũng chính bởi vì Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận bày xuống, sinh ra càng nhiều cảm ngộ. Nếu không là bị Nguyên Thủy Thiên tôn phá, nói không chắc liền có thể nhờ vào đó trực tiếp phá tan đại La kim tiên đỉnh cao, tiến vào cảnh giới chuẩn thánh. Mặt sau Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu bỏ mình, Vân Tiêu lại bị Thượng Thanh Thánh Nhân cuốn lấy đặt ở Kỳ Lân Nhai bên dưới. Chưa chắc đã không phải là nhìn nàng có đột phá cơ hội, sinh lòng yêu người tài. Đương nhiên, cũng có khả năng là Thượng Thanh Thánh Nhân trong lòng hổ thẹn đi. Mà Triệu Công Minh tuy là Tam Tiêu huynh trưởng, am hiểu nhưng càng nhiều là gần người đấu chiến chi pháp. Thân kỵ hắc hổ, cầm trong tay Trấn Hải Thần Tiên, chỉ cần bị Triệu Công Minh gần người sau khi, rất ít có thể từ hắn trong tay chạy trốn. Triệu Công Minh cũng rất yêu thích loại này phương thức chiến đấu, quản ngươi có pháp thuật gì, thần thông. Ta chỉ một roi đặt xuống. Một roi không được, cái kia trở lại một roi. Cũng chính bởi vì như vậy, Thông Thiên giáo chủ ban tặng dưới 24 viên Định Hải Châu, tuy rằng trong đó nội hàm pháp tắc, có thể thành đạo chi cơ, lại bị Triệu Công Minh cho rằng đánh người pháp bảo. Một viên có thể định hải, 24 viên cùng xuất hiện. Uy thế tự nhiên là cường hãn vô cùng, kinh thiên động địa. Cũng coi như là không có để bảo châu bị long đong đi. Nghĩ tới đây, Triệu Công Minh trong mắt có chút quyến luyến không muốn nhìn Lạc Bảo Kim Tiền. Ân Thọ nhìn thấy Triệu Công Minh vẻ mặt, trong mắt hơi có một tia đắc ý, tiếp tục nói, "Này Lạc Bảo Kim Tiền, kỳ thực quan trọng nhất không phải có thể Lạc Bảo uy năng, mà là có cơ duyên khác." Triệu Công Minh khẽ cau mày, trên mặt vẻ nghi hoặc. "Đạo hữu, lời ấy nghĩa là sao?" Ân Thọ nhưng không còn giải thích cả kẽ, mà là đem Lạc Bảo Kim Tiền đưa cho Triệu Công Minh, cười híp mắt nhìn hắn, nói, "Đạo hữu không ngại chính mình sờ sờ, cảm thụ một phen." Một bên Thạch Cơ Nương Nương chợt nhớ tới trước Triệu Công Minh đem Định Hải Châu đưa ra cho Ân Thọ lúc theo như lời nói, không nhịn được che miệng cười khẽ. Triệu Công Minh cũng hơi có lung túng tâm ý, có điều vẫn là tiếp nhận Lạc Bảo Kim Tiền, cầm vào tay. Ngay ở Triệu Công Minh bắt được Lạc Bảo Kim Tiền trong nháy mắt, hắn thật lâu không có đột phá tâm ý đại la tâm cảnh, càng là bỗng nhiên hơi động, sinh ra một chút giải giác cảm ngộ. Lạc Bảo Kim Tiền ở Triệu Công Minh trong tay cũng là khẽ chấn động. Vụ. Bên trên bạch quang càng ngày càng nóng ánh. Triệu Công Minh không nhịn được trợn mắt lên, trong lòng kinh ngạc thốt lên, chuyện gì thế này? Ân đạo hữu không phải nói vật ấy cùng hắn hữu duyên sao? Làm sao càng là sẽ cùng ta có cộng hưởng, càng là tác động lên nỗi lòng của ta. Ở Triệu Công Minh tâm thần bên trong, lúc này hắn càng là mơ hồ liên lạc với Lạc Bảo Kim Tiền. Mơ mơ hồ hồ cảm nhận được vô số lờ mờ bóng người, thấp giọng nỉ non. Vô số khí vận, hương hỏa trong nháy mắt hướng về Lạc Bảo Kim Tiền mà tới. Triệu Công Minh hơi nheo cặp mắt lại, cẩn thận lắng nghe. Tài vận hành thông. Triệu Công Minh bỗng nhiên như là nghe rõ ràng này vô số âm thanh, hội tụ thành một câu nói như vậy. Ầm. Câu nói này càng là dường như sấm nổ bình thường, ở Triệu Công Minh trong lòng vang lên. Vật ấy có thể giúp ta thành đạo. Trong lòng hắn lập tức xác định. Ở Đại La Kim Tiên cảnh giới phí thời gian lâu như vậy, Triệu Công Minh lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm nhận được đạo của chính mình ở nơi nào. Tuy là không lắm rõ ràng, nhưng có cảm ngộ phương hướng. Chỉ chốc lát sau, Triệu Công Minh sắc mặt phức tạp mở mắt ra, nhìn về phía Ân Thọ phương hướng. Trong tay nắm chặt Lạc Bảo Kim Tiền, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nói rằng, "Đạo hữu, ta có cái yêu cầu quá đáng." Ân Thọ nhìn thấy Triệu Công Minh dị dạng, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Quả nhiên là nhất định tại thần gia. Cùng này Lạc Bảo Kim Tiền xác thực là một đôi trời sinh. Mới vừa được tay thì có phản ứng lớn như vậy, hiển nhiên Triệu Công Minh tâm thần đã bị này Lạc Bảo Kim Tiền xúc động. "Ồ, đạo hữu không ngại nói thẳng." Ân Thọ cười híp mắt nói. Triệu Công Minh lúc này mới đầy mặt thật không tiện vẻ mặt, nói, "Ta muốn nắm 24 viên Định Hải Châu, cùng đạo hữu đổi lấy này Lạc Bảo Kim Tiền, có thể hay không?" Thạch Cơ Nương Nương ở một bên đã đầy mặt ngạc nhiên. Trong lòng còn đang suy nghĩ, xảy ra chuyện gì, trước Công Minh sư huynh không phải không muốn đem Định Hải Châu đổi ra sao? Ân Thọ tự nhiên là hận không thể lập tức đáp ứng. Hắn chạy tới nơi này, đem Lạc Bảo Kim Tiền chiếm được, vì là không phải là thời khắc này sao? Thế nhưng trên mặt nhưng mang theo do dự vẻ mặt, có thể đúng là có thể. Thế nhưng này Định Hải Châu nhưng là Thông Thiên Thánh Nhân ban cho bảo vật a. Chương 121, thành giao chương 121, thành giao. Triệu Công Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ nói, "Đạo hữu, ngươi đừng nha nói móc ta." Triệu Công Minh làm sao không nghe ra đến, Ân Thọ chuyện cười tâm ý. Một mặt cười khổ sau khi, Triệu Công Minh bỗng nhiên thức tỉnh bình thường, trên mặt cười khổ tâm ý càng thêm nồng nặc, "Đạo hữu đã sớm tính tới gặp có này một tiết." Ân Thọ cười ha ha gật đầu. Hắn sở dĩ đến lấy Lạc Bảo Kim Tiền, vì là không phải là đổi lấy Triệu Công Minh 24 viên Định Hải Châu sao? Lạc Bảo Kim Tiền xác thực là rất tốt, có thể lạc rất nhiều pháp bảo, hậu kỳ càng là có thể tụ tập nhân quả khí vận, người khác không biết, từ thời đại mạt pháp tới được Ân Thọ còn có thể không hiểu rõ tiền tài uy lực sao? Có thể nói, Triệu Công Minh nếu là thân thể thành thần, thành là nhân tộc tài thần, mà không phải thiên đỉnh tài thần, hắn tuyệt đối sẽ không bị thời đại mạt pháp suy yếu, không làm được còn có thể nên đón nhân sinh thời khắc nổi bật. Bực này pháp bảo, Ân Thọ xác định không nghĩ muốn chính mình chiếm cứ. Ta vì nhân hoàng, nên nghĩ là ở trên cao bên trên, xem Triệu Công Minh cái này tại thần gia vì ta dốc sức làm. Nào có chính mình đi cân nhắc những này a buồn bật sự. Hơn nữa, Ân Thọ còn có mặt khác một tầng mưu tính. 24 viên Định Hải Châu, nếu là không có bất ngờ lời nói, có thể hóa thành một phương đại thiên thế giới. Nhân đăng đạo nhân 24 chư thiên, chính là bởi vậy mà tới. Ân Thọ bây giờ cựu chuyển nguyên công, thứ ba chuyển công thành sau khi, liền không chỉ cần công đức khí vật đưới, rèn luyện, mà là cần thôn phệ bao hàm lực lượng pháp tắc bảo vật đến tăng lên. Có cái gì so với một thế giới mô hình còn thích hợp sao? Vì lẽ đó Ân Thọ bất luận làm sao đều muốn chiếm được Định Hải Châu. Ta nếu là đem Định Hải Châu triệt để luyện hóa trong thân thể, có thể hay không đem người đạo anh linh bảng vị trí không gian kỳ dị trực tiếp hóa giả làm thật, trở thành ta thế giới trong cơ thể. Từ đó chân thực không giả. Chính kinh cựu chuyển nguyên công tu luyện thân thể lực lượng, thế nhưng Ân Thọ trực tiếp ở trong người thành tựu một thế giới, lấy thế giới lực lượng gia tăng tự thân. chẳng phải là làm ít mà hiệu quả nhiều. Ân Thọ trong lòng đã bắt đầu ước mơ. Bên này Triệu Công Minh biết được Ân Thọ tính toán sau khi, khẽ lắc đầu, cười khổ một trận. Trên mặt nhưng không có cái gì oán giận tâm ý, ngược lại là quyết định thật nhanh, không chút nào nhăn nhó móc ra mới vừa thu hồi 24 viên Định Hải Châu, trực tiếp đem đưa đến Ân Thọ trước mặt, như là chỉ lo Ân Thọ không thu. Ân Thọ tự nhiên là cười ha ha vui lòng nhận. Trước đem Định Hải Châu thu lấy, cũng không đội vã cẩn thận tỉ mỉ, mà là quay về Triệu Công Minh nói, "Đạo hữu, này Lạc Bảo Kim Tiền bên trên cơ duyên xác thực là cùng đạo hữu cực kỳ phù hợp. Vì lẽ đó bảo vật này rơi vào đạo hữu trong tay, cũng coi như là nên có chi nghĩa. Này Định Hải Châu ta xác thực hữu dụng, vì lẽ đó cũng sẽ không cùng đạo hữu khách khí." Ân Thọ như vậy quang minh chính đại thừa nhận, nhất thời để Triệu Công Minh trong lòng cuối cùng cái kia một điểm khúc mắc cũng hoàn toàn biến mất, chắp tay nói, "Đạo hữu quả nhiên rộng rãi người. Đạo hữu yên tâm, nếu không có là đạo hữu ta làm sao có thể đến bảo vật này? Làm sao có thể nhìn thấy thành đạo cơ hội? Ta cảm kích còn đến không kịp đây. Như thế nào sẽ sinh ra cái khác tâm tư? Đối với người tu hành tới nói, còn có cái gì so với thành đạo, chuyện quan trọng hơn sao? Nếu như có thể có trợ giúp thành đạo, chính là chân bảo. Nếu là với thành đạo bất lực, coi như là khai thiên chí bảo thì lại làm sao?" Triệu Công Minh lòng dạ trống trải, trong nháy mắt liền muốn rõ ràng trong này đạo lý, cái này cũng là hắn vì sao như vậy quả quyết cùng Ân Thọ đổi bảo duyên cớ. Dù cho là thật là thơm định luật tại trên người chính mình có hiệu lực, cũng sẽ không tiếp. Nghĩ tới đây, Triệu Công Minh giả bộ tức giận, hướng về một bên che miệng cười khẽ Thạch Cơ Nương Nương chừng một ánh mắt. "Sư minh ngươi ta nhưng là vì ngươi bận bịu trước bận bịu sau, hiện tại ngựa mất móng trước, hơi có chút sai lầm, ngươi không giúp ta che điểm một hồi, ngược lại là chuyện của ta." Thạch Cơ Nương Nương đội vã ngưng cười, nghiêm trang nói, "Trải qua này một phen, mới càng ngày càng giải thích này Lạc Bảo Kim Tiền cùng Công Minh sư minh hữu duyên a. Ngày sau sư minh cầm trong tay Lạc Bảo Kim Tiền, cùng kẻ địch giao chiến trước hết rơi xuống đối phương pháp bảo, ở một roi đem đánh vỡ đầu chảy máu." Triệu Công Minh khẽ gật đầu. Hắn cũng là như thế nghĩ tới. Lúc này được rồi Lạc Bảo Kim Tiền, trong lòng rung động càng rõ ràng, Triệu Công Minh trong lòng cấp thiết. Hắn không thể lập tức trở về núi Nga Mi, La Phủ Động đi tu hành, hảo hảo tìm hiểu này Lạc Bảo Kim Tiền bên trong cơ duyên. Nghĩ tới đây, Triệu Công Minh bay thẳng đến Ân Thọ chắp tay, nói, "Đạo hữu, việc nơi này, này Lạc Bảo Kim Tiền để ta trong lòng quấy động, thực sự là lòng ngứa ngáy khó nại. Công Minh trước hết cáo tử, đợi ta luyện hóa bảo vật này, trở lại tầm đạo bạn bè." Ân Thọ tự nhiên đáp lại, "Tự không gì không thể. Chờ đạo hữu công thành sau khi, không ngại trực tiếp hướng về Bắc Hải Văn Thái Sư địa phương đi tìm ta." Ân Thọ tính toán, Triệu Công Minh hoàn toàn đem Lạc Bảo Kim Tiền luyện hóa, hắn khả năng cũng đã vì là Na Cha tái tạo thân thể, đi giúp Văn Thái Sư giải quyết Bắc Hải phản loạn, cho nên mới nói như vậy. Triệu Công Minh nghe vậy cười nói, "Đến thời điểm, ta nhất định đi đến." Nói xong liền muốn trực tiếp rời đi, Ân Thọ nhưng là đột nhiên nhớ tới cái gì như thế, lại vội vàng đối với Triệu Công Minh nói, "Lạc hữu, nếu là ngươi quay về Lạc Bảo Kim Tiền cảm ngộ, có cái gì cách trở thời điểm, không ngại đưa tin cùng ta, ta đối với bảo vật này có chút hiểu rõ, hay là có thể giúp được." Triệu Công Minh lại lần nữa chắp tay cảm ơn. Sau đó hướng về trước người trong hư không một bước bước ra, bóng người tựa như một đạo thanh phong bình thường, tung bay ở trong mắt hai người, từ đó không thấy tung tích. Lần này, cũng chỉ còn sót lại Ân Thọ cùng Thạch Cơ Nương Nương hai người. Thạch Cơ Nương Nương trong mắt thâm thủy ánh sáng lấp lóe, có chút mong đợi hỏi, "Đạo hữu, chúng ta nhưng là phải hiện tại liền đi Bắc Hải?" Ân Thọ sững sờ, có chút lúng túng khẽ cười một tiếng, "Mạnh, không bằng đạo hữu trước tiên đi, ta sau đó liền đến. Ta còn muốn vì ta cái tiêm nghĩa tử Na Cha tái tạo thân thể. Trong này chuẩn bị có một ít liên lụy rất sâu." Ân Thọ cũng không muốn để cho Thạch Cơ Nương Nương nhìn thấy, cũng không phải không tín nhiệm, mà là sự không dạy thì lại không được. "Ta đương nhiên cũng muốn mang Mỹ Đồng Du, cậu phó Bắc Hải, có thể hiện tại không phải lúc a." Ân Thọ cũng chỉ có thể từ chối. Thạch Cơ Nương Nương thấy thế, trong mắt thoáng có mất mát tâm ý, có điều này vẻ mặt chỉ là một cái thoáng mà qua. Trong mắt lại lần nữa lộ ra nhẹ nhàng ý cười, "Như vậy cũng được, vậy ta liền ở Bắc Hải xin đợi đạo hữu đại giá." Nói xong, xoay người trốn vào hư không, hướng về Bắc Hải phương hướng đi tới. Như vậy, này Vũ Di Sơn trên cũng chỉ còn sót lại Ân Thọ một người, cùng với trên đất hai cỗ thi thể. Ân Thọ cúi đầu nhìn lại, trong lòng bất đắc dĩ, hai người này cũng thực sự là, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là giết người phóng hỏa, hủy thi diệt tích sao? Dĩ nhiên đem việc này đã quên, còn muốn ta tới thu thập tàn cục. Nghĩ tới đây, Ân Thọ sức mạnh toàn thân nhất thời ngưng tụ, giơ tay lên, xa xa quay về tàu bảo, tiêu thăng hai người nằm thi địa phương chính là một quyền. Ầm, một quyền đánh ra, hư không khuấy động, hai cỗ thi thể nhất thời hóa thành mi phấn, giải rác chu vi trong thiên địa. Chính là liền vị trí hai tiên lĩnh, cũng một trận đất rung núi chuyển, phát sinh ầm ầm tiếng. Bụi bặm tung bay sau khi, đem nơi này tất cả vùi lấp. Ân Thọ thỏa mãn gật gù, trực tiếp sử dụng túng địa kim quang, hướng về trần đường quan vị trí mà đi. Nên vì Na Cha tái tạo thân thể, còn phải có rất nhiều sự tình chuẩn bị. Chương 122, Ân Thị chương 122, Ân Thị Ân Thọ muốn làm điểm thứ nhất, chính là thu hồi Na Cha Linh Châu tự bản nguyên. Na Cha chuyển thế sau khi, Linh Châu tự bản nguyên hóa thành Na Cha thân thể. Bằng không lấy Na Cha cái tuổi này tiểu hải tử, nơi nào có thể có như thế thần lực, trực tiếp cùng ngao bính như vậy chân long tranh đấu. Mặc dù là trượng pháp bảo bay, nhưng từ mặt bên cũng giải thích, Na Cha thân thể này cường hãn địa phương. Chỉ là rất đáng tiếc, Na Cha ở Thái Ức chân nhân giao động bên dưới, róc xương cắt thịt đem thân thể này trừ. Nếu là dựa theo nguyên bản quy tích, Thái Ức chân nhân ở phía sau vì đó đổi hoa sen thần, lại ăn 3 viên hỏa táo được rồi 3 đầu 6 tay thần thông. Bây giờ theo Triệu Công Minh bét đất ba thước hỏa táo cùng với năm trong ao sen củ sen đều ở Ân Thọ trong tay, Ân Thọ cẩn thận cảm ứng một phen. Này củ sen chỉ là hậu thiên hàng ngũ, hay là có thể cùng Na Cha hồn phách hòa vào nhau, để Na Cha có một ít thần dị địa phương. Thế nhưng so với tiên thiên bản nguyên mà thành bộ kia thân thể máu thịt, quả thực kém xa. Nghiệp chướng a, quả thực là phung phí của trời. Chân đường quan bên trong, Ân Thọ đã hiển lộ thân hình. Bên người theo Na Cha hồn phách, bây giờ Na Cha đã ở Ân Thọ giúp đỡ bên dưới, vững chắc tự thân hồn phách, thế nhưng vẫn như cũ hư huyễn vô cùng. Đi theo Ân Thọ bên người, cũng không bị người bình thường nhìn thấy. Ân Thọ lắc đầu nói xong câu đó sau khi, hướng về Na Cha nhìn lại, một bức muốn nói lại thôi dáng dấp. Na Cha trợn mắt khinh bỉ, dầu dĩ không vui nói, muốn mắng ta ngốc ngươi liền nói thẳng thôi. Ai biết người lớn các ngươi dĩ nhiên sẽ như vậy dao động tiểu hải tử. Trở thành phiêu linh hồn phách trạng thái, Na Cha bị nhốt chỉ có thể ở nhân đạo anh linh bảng hư huyễn không gian đọc lại tự thân. Chính là hắn đối với Thái Ức chân nhân còn có một chút cảm tình, lúc này cũng phai nhạt. Trong này cô tịch, hoảng sợ cảm giác đã để Na Cha không thể chờ đợi được nữa, muốn một lần nữa tìm về cơ thể chính mình. Vì lẽ đó, ở Ân Thọ cùng Na Cha thoáng nói chuyện, Na Cha liền mãnh liệt yêu cầu đi ra, đi theo Ân Thọ bên người nhìn hắn đến cùng làm sao làm việc. Nhìn thấy Na Cha dáng vẻ ấy, Ân Thọ đông nhiên nở nụ cười, an ủi, yên tâm, có cha ngươi ta ở, còn có thể cho ngươi thật sự chịu thiệt không được. Ta trước tiên đi đưa ngươi rút đi thi thể tìm về, coi như là bản nguyên trôi đi rất nhiều, có tổng so với không có thật mà. Đối với Ân Thọ lời nói, Na Cha chỉ là ha ha cười vài tiếng, nghiêng đầu đi không nhìn tới Ân Thọ. Đối với Ân Thọ tự gọi, cũng là không tỏ rõ ý kiến. Mãi đến tận hiện tại, Na Cha cũng không từng chính kinh xưng hô quá Ân Thọ. Nghĩa phụ danh xưng này càng là hoàn toàn không có từ trong miệng hắn đi ra quá. Ân Thọ hơi kinh ngạc hỏi, ngươi ha ha hai tiếng lại là có ý gì? Na Cha hừ nhẹ một tiếng, con mắt hạt châu xoay tròn chuyển, trực tiếp nói, ngươi đừng muốn cho rằng ta vẫn là như bệnh ngốc. Ngươi còn nói là nghĩa phụ ta, không cũng là giống như lão sư muốn lợi dụng ta. Hừ, nếu là đối với lão sư mưu tính biết cặn kẽ như vậy, vì sao không ở trước liền đứng ra ngăn cản, cần phải chờ ta bỏ mình sau khi mới đứng ra cứu ta. Na Cha vốn là thông tuệ vô cùng, chỉ có điều trước không ai dẫn dắt. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Na Cha ở nhân đạo anh linh bảng bên trong củng cố hồn phách thời điểm liền không ngừng cân nhắc. Bây giờ cuối cùng cũng coi như là suy nghĩ ra một điểm vị. Nghe được Na Cha lời nói này, Ân Thọ không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trên mặt mang theo ý cười nói, a, cũng thật là tỉnh ngộ không ý ta. Ân Thọ cũng không lo lắng Na Cha sẽ nhờ đó, hãy cùng hắn trở mặt thành thủ. Đối với vì sao nhất định phải chờ hắn nếm nhiều nhất đầu, gây thành sai lầm lớn sau khi mới ra tay, cũng không giải thích. Ta muốn là rất sớm ra tay. Ngươi đúng là có thể nghe ta. Nơi nào còn có cơ hội chém giết Thái Ức chân nhân? Ân Thọ lập tức nụ cười nhạt và nói, có thể nghĩ tới đây một tầng, đã rất không dễ dàng. Tiếp tục, lại cẩn thận suy nghĩ một chút chính ngươi trên người tất cả mọi chuyện. Hai người nói, đã đi đến Trần Đường Quan ở ngoài một nơi gò núi bên trên. Nơi này chính là Na Cha hải cốt mai táng khu vực. Trước Na Cha bỏ mình, ở Tứ Hải Long Vương rời đi sau khi, Lý Tĩnh, Ân Thị hai người liền thu lại Na Cha hải cốt, đem mai táng ở chỗ này. Từ đó sau khi, Lý Tĩnh mạnh lên tâm địa, chưa bao giờ đến xem qua. Càng là mệnh lệnh Ân Thị cũng không cho đến. Có thể Ân Thị nơi nào sẽ nghe hắn. Mỗi ngày nhàn hạ thời gian, như thường lệ tới đây nơi vẫn ăn Na Cha. Còn không tới gần, một cái phong thái dư sức bóng người liền xuất hiện ở trong mắt hai người, một thân màu trắng. Ân Thọ ngay lập tức chậm lại bước chân. Mà lúc này hồn phách trạng thái Na Cha, trực tiếp hồn thể đều một trận khuấy động. Trợn mắt lên, si ngốc nhìn. Nắm thật chặt hai cái nắm đấm, trong miệng lẩm bẩm nói, mẫu thân. Ân Thọ nghe được Na Cha như vậy chân tình biểu lộ nói mớ, trong lòng khe khẽ thở dài. Cứ việc là róc xương cắt thịt, ngoài miệng nói đoạn tuyệt cha mẹ quan hệ, có thể Na Cha sâu trong nội tâm chưa từng có không tiếp thu chính mình cha mẹ. Trước như vậy nói, cũng chỉ là nhất thời quyền lợi kế sách. Ân Thọ đưa tay vô vô Na Cha đỉnh đầu, đi về phía trước. Người tới người phương nào? Nghe được phía sau động tĩnh, chìm đắm ở trong đau buồn Ân Thị bỗng nhiên thức tỉnh, liền vội vàng xoay người quát lên. Lúc này Ân Thị vội vàng thu hồi nỗi lòng, trên mặt đã không có nửa điểm dị dạng. Quay về Ân Thọ, càng làm một mặt xem kỹ tâm ý. Thế nhưng viền mắt bên trong hơi màu đỏ, bại lộ nàng trước tâm tình. Ân Thị như thế quay đầu lại vừa hỏi, càng là để Ân Thọ hơi xem sững sờ. Có câu nói nếu muốn thiếu, một thân hiếu. Ân Thị vốn là dung mạo không tầm thường, đoan trang bên trong mang theo vài phần anh tư, lúc này một thân màu trắng, càng hiện ra trầm tĩnh tâm ý. Hơn nữa trong mắt bên trong nhàn nhạt đau thương, lại có cái khác một loại khí chất ở tại trên người toát ra đến. Nhìn thấy Ân Thọ như vậy ánh mắt, Ân Thị hơi nhướng mày. Trên mặt trực tiếp có nhàn nhạt lạnh lùng tâm ý. Ân Thọ cũng vào đúng lúc này tỉnh ngộ lại, trong lòng thầm mắng đã sớm bị chính mình thay thế chủ vương. Đã từ trần linh hồn dĩ nhiên vào đúng lúc này công kích mạnh người ta, suýt chút nữa để ta thất thố. Ta Ân Thọ không phải là loại kia làm bừa người. Ngay ở Ân Thọ muốn nói gì thời điểm, vẫn ẩn thân trạng thái Na Cha, đột nhiên hiện ra hồn phách của chính mình, xuất hiện ở Ân Thị trong mắt. Mẫu thân. Na Cha cũng không nhịn được nữa, bay thẳng đến Ân Thị nào tới. Ân Thị trên mặt bỗng nhiên biến đổi, vừa mừng vừa sợ. Na Cha, người còn sống sót. Mẹ con hai người muốn nhiệt liệt ôm nhau cùng nhau, thế nhưng là đều vô hụt. Ân Thị mặc dù có chút võ nghệ tại người, càng là có thể cùng Lý Tĩnh đồng thời thao luyện binh mã, ra trận đối địch. Nhưng là chung quy không có bước lên con đường tu hành, không có cách nào như Ân Thọ như vậy, chạm tới thuần túy hồn phách trạng thái Na Cha. Ân Thị trên mặt nhất thời kinh ngạc, có chút hoang mang hỏi, chuyện này là sao nữa? Na Cha không thể xem trước như thế ôm Ân Thị làm nũng, trên mặt cũng có một chút thất lạc. thế nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái. Nghe được Ân Thị như vậy đặt câu hỏi, Na Cha vội vã giải thích, mẫu thân, ta tự nhiên là đã chết rồi, hiện tại là hồn phách trạng thái, vì lẽ đó mẫu thân mới không cách nào ôm lấy ta. Nói, Na Cha trên mặt cũng có nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, ngữ khí cũng vì đó rung lên, nói, có điều mẫu thân yên tâm, ta rất nhanh sẽ có thể phục sinh. A, đây chính là. Nói liền giơ tay chỉ về Ân Thọ phương hướng, muốn cho Ân Thị giới thiệu một phen, nhưng là bỗng nhiên kẹt. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên xưng hô như thế nào Ân Thọ mới được, trực tiếp gọi đại vương vẫn là gọi cha. Ân Thọ cũng không nói lời nào, chỉ là cười ha ha nhìn Na Cha. Trong lòng nghĩ, ta ngược lại muốn xem ngươi tiểu tử này xưng hô như thế nào ta. Chỉ là thoáng sửng sốt một chút. Na Cha cắn răng, như là quyết định bình thường trực tiếp nói, vị này chính là nghĩa phụ ta, vì là giúp ta tái tạo thân thể, phục sinh mà đến. Chương 123, trở về triều ca. Chương 123, trở về triều ca. Ân Thị kinh ngạc lại lòng chua xót. Ngươi lúc nào lại nhận một cái nghĩa phụ? Trước Na Cha mới như vậy quyết tuyệt dốc thịt vót xương muốn với bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Lúc này mới bao lâu a? Càng là trực tiếp mang cái dã cha trở về, cũng không trách Ân Thị trong lòng có dị dạng tâm tình. Nàng là quyết định sẽ không nghĩ đến, người trước mắt chính là Đế Tân. Đại vương không phải nên ở triều ca sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở Trần Đường Quan, vẫn là vì Na Cha phục sinh mà đến. Vì lẽ đó khả năng này trực tiếp bị Ân Thị quên đi. Na Cha đang muốn giải thích, nhưng nhìn thấy Ân Thọ ánh mắt, chỉ được đem Ân Thọ thân phận ẩn dưới, dầu dĩ nói rằng, ai nha, ngược lại chính là nghĩa phụ rồi. Sau đó lại cẩn thận giải thích với ngươi. Ân Thị hiện tại tự nhiên cũng không tâm tư hào hào truy cứu, trọng điểm một lần nữa đặt ở Na Cha có thể phục sinh chuyện này. Lại lần nữa nhìn về phía Ân Thọ thời điểm, trên mặt đã đều là ý cười. Lúc này liền hướng về Ân Thọ không mình hành lễ, chuẩn bị mở miệng cảm tạ rồi lại không biết xưng hô như thế nào. Ân Thọ cũng đúng lúc nói, Ân phu nhân gọi ta là Trường Thọ đạo hữu đi. Ân Thị liền vội vàng hỏi, Trường Thọ đạo huynh, con ta Na Cha thật có thể phục sinh? Đợi đến Ân Thọ khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, Ân Thị trong mắt tràn đầy vui sướng, quả thực đều muốn rơi lệ. Càng là quay về Ân Thọ trường bái không nổi, trong miệng gọi thẳng, đa tạ Trường Thọ đạo huynh. Cỡ này ân tình, Ân Thị không cần báo đáp, kiếp sau làm trâu làm ngựa, kết quả ngậm đành mà báo. Nghe được Ân Thị lời này, Ân Thọ trong lòng cũng không khỏi nổ nước bọt. Làm sao mỗi một cái đều là nói như vậy, sẽ không có một cái trực tiếp lấy thân báo đáp? Lẽ nào ta Ân Thọ dài đến không đẹp trai sao? Đương nhiên, đây chỉ là Ân Thọ âm thầm nói thầm, trên mặt nhưng là một điểm không chậm. Liên hội vàng tiến lên vài bước, tự tay đem Ân Thị nâng lên, Ân Thọ cười nói, Ân phu nhân lời này liền nghiêm trọng. Na Cha là con trai của ngươi, cũng là của ta. Nghĩa tử a, ta cứu hắn chính là ứng hữu chi lý. Nhìn thấy Ân Thị sau lưng, Na Cha nhẹ nhàng trợn mắt khinh bỉ. Ân Thọ lườm hắn một cái. Sau đó, Ân Thọ cũng không làm lỡ, đầu tiên là đánh giá một hồi Ân Thị, lý tính vì là Na Cha lập xuống phần mộ, trực tiếp quay về Ân Thị cùng Na Cha nói, phải cứu Na Cha, hay là muốn trước tiên thu hồi thi thể. Na Cha chính là Linh Châu Tử hạ phàm, trong máu thịt có Linh Châu Tử bản nguyên. Dứt lời, nhẹ nhàng trên mặt đất giẫm một cước. Nhất thời sức mạnh khổng lồ từ Ân Thọ dưới chân tuôn ra, hướng về Na Cha phần mộ mà đi. Ầm ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển. Na Cha phần mộ ầm ầm nổ tung. Một bộ nho nhỏ quan tài bị mở ra, rơi trên mặt đất bên trên, nắp quan tài cũng đã bị mở ra. Na Cha trước tự phạt cảnh tượng, khiến cho thực sự là máu rơi. Ân Thị thu lại hải cốt thời điểm, chỉ được dùng tới tốt tơ lụa đem giải rác hải cốt gói lại, để vào trong quan tài. Lúc này lại nhìn, trải qua lâu như vậy, càng là không có nửa điểm hủ hóa dấu vết, máu tươi vẫn như cũ, càng là có nhẹ nhàng dị hương chậm rãi lan ra. Ân Thị nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với Na Cha có thể phục sinh sự tình, trong lòng càng có tự tin. Trương Thọ đạo huynh, đón lấy làm thế nào? Ân Thọ nhưng là nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Na Cha hải cốt bất hủ, tự nhiên là bởi vì nó bản thân thần dị địa phương. Thế nhưng này dị tượng mà, liền không phải cái gì tốt hiện tượng. Giải thích Linh Châu Tử bản nguyên đã đang chậm chậm tàn đi a, cũng không biết còn có bao nhiêu bản nguyên tàn dư. Vẫn là trước tiên tinh luyện đi. Nói xong, Ân Thọ lại ra tay, quay về trong quan tài Na Cha hải cốt nắm vào trong hư không một cái. Một luồng gợn sóng vô hình liền từ Ân Thọ trong tay phát sinh. Nếu là nói những pháp thuật khác thần thông, Ân Thọ tự nhiên là hai mắt tối thui, liên quan đến cũng không nhiều. Nhưng là nói đến đây tinh luyện tinh huyết mà, Ân Thọ chính là người lành nghề. Hắn sở tu hành cựu chuyển nguyên công, nhưng là huyền minh tổ vu cho công pháp. Vu tộc đối với phương diện này vậy dĩ nhiên là am hiểu vô cùng, cựu chuyển nguyên công bên trong cũng có phương diện này pháp môn. Trước, ở hiên viên trong miếu, cựu bí hồ tinh huyết tinh luyện, còn có thể nói là nhân hoàng tử lục phát động, lúc này lại là Ân Thọ tự phát mà vì là. Không lâu lắm, một đoàn to bằng nắm tay tinh huyết tự Na Cha thi thể bên trên trôi nổi mà ra. Theo tinh huyết tinh luyện ra, trong quan tài còn lại hải cốt nhất thời hóa thành cho tàn. Một trận thanh phong bao phủ, nhẹ nhàng đem bung lên, giải rác trong thiên địa. Ở Ân Thị, Na Cha hai người ba nhìn trong ánh mắt, Ân Thọ đem tinh huyết thu hồi, nắm ở trên tay. Ân Thị trong mắt tràn đầy kỳ dự vẻ, vội vã lại hỏi, Trường Thọ đạo huynh, như vậy cũng tốt sao? Đón lấy còn muốn làm thế nào? Ân Thị liên tiếp đặt câu hỏi, cũng không có để Ân Thọ cảm giác buồn phiền. Thân là mẫu thân, như vậy quan tâm cũng là nhân chi thường tình. Ân Thọ có thể lý giải nàng cấp thiết tâm tình. Lúc này liền cười nói, những này tự nhiên là không đủ. Bây giờ bản nguyên đã có rất nhiều giải rác, nếu là trực tiếp dùng này vì là Na Cha tái tạo thân thể, còn kém rất nhiều. Có điều, ta đã sớm có cái khác kế hoạch. Nói xong, đưa tay hướng về Na Cha phương hướng chụp tới. Na Cha, ngươi mà trước tiên vào này đoàn tinh huyết bên trong, hảo hảo ôn dưỡng một phen. Na Cha còn chưa kịp nói cái gì, liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, bị Ân Thọ nhét vào tinh huyết bên trong. Ân Thị trong mắt tuy là có không muốn vẻ, thế nhưng vẫn là nhìn xuống, coi như là dùng ngón chân nghĩ. Nàng cũng biết, Ân Thọ làm như vậy nhất định là vì Na Cha được. Sau khi làm xong những việc này, Ân Thọ mới đúng Ân Thị nói, Ân phu nhân có thể hay không vì ta tìm cái an toàn, nơi yên tĩnh. Ta còn có một chút chuẩn bị muốn làm. Ân Thị vội vã đáp lại. Hai người trực tiếp lên đường, hướng về Lý Phủ phương hướng mà đi. Căn cứ Ân Thọ sắp xếp, Ân Thị cũng không có trước tiên báo cho Lý Tĩnh, mà là ở không kinh động bất luận người nào tình huống, lặng lẽ dàn xếp ở quý phủ một cái bên trong khu nhà nhỏ. Đợi được tất cả dàn xếp được, Ân Thị sau khi rời đi, Ân Thọ đánh ra bốn phía một cái, phất tay bố trí xuống mấy chỗ kết giới, lúc này mới khẽ gật đầu. Sau đó ý niệm trong lòng hơi động, túng địa kim quang thần thông triển khai, Ân Thọ thân thể hóa thành kim quang hòa vào trong hư không, theo Cửu Châu kết giới mạch lạc, hướng về Đại Thương Triều Ca mà đi. Triều Ca, Vương Cung. Ở Ân Thọ sau khi rời đi, triều chính ở bị kiển chủ trì bên dưới cũng không có cái gì quá to lớn song lớn. Ngược lại mọi người đều đã quen Ân Thọ lười biếng dáng dấp, chính là có chuyện nhờ thấy Ân Thọ, cũng đều do Tô Đắc Kỷ đứng ra đem phái. Toàn bộ thành Triều Ca bên trong, mọi người đều còn không phát hiện Ân Thọ đã không ở trầm rãi, mọi người chỉ cho rằng Ân Thọ trốn ở Vương Cung bên trong nô đùa, hưởng lạc, đem một mực sự tình đều giao cho bị kiển. Tô Đắc Kỷ cũng từ từ quen thuộc loại này cách cục. Có điều Ân Thọ lần này liên hệ cũng không phải Tô Đắc Kỷ, mà là Thương Thanh Quân. Cái này bị hắn nhét vào Vương Cung thế nhưng là lạnh nhạt hồi lâu phi tử. Ở một nơi yên lặng Vương Cung bên trong, Thương Thanh Quân chính khoanh chân cảm ngộ huyền minh phát tác, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt băng hàn tâm ý. Đột nhiên Ân Thọ uy nghiêm vô cùng bóng người xuất hiện ở Thương Thanh Quân trước người, kinh sợ đến mức Thương Thanh Quân khí tức đều đột nhiên hơi ngưng lại. Mở mắt ra sau khi một tiếng thét kinh hãi, đại vương. Thương Thanh Quân vội vàng đứng dậy, hướng về Ân Thọ không mình hành lễ. Từ khi tiến vào Vương Cung sau khi, Thương Thanh Quân liền bắt đầu bị Ân Thọ xử lý lạnh, loại đãi ngộ này không những không có để Thương Thanh Quân khổ sở, trái lại trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thẳng thắn liền tĩnh tâm tu hành, luyện hóa trong cơ thể huyền minh tinh huyết. Khoảng thời gian này, Ân Thọ càng là không thấy tâm hơi. Thương Thanh Quân tuy là trong lòng kỳ quái, nhưng cũng nắm đúng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện thái độ, cũng không đi tìm hiểu. Lúc này Ân Thọ đột nhiên như thế xuất hiện, Thương Thanh Quân tự nhiên trong lòng kinh ngạc, thoáng bình tĩnh một hồi trong lòng sóng lớn, Thương Thanh Quân mở miệng hỏi, không biết đại vương này đến, tìm thiếp thân chuyện gì? Chương 124, liên hệ huyền minh chương 124. Liên hệ huyền minh Ân Thọ cũng không có ngay lập tức trả lời, ngược lại là rất hứng thú đánh giá Thương Thanh Quân. Một lát sau khi khẽ gật đầu, hồi lâu không thấy ngươi đúng là càng ngày càng cùng quả nhân xa cách, khả năng là bởi vì lĩnh ngộ huyền minh pháp tắc duyên cớ. Thương Thanh Quân nguyên bản lạnh lạnh khí chất càng thêm dày đặc, cùng chu vi thế giới càng nhiều chút xa cách cảm giác, cực kỳ giống huyền minh tổ vu. Ân Thọ trong lòng ý động, hướng về bước về phía trước một bước, đưa tay nắm Thương Thanh Quân cằm. Thương Thanh Quân nhất thời phá công, trên mặt lạnh lạnh tâm ý nhất thời rất là tiêu giảm, tự bạch tích cổ sông tới đỏ ửng, nhanh chóng bò lên trên khuôn mặt. A, đại vương. Thương Thanh Quân dường như chấn kinh thọ bình thường, kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau này hơi co rụt lại, nhưng là vừa không dám chống cự Ân Thọ động tác, có vẻ cực kỳ hoan ức. Thấy thế, Ân Thọ trong lòng cái kia cố kích động mới chậm rãi tàn đi, thả ra nắm Thương Thanh Quân nhuyễn chán cầm tay, khẽ cười nói, như vậy mới đúng mà, mới có chút người bị. Nhớ kỹ, ngươi không phải bù, mà là quả nhân phi tử. Nói xong sau khi, Ân Thọ cũng không để ý tới Thương Thanh Quân, vậy vệ đi tới một bên ngồi xuống, sau đó mới đúng Thương Thanh Quân nói, ngươi cùng Huyền Minh tổ vu liên lạc một chút, ta tìm nàng có việc. Ân Thọ lặng lẽ trở về Triều Ca, tìm đến Thương Thanh Quân. Tự nhiên không phải vì trêu đùa nàng một phen, mà là nghĩ thông suốt quá Thương Thanh Quân, lại lần nữa liên lạc với bên trong địa phủ Huyền Minh Tổ Vu. Hỏi nàng muốn một chút Tổ Vu tinh huyết, coi đây là Na Cha tái tạo thân thể. Cái gì củ sen, hỏa táo loại hình, có thể sánh được Tổ Vu tinh huyết. Nói không chắc, trải qua này chiến dịch Na Cha ngược lại là nhân họa đắc phúc, tương lai có càng tốt hơn tiền đồ. Ngoài ra, Ân Thọ đương nhiên còn có cái khác kế vật. Thì như, nho nhỏ buồn nôn một hồi nữ hoa. Na Cha vốn là Hoa Hoàng cung bên trong Linh Châu tử. Theo lý thuyết là nữ hoa cháo, nhưng là đem tập trung vào thế gian, chuyển thế vì là Na Cha sau khi, mặc dù là bị Thái Ất chân nhân giao động, là mất đi Linh Châu tử bản nguyên, nữ hoa đều không có ra tay. Nếu như vậy, thì nên trách không được ta vì Na Cha mặt khác tìm một cái thô to chân ôm. Bên trong địa phủ bình tâm nương nương, làm sao? Ân Thọ thậm chí cũng đã đang tưởng tượng, chờ nữ hoa nương nương biết Na Cha tân thân thể sau khi, ra sao khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ mặt. Thương Thanh Quân chính mình càng ở thu dọn nỗi lòng. Mới vừa Ân Thọ đột nhiên xuất hiện động tác, đem Thương Thanh Quân lâu như vậy tới nay không có chút rung động nào tâm cảnh đánh mỡ. Thương Thanh Quân càng là ở trong lòng tức giận chính mình, ta dĩ nhiên không hề tức giận, không có phẫn nộ. Sau đó liền nghe đến Ân Thọ lời nói, nhất thời Thương Thanh Quân sự chú ý liền bị dẫn dắt, kinh ngạc nói, ta làm sao có khả năng liên hệ trên Huyền Minh Tổ Vu? Ân Thọ cũng không để ý lắm, vẻ mặt lạnh nhạt nói, làm sao không có thể? Ngươi luyện hóa chính là nàng Huyền Minh tinh huyết, lĩnh ngộ chính là nàng khống chế lực lượng pháp tắc. Huống chi trước Huyền Minh Tổ Vu ý nghĩ giáng lâm tại trên người Thương Thanh Quân, Ân Thọ liền không tin tưởng nàng gặp không lưu lại chút gì. Đừng tưởng rằng Tổ Vu liền đúng là đầu góc đơn giản, ngốc đại hát thô. Thấy Thương Thanh Quân vẫn cứ là một bộ không dám tin tưởng, cảm thấy đến không thể nào làm được răng dấp, Ân Thọ khẽ to mày, trực tiếp nói, ngươi hiện tại điều động lên toàn thân Huyền Minh phát tác, sau đó ở trong lòng hô hoán Huyền Minh Tổ Vu. Thương Thanh Quân nghe vậy, nhẹ nhàng cắn môi một cái. Lúc này một lần nữa quanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo Ân Thọ chỉ thị đi làm. Trong phòng nhất thời có thêm chút xương hàn tâm ý, Thương Thanh Quân ý nghĩ nhẹ nhàng không có gì, không ngừng ở trong lòng thở nhẹ, Huyền Minh Tổ Vu đại nhân. Bên trong địa phủ, Lục Đạo Luân Hồi Điện bên trong, Bình Tâm Nương Nương đang cùng Huyền Minh Tổ Vu ngồi đối diện. Đối với trước Nguyên Thủy Thiên Tôn dò xét, Huyền Minh Tổ Vu cảm phẫn sục sôi. Này Nguyên Thủy cũng quá không biết tốt xấu, địa phủ chính là tỷ tỷ trấn thủ khu vực, há tha cho hắn làm càn. Bình Tâm Nương Nương nhưng chừng Huyền Minh Tổ Vu một ánh mắt, còn chưa là ngươi làm việc chuyện tốt. Huyền Minh Tổ Vu kinh ngạc, làm sao chính là ta làm việc chuyện tốt? Ta khoảng thời gian này đàng hoàng ở lại địa phủ, nhưng mà cái gì đều không có làm a. Bình Tâm Nương Nương lại nói, Nguyên Thủy chính là bởi vì đệ tử khác bỏ mình, lại tìm không tới chút nào tung tích, vì lẽ đó tìm tới địa phủ đến. Đại kiếp bên trong, tuy là kiếp khí tràn ngập, thiên cơ khó dò, nhưng cũng không đến nỗi nói chút nào tung tích đều chắc toán không được. Ngươi nói, toàn bộ Hồng Hoang có thể để Nguyên Thủy không cách nào chắc toán còn có thể là ai? Huyền Minh Tổ Vu ngẩn người một chút, rất nhanh ý thức đến Bình Tâm Nương Nương nói chính là Đế Tân, lúc này ngạc nhiên nói, không thể. Đế Tân một người phàm tục, làm sao có khả năng giết đến Thái Ất? Chính là đứng bất động, để hắn đi đánh cũng. Ngạch. Huyền Minh Tổ Vu nói tới chỗ này, ngượng ngùng nở nụ cười. Ân Thọ cửu chuyển nguyên công nhưng là nàng cho, cũng chính là bởi vậy, Ân Thọ mới giải quyết linh nhục không hợp vấn đề, đồng thời có thể phá tan nhân hoàng không thể tu hành thiết luật. Nhưng là Đế Tân tu hành tốc độ có nhanh như vậy, chết nhưng là Thái Ất chân nhân a. Xiển giáo 12 kim tiên bên trong đều là xếp hạng hàng đầu tồn tại, điều này cũng chẳng trách Nguyên Thủy Thiên Tôn sốt ruột, thậm chí đều không tiếc đến treo chọc Bình Tâm Nương Nương. Có toàn bộ nhân tộc khí vận gia trì, như thế nào gặp chậm cơ chứ? Tam Hoàng Ngũ Đế làm sao? Ngươi lại không phải không biết được. Bình Tâm Nương Nương bỗng nhiên trong lòng sinh ra mặt khác chờ mong. Nếu là này Đế Tân, thật có thể trở thành Phong Thần Đại Kiếp biến số. Bây giờ Thiên Đạo muốn mượn Phong Thần Đại Kiếp hoàn thiện, nhân đạo còn chưa thành, nhân tộc khí vận liền bị các thánh nhân kiểm chế, chỉ còn dư lại địa đạo khổ sở dãy rủa. Mấy vị này Thiên Đạo thánh nhân, người nào không muốn đến địa phủ đưa tay, nưu đoạt một phần quyền thế? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề thánh nhân, tất cả đều đang đợi, chờ đợi Thiên Đạo đại thịnh áp chế Lục Đạo luân hồi một khắc đó. Bình Tâm Nương Nương đột nhiên cảm giác thấy, có phải là nên tại đây Đế Tân trên người dưới càng nhiều thẻ đánh bạc. Bình Tâm Nương Nương trong lòng trầm ngâm. Huyền Minh Tổ Vu cũng hơi có chút thất thần, lần trước đã cho Ân Thọ cửu chuyển nguyên công sau khi, liền không có cùng với liên lạc qua. Nàng đột nhiên có chút ngạc nhiên, này Ân Thọ cửu chuyển nguyên công đến cùng tu luyện đến cái gì cấp độ? Đang muốn, đột nhiên tâm huyết dâng trào bình thường, cảm nhận được có người đang kêu gọi chính mình. Huyền Minh Tổ Vu cao mày, thoáng ngưng thần cảm ứng, liền phát giác là Thương Thanh Quân đang kêu gọi chính mình. Này nho nhỏ linh vu gọi ta làm chi? Sau đó liền nghe thấy Thương Thanh Quân cầu xin, Huyền Minh Tổ Vu, nhà ta đại vương mong muốn thấy ngươi. Huyền Minh Tổ Vu nhất thời ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hướng về Bình Tâm Nương Nương, có chút nghi ngờ hỏi, cái kia Đế Tân đưa tin muốn gặp ta. Huyền Minh Tổ Vu tự nhiên nghĩ ra địa phủ đi xem, một giải nghi ngờ trong lòng, nhưng là còn nhớ kỹ Bình Tâm Nương Nương trước nhắc nhở, lo lắng Bình Tâm Nương Nương không cho. Có thể để Huyền Minh Tổ Vu vạn vạn không nghĩ đến chính là, Bình Tâm Nương Nương chỉ là thoáng hơi trầm ngâm, càng là trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đồng thời còn nói, cũng được, ngươi đi gặp dưới này Đế Tân, thuận tiện cũng tra xét xuống, hắn đến cùng muốn làm cái gì. Chương 125, khó mà tin nổi chương 125, khó mà tin nổi Huyền Minh Tổ Vu không rõ nhìn Bình Tâm Nương Nương. Làm sao đột nhiên cho phép ta cùng Đế Tân liên hệ? Trước kia Bình Tâm Nương Nương không phải có rất nhiều lo lắng sao? Huyền Minh Tổ Vu nghi hoặc chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh sẽ trong lòng cao hứng lên. Có thể ra ngoài xem là được. Còn nhiều như vậy làm chi? Huyền Minh Tổ Vu thực sự là hiếu kỳ, bây giờ Đế Tân đến cùng tu luyện đến cái tình trạng gì, lúc này cấp thiết tìm nàng lại là vì chuyện gì? Lúc này, Huyền Minh Tổ Vu hứng thú bừng bừng đứng dậy. Được, ta này liền đi nhìn. Ngoài miệng nói, trước người một đạo bảy màu luân hồi ánh sáng, ở Huyền Minh Tổ Vu xuất hiện trước mặt. Một cái đi về Đại Thương Vương cung đường nối từ từ mở ra. Trong vương cung, Ân Võ chính nhìn kỹ Thương Thanh Quân, hắn còn tưởng rằng lần này Huyền Minh Tổ Vu khả năng nhưng vẫn là thông qua Thương Thanh Quân thân thể giáng lâm, ý nghĩ phóng. Thế nhưng không nghĩ đến, càng là chân thân đến. Thương Thanh Quân trước người không gian, đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Có hào quang bảy màu nhất thời từ trong hư vô giải rác đi ra, một cái hư viễn đường nối liền muốn chậm rãi hình thành. Đang lúc này, bao phủ ở Đại Thương Vương cung bên trên khí vận lực lượng, đột nhiên rung động lên. Mạnh mẽ vô cùng sức mạnh liền muốn hướng về nơi này hạ xuống, trực tiếp hướng về vương cung bên trong mở ra đường nối. Đại Thương khí vận lực lượng, làm sao có khả năng không có phản ứng? Tự nhiên là muốn hướng về nơi này dị thường trấn áp tới. Ân Thọ nhận ra được khí vận lực lượng rung động sau khi, ý niệm trong lòng hơi động, hướng về Đại Thương khí vận lực lượng động viên mà đi. Mãnh liệt rung động, trong nháy mắt bị ủi phẳng. Đại Thương khí vận lại lần nữa khôi phục thành lười biếng trạng thái, phản phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Ân Thọ không khỏi ở trong lòng nổ nước bọt, người ta Thông Thiên giáo chủ đều biết trực tiếp từ cung ở ngoài mà tới. Ngươi Huyền Minh Tổ Vu ngược lại tốt, trực tiếp hướng về vương cung bên trong mở ra đường lối. Cũng không biết nói ngươi là mắng đây, vẫn là ngươi đã sớm biết ta gặp đè xuống khí vận phản vệ lực lượng. Đang muốn thời điểm, trước mắt đường lối chậm rãi mở rộng, triệt để thành hình. Thương Thanh Quân cũng kinh ngạc vô cùng mở mắt ra, một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, trong lòng kinh ngạc thốt lên, Huyền Minh Tổ Vu càng là thật sự giáng lâm. Sau đó không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng về Ân Thọ. Trong lòng lại có mặt khác một luồng nỗi lòng sinh ra, thời khắc này nàng mới phát hiện trước mắt đại vương trên người phảng phất càng thêm có thêm một tầng sương mù, làm cho nàng không cách nào thấy rõ. Tổ Vu càng là dễ dàng như vậy liền hưởng ứng đại vương triệu hoán. Đang muốn, một bóng người tự trong thông đạo bước nhanh bước ra. Nhìn thấy Huyền Minh Tổ Vu, Thương Thanh Quân vội vàng hướng Huyền Minh Tổ Vu bóng lưng hành lễ. Mà Ân Thọ nhưng không có ngay lập tức lên tiếng, ngược lại là đầy hứng thú đánh giá trước mắt Huyền Minh Tổ Vu. Lúc này Huyền Minh Tổ Vu, một thân màu đen sẫm trường bào. Trường bào bên trên có nhàn nhạt thần bí hoa văn. Một ánh mắt nhìn lại, phản phất vòng xoáy như thế đang không ngừng xoay chuyển, và mẹo, càng giống như là muốn thôn phệ ánh mắt. Ở quần áo tôn lên dưới, Huyền Minh da thịt có vẻ cực kỳ trắng nõn. Phản phất vạn năm không thay đổi băng tuyết màu sắc. Huyền Minh Tổ Vu dường như hàn băng điêu khắc nữ thần như thế, cũng là cầm xem kỹ ánh mắt, đánh giá ân thọ, quanh thân không ngừng tỏa ra băng hàn tâm ý ngươi này đế thân, thấy ta càng là không hành lễ. Huyền Minh Tổ Vu lạnh giọng nói. Ân thọ trên dưới đánh giá, không ngừng xem kỹ ánh mắt cực kỳ có xâm lược tính. Để Huyền Minh Tổ Vu cảm giác vô cùng không tự nhiên. Trong lòng không khỏi sinh ra tức giận. Ân thọ nhưng cười ha ha. Nhân hoàng cùng Tổ Vu ai lớn, điểm này muốn thực sự là cùng Huyền Minh Tổ Vu tranh đấu, đúng là có chút nói không rõ ràng. Nhưng là, đây là Đại Thương Vương cung. Ta Ân thọ địa bàn. Chẳng lẽ không hẳn là ngươi Huyền Minh Tổ Vu trước tiên theo ta hành lễ sao? Có điều Ân thọ hiện tại có chuyện nhờ cùng Huyền Minh Tổ Vu, cũng không muốn cùng nàng vật tay những này, chỉ là nụ cười nhạt nhòa nói, hôm nay rốt cục nhìn thấy Huyền Minh Tổ Vu, coi như người trời. Trong lúc nhất thời có chút thất thần. Huyền Minh Tổ Vu sau khi nghe xong, hơi ngẩng lên cằm, thử nhẹ một tiếng. Càng là ở trong lòng thầm nói, coi như người trời. Tiên nhân đạo chỉ có điều là lục đạo luân hồi bên trong một đạo, làm sao có thể cùng ta Huyền Minh lẫn nhau so sánh? Sau đó nhàn nhạt nhìn Ân thọ nói, ồ, đế tân ngươi vốn cho là ta là cái gì hình tượng? Ân thọ trong mắt thần quang xoay một cái, nhìn Huyền Minh Tổ Vu như vậy băng lạnh, tiêu ngạo răng dấp, càng là sinh ra một tia khiêu khích trong lòng. Lúc này liền đàng hoàng trịnh trọng nói, đều nói Huyền Minh Tổ Vu thực lực mạnh mẽ, ta nghĩ ít nhất phải thân cao tám tấm, dung mạo rất to lớn đi. Không nghĩ đến Tổ Vu càng là như vậy băng cơ ngọc cốt, lang liệt hoa mỹ. Khi nghe đến Ân thọ câu nói đầu tiên thời điểm, Huyền Minh Tổ Vu lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, lại lần nữa hừ nhẹ một tiếng. Nhưng sau đó Ân thọ khích lệ lời nói, để Huyền Minh Tổ Vu càng là cảm giác thấy hơi không khỏe, trong lúc nhất thời càng là không biết đáp lại ra sao. Từ lúc Huyền Minh Tổ Vu giáng thế, có ca ngợi nó thần thông quảng đại, pháp lực rất to lớn, bị người khen dung mạo cũng là lần đầu tiên. Có điều Huyền Minh Tổ Vu rất nhanh sẽ nhớ tới đến, lần trước cùng Ân thọ câu thông thời điểm, nó trước ngạo sau kính dáng dấp, có chỗ tốt nắm, liền miệng đầy lời hay, thái độ cũng là cung thuận. Ở lấy chỗ tốt trước, nhưng là một bộ ta chính là hiện thế nhân hoàng, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn dáng dấp. Hừ, đế tân, ngươi vẫn là mau mau nói một chút. Ngươi triệu hoán ta đến cùng lại có gì cầu đi? Huyền Minh Tổ Vu lạnh giọng nói. Nói tới cái này, Ân thọ nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặng, ôn hòa lên, nói, đại phí hoàng hốt tự nhiên là muốn cầu cạnh Tổ Vu, muốn mời Tổ Vu cho trên vài giọt Tổ Vu tinh huyết. Còn chưa nói hết, Huyền Minh Tổ Vu sắc mặt liền biến. Ân thọ liền vội vàng nói, Huyền Minh Tổ Vu đừng nóng nổi, ngươi mà nghe ta nói a, ta muốn này Tổ Vu tinh huyết không phải là vì mình tu luyện. Ngạch, đương nhiên, Tổ Vu nếu là nguyện ý giúp ta một trợ vậy cũng là vô cùng tốt. Huyền Minh Tổ Vu lập tức trừng Ân thọ một ánh mắt, trong ánh mắt ý tứ rõ rõ ràng ràng, ngươi nghĩ tới đúng là rất đẹp. Ân thọ đối với Huyền Minh Tổ Vu thái độ cũng không để ý lắm, ngược lại chuyện như vậy chính là có táo không táo đánh một cột, vạn nhất có thể ống. Không đúng, muốn tới một ít Tổ Vu tinh huyết đây, coi như là địa phủ đối với hiện thế nhân hoàng sớm đầu tư cũng được a. Lúc này liền đơn giản đem Na Cha sự tình nói rồi một hồi, cuối cùng nói, bây giờ Na Cha mất thân thể, cũng không còn loa hoàng cùng che chở, ta liền muốn vì đó thảo một giọt Tổ Vu tinh huyết tố thân, thành tựu chỗ dựa, ta Bình Tâm Nương Nương cũng không so với hoa hoàng cung vị kia kém mà. Ân thọ lời nói này có chút định hót hiểm nghi, thế nhưng không thể nghi ngờ là nói đến Huyền Minh Tổ Vu tâm khảm bên trong, đối với nữ hoa nương nương nàng tự nhiên là vẫn luôn thấy ngứa mắt. Từ Vu yêu thời gian bắt đầu cũng đã đứng ở phía đối lập, làm sao nữ hoa công đức thành thánh, cứ việc là tâm có không cam lòng cũng đã bị đè ép một đầu. Lúc này nghe Ân thọ vừa nói như thế, Huyền Minh Tổ Vu càng là có chút động lòng, có điều trên mặt vẫn là không lọt mảy may vẻ mặt, vẫn như cũng là lạnh nhạt vô cùng nói, việc này ta còn phải cùng nương nương thương nghị một hồi mới có thể trở về đáp ngươi. Việc này Huyền Minh Tổ Vu không muốn chính mình quyết định, tạm thời không đổi. Thế nhưng có mặt khác sự, để Huyền Minh Tổ Vu trong lòng hiếu kỳ, rốt cuộc không nhịn được bay về Ân thọ hỏi, ngươi cửu chuyển nguyên công bây giờ tu hành tới trình độ nào? Nhị chuyển có từng công thành? Khoảng cách Huyền Minh Tổ Vu chuyển pháp cũng không trôi qua bao lâu thời gian. Cửu chuyển nguyên công vốn là cực kỳ tu luyện pháp môn, đồn đại cửu chuyển công thành liền có thể thân thể thành thánh, nhưng là các tổ vu nhưng không có một lòng một dạ tu hành phương pháp này. Bởi vì cái gì? Không phải là tu luyện lên quá khó khăn sao? Tiên kỳ khả năng bởi vì tổ vu gốc gác thâm hậu, tiến triển rất nhanh. Thế nhưng càng đi về phía sau, độ khó trực tiếp cấp số nhân tăng cường. Ở Huyền Minh Tổ Vu suy nghĩ, đã cực kỳ đánh giá cao Ân thọ tu hành tốc độ. Đế tân chỉ là phàm nhân thân thể, mặc dù là có khí vận gia trì, có thể đến nhị chuyển cảnh giới cũng đã là nhanh chóng. Ân thọ suy nghĩ một chút, trong lòng cảm thấy thôi, gạt những người khác có thể, đúng là không có cần thiết giấu Huyền Minh Tổ Vu, này cửu chuyển nguyên công đều là từ trong tay nàng được. Quanh thân nội liễm khí tức, đột nhiên giải rác ra một tia, rơi vào Huyền Minh Tổ Vu cảm ứng bên trong. Sau một khắc, Huyền Minh Tổ Vu vẫn lạnh nhạt màu sắc lập tức bị đánh vỡ, đầy mặt vẻ mặt khó mà tin được, ba chuyển công thành, càng là sắp bốn xoay chuyển. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng tu hành nhanh như vậy? Chương 126, ngoài ngạch thu hoạch chương 126, ngoài ngạch thu hoạch có thể sự thực chính là như vậy. Mặc kệ Huyền Minh Tổ Vu làm sao khó mà tin nổi, làm sao khó có thể tin tưởng, Ân thọ sát sát thực thực ba chuyển công thành. Nếu không có là bởi vì một ít đặc biệt hạn chế, Ân thọ chính là trực tiếp bốn chuyển công thành, cũng chưa biết chừng. chờ ta đem 24 viên định hải châu luyện hóa, trong đó thế giới lực lượng hoàn toàn hòa vào tự thân, thì có thể bốn chuyển công thành chứ. Ân Thọ trong lòng cũng hơi có chút đắc ý đối với Huyền Minh Tổ Vu nghi hoặc, Ân Thọ cười nhạt nói, ta chính là hiện thế nhân hoàng, ngàn tỷ nhân tộc khí vận ra thân, chỉ cần là đánh vỡ tu hành trở ngại, tiến hành tu hành tốc độ nhanh một điểm, này không phải rất bình thường sao? Huyền Minh Tổ Vu một mặt không nói gì, cái này gọi là nhanh một chút, chính là tam hoàng ngũ đế, mỗi một cái đều là sinh ra theo thời thế, cũng không có Ân Thọ nhanh như vậy tốc. Liền ngay cả tốc độ tu luyện thoải mái nhất hiên biên hoàng đế, ngự nữ 3000 phi thăng thành tiên, vậy cũng là phải hao phí rất nhiều thời gian. Ngươi lúc này mới bao lâu? Huyền Minh Tổ Vu cẩn thận nghĩ đến, khoảng cách lần trước đại tế càng là một năm không tới. Kỳ thực đổi một góc độ khác tới nói, khả năng càng thêm thật lý giải. Ân Thọ trạng thái lại như là huyền môn tiên đạo bên trong xuất hiện một cái tu hành quái vật, người khác ngàn năm vạn năm tiên đạo khó thành, hắn trực tiếp thời gian ngắn như vậy thành tựu chân tiên, còn kém như vậy một điểm liền thành tựu huyền tiên. Chính là lao quái vật chuyển thế trung tu, cũng không nhanh như vậy a. Huyền Môn Tổ Vu hơi há mồm, làm như muốn cẩn thận dò hỏi Ân Thọ vì sao có thể tu hành nhanh như vậy. Chỉ chốc lát sau, vẫn là từ bỏ. Thôi, này đế tân chân trượt vô cùng, sợ là ta hỏi hắn cũng sẽ không nói. Huyền Minh Tổ Vu trong lòng buốc lên cái ý niệm này, sau đó liền quay về Ân Thọ nói, Tổ Vu tinh huyết sự tình, ta không cách nào một lời mà quyết. Lần trước truyền cho ngươi cựu truyền nguyên công, ta đều đã bị Bình Tâm Nương Nương dặn dạy một phen. Mà chờ chốc lát, ta đi cùng Nương Nương thương nghị một phen. Nói, Huyền Minh Tổ Vu xoay người hướng về luân hồi lực lượng hình thành đường nối đi đến. Thân ảnh biến mất sau khi, luân hồi đường nối hơi rung nhẹ một phen. Thế nhưng cũng không có cứ thế biến mất, ngược lại là ổn định lơ lửng giữa không trung. Ân Thọ tiến lên, hơi kinh ngạc đánh giá trước mắt luân hồi đường nối, trong lòng sinh ra một ý nghĩ, có người nói này địa phủ ở Hồng Hoang Thiên Địa mặt trái. Dựa theo Ân Thọ lý giải, là đồng nhất cái thế giới không giống không gian, một cái khác chiều không gian. Ân Thọ bây giờ tu vi là có tăng lên, thế nhưng đối với rất nhiều phép thuật còn rất khiếm khuyết, hắn cũng lười tốn tâm tư đi nghiên cứu. Ta tu luyện vốn là cựu chuyển nguyên công, đi chính là nhất lực phá vạn pháp con đường. Nghiên cứu những ngày việc nhỏ không đáng kể làm chi? Có điều đúng là có một chút không tốt. Ân Thọ đối với những khác phương diện trải qua không nhiều, cho tới cũng không biết làm sao vượt qua Hồng Hoang Thiên Địa cùng U Minh giới hạn, tiến vào địa phủ. Nếu không thì làm gì tìm Thương Thanh Quân truyền lời, mà không phải mình tự mình đi đến. Hiện tại thấy này luân hồi đường nối sau khi, Ân Thọ trong lòng nhất thời thì có ý nghĩ, nếu có thể đến phương pháp này, bất cứ lúc nào cùng địa phủ liên lạc với là tốt rồi. Lúc này, trở về lục đạo luân hồi điện, Huyền Minh Tổ Vu đầu tiên là đem Ân Thọ nhu cầu nói với Bình Tâm Nương Nương một hồi. Bình Tâm Nương Nương im lặng ở trong lòng trầm ngâm thời điểm. Huyền Minh Tổ Vu một mặt thần sắc cổ quái, nói, Nương Nương cũng biết này đế tân bây giờ tu luyện đến cảnh giới gì. Bình Tâm Nương Nương ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra trưng cầu vẻ. Ngay lập tức liền nghe thấy Huyền Minh Tổ Vu đầy mắt khiếp sợ, nếu là có bao hàm lực lượng pháp tắc bảo vật luyện vào trong thân thể, này đế tân công thành bốn chuyển cũng chỉ ở giây lát trong lúc đó. Bình Tâm Nương Nương ánh mắt cũng hơi lấp lóe, nàng cũng như Huyền Minh Tổ Vu như thế, đối với Ân Thọ tu luyện tiến độ, tự giác là đã đánh giá cao, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến càng là nhanh như vậy. Cựu truyền nguyên công mỗi một tầng đều là một cái thiên địa, càng về sau càng là gian nan. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Bình Tâm Nương Nương nhàn nhạt nói, này đế tân không phải là muốn Tổ Vu tinh huyết, vì là Na Trà tố thân sao? Cho hắn. Huyền Minh Tổ Vu trong mắt kinh ngạc. Thật cho. Bình Tâm Nương Nương nhất thời nở nụ cười, quay về Huyền Minh Tổ Vu nói, trước không phải ngươi muốn từ này đế tân trên người làm đột phá sao? Làm sao hiện tại lại chần chờ lên? Lại nói, ngươi không phải không thích nhất nữ à? Huyền Minh Tổ Vu nhất thời có chút thật không tiện. Kỳ thực Ân Thọ mới vừa nói thời điểm, Huyền Minh Tổ Vu thì có chút ý động. Thế nhưng trước bị Bình Tâm Nương Nương mắng cho một trận, chính mình liền không dám trực tiếp đáp ứng. Hiện tại Bình Tâm Nương Nương nói như vậy, cũng là mang ý nghĩa nàng cuối cùng đồng ý Huyền Minh Tổ Vu trước chủ trương. Huyền Minh Tổ Vu trên mặt nhất thời lộ ra vui sướng tâm ý, lúc này Bình Tâm Nương Nương lại tiếp tục nói, ta không chỉ cho Tổ Vu tinh huyết, ngươi có thể cùng Đế Tân nói thẳng, nếu là hắn ngày sau thật sự có nguyên công cựu chuyển cơ hội, ta cũng là có thể giúp đỡ một chút sức lực để hắn đến đây địa phủ. Còn có, hắn cựu chuyển nguyên công đến tiếp sau tiến triển chi pháp. Huyền Minh Tổ Vu trong lòng lại lần nữa ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ đến vì sao Bình Tâm Nương Nương thái độ đại biến. Bình Tâm Nương Nương nhìn nàng, hờ hững vô cùng nói rằng, Đế Tân bây giờ đã chứng minh hắn có thể đảo loạn thiên đạo đại thế năng lực, chúng ta tự nhiên là muốn ở trên người hắn gia tăng tập trung. Ngay lập tức, Bình Tâm Nương Nương hướng về Huyền Minh đưa ra một đoàn hiện ra hào quang đồ vật, sau đó lại nhẹ giọng căn dặn rất nhiều. Đợi được Huyền Minh Tổ Vu xuất hiện lần nữa ở Ân Thọ trước mặt thời điểm, nhìn về phía Ân Thọ vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi, không còn là trước như vậy tiêu ngạo dáng dấp, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Thế nào? Bình Tâm Nương Nương nhưng là đáp ứng. Ân Thọ nhìn thấy Huyền Minh Tổ Vu xuất hiện, thu hồi trong lòng suy tư, vội vàng hỏi. Huyền Minh Tổ Vu khẽ gật đầu, nói, Nương Nương doãn. Vừa nói, quay về Ân Thọ nhẹ nhàng phất tay, một đạo hào quang đưa ra. Na Tra vốn là Linh Châu tự chuyển thế, chính là khai thiên thời gian cùng với những cái khác tiên thiên ngũ hành Linh Châu đồng thời sinh ra, nhưng không giống như là cái khác tiên thiên Linh Châu ẩn chứa lực lượng phát tắc. Thành tựu tiên thiên bảo vật tuy là uy năng chênh lệch một chút, thế nhưng là có chuyển thế cơ duyên, cũng có thể dung hợp cái khác phát tắc. Na Tra mới bắt đầu thời điểm, không phải là phun hỏa à, chỉ là đang ăn dưới tiên thiên hỏa táo, được rồi ba đầu sáu tay thần thông sau khi, mới được rồi cái này phun lửa thần thông. Bởi vậy có thể thấy được, bản thân hắn rất dễ dàng liền có thể gánh chịu, dung hợp cái khác lực lượng phát tắc. Giọt này chính là trúc dung tinh huyết, liền cho ngươi vì là Na Tra tố thân. Hiện ra hảo quang trúc dung tinh huyết, chậm rãi bay tới Ân Thọ trước người. như to bằng nắm tay, màu sắc đỏ đậm, phản phất có vô hình liệt diễm không ngừng phun ra nuốt vào, thiêu đốt không gian bình thường. Chỉ là như thế đơn giản trôi nổi, giải rác khí tức liền để không gian xung quanh không ngừng gợn sóng. Ân Thọ kinh hỉ đỡ lấy, Trúc Dung thần hỏa cũng là cường hãn vô cùng tồn tại. Nếu là Na Cha lấy này Trúc Dung tinh huyết tố thân, có thể đến mấy phần tinh túy, không nói thân thể độ cường hành, chỉ cần nói hỏa một trong trên đường liền mạnh hơn rất nhiều. Trúc Dung tinh huyết có thể so với cụ sen thân thêm hỏa táo tổ hợp, lợi hại hơn có thêm. Ha ha, đa tạ Huyền Minh tổ vu. Ân Thọ cười vang cảm tạ. Còn chưa nói hết, tiếng nói liền trực tiếp dừng lại. Ân Thọ trợn mắt lên nhìn Huyền Minh tổ vu. Hai giọt tinh huyết xuất hiện lần nữa ở Huyền Minh tổ vu trước người. Vê đút có vê đút, còn có ngoài ngạch thu hoạch. Ân Thọ trong lòng kinh ngạc thốt lên, đầy mặt vẻ vui mừng. Ta liền biết, các ngươi trên tay khẳng định có lưu hàng. Vu yêu đại chiến thời gian tổ vu bỏ mình, các ngươi làm sao có khả năng không đem tinh huyết của bọn họ thu thập? Chỉ là, Huyền Minh tổ vu làm sao đột nhiên hào phóng lên? Trước một lần nhưng là làm sao muốn cũng không cho. Ân Thọ trong lòng hơi động, ánh mắt nghi hoặc nhìn Huyền Minh tổ vu. Chương 127, Huyền Minh tiện thể nhắn chương 127, Huyền Minh tiện thể nhắn bị Ân Thọ ngờ vực ánh mắt nhìn lên. Huyền Minh tổ vu nhất thời sừng sổ lên, làm dáng liền muốn đem trước người hai giọt tổ vu tinh huyết thu hồi. Thử, không muốn là xong, chẳng lẽ vẫn là ta cầu ngươi? Huyền Minh tổ vu trong lòng không thích, nhân tộc chính là như vậy, đều là có rất nhiều tâm tư, không bằng bọn họ vu tộc đến thoải mái. Trước mắt đế tân càng là trong đó người tài ba, Ân Thọ sao có thể lui qua bên mép trên con vịt, liền như thế bay đi. Nội ba tiến lên một bước, chuyển qua Huyền Minh tổ vu trước người, đem này hai giọt tổ vu tinh huyết sao vào trong tay. Ngoài miệng ha ha cười nói, ta cũng không nói không muốn a. Tổ vu đại nhân làm sao sốt ruột? Huyền Minh tổ vu đối với Ân Thọ giọng điệu biến hóa, khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. A, hiện tại lại bắt đầu gọi ta tổ vu đại nhân. Có điều Huyền Minh tổ vu cũng không phải thật sự muốn thu lên này hai giọt tổ vu tinh huyết, chỉ là lấy này biểu thị đối với Ân Thọ bất mãn mà thôi. Nếu không thì, bằng Ân Thọ hiện tại tu vi, nàng thật sự đổi ý, Ân Thọ làm sao có khả năng đem hai giọt tổ vu tinh huyết nắm tới tay? Nhân tộc chính là tâm tư phức tạp, người đế tân càng hơn. Ân Thọ nhưng không để ý lắm cười nói, này không phải tổ vu đại nhân biến hóa quá to lớn sao? Trước còn gạt ta nói tổ vu tinh huyết đối với ta tu hành cựu chuyển nguyên công vô ích, hiện tại lại đột nhiên hào phóng lên, không thể kìm được ta không lòng sinh nghi hoặc a. Huyền Minh tổ vu sắc mặt một quẫn, lập tức giải thích, ngươi đừng muốn cho rằng ta là lừa ngươi. Ngươi tu luyện cựu chuyển nguyên công, mới bắt đầu thời điểm đương nhiên là muốn lấy tự thân tinh khí làm chủ, nếu là trực tiếp dùng tổ vu tinh huyết rèn đúc căn cơ, vậy ngươi đến cùng là nhân tộc nhân hoàng, vẫn là thuộc về ta vu tộc. Bây giờ Ân Thọ đã dựa vào tự thân, đem cựu chuyển nguyên công tu luyện đến ba chuyển công thành, sau đó đúng là có thể mượn mọi vật. Thậm chí, bởi vì cựu chuyển nguyên công tính đặc thù, nhất định phải luyện hóa rất nhiều bao hàm lực lượng pháp tắc bảo vật, đem bên trong lực lượng pháp tắc luyện vào tự thân, lấy này hình thành chính mình đại đạo. Này hai giọt tinh huyết chính là ta huynh trưởng đế giang trúc cửu âm lưu lại tinh huyết, trong đó ở trong chứa không gian pháp tắc thời gian cường hãn nhất, nương nương để ta đem này hai giọt tinh huyết tặng cho ngươi, giúp ngươi tu hành. Huyền Minh tổ vu trong giọng nói đột nhiên có thêm rất nhiều cảm khái. 12 tổ vu bên trong, đế giang trúc cửu âm thực lực của hai người cường đại nhất, còn là ở vu yêu đại kiếp nạn bên trong ngã xuống. Bây giờ tổ vu bên trong chân chính lưu giữ lại, nói đến trên thực tế chỉ có nàng Huyền Minh. Bình tâm nương nương tuy là tâm hướng về vu tộc, thế nhưng ở đại nguyên thì lại trên nhưng là muốn lấy lục đạo luân hồi làm chủ, dù sao bình tâm không còn nữa vu. Huyền Minh tổ vu trong lòng than nhẹ một tiếng, có điều rất nhanh lại cao hứng lên. Lần này nương nương chủ động làm cho nàng tiện thể nhắn, hiển nhiên là đã đồng ý ra tay. Nói như vậy, các huynh trưởng chẳng phải là còn có trở về khả năng? Huyền Minh tổ vu lúc này nói, nương nương còn nói, ngày khác ngươi nếu là có công thành tiểu chuyện, thân thể thành thánh cơ hội, có thể vào lục đạo luân hồi tìm nàng. Nàng có thể giúp ngươi một tay. Nghe vậy, Ân Thọ trong mắt sáng ngời. Thật sự? Huyền Minh tổ vu nhàn nhạt nói, này còn có thể có giả? Đối với Ân Thọ phản ứng, hết sức không vừa lòng. Bình tâm nương nương là cỡ nào tồn tại, như thế nào xảy ra nói lừa dối ngươi? Ha ha ha. Ân Thọ cao giọng cười to lên, trên mặt niềm vui mừng xuất phát từ nội tâm. Như vậy, liền thay ta đà tạ nương nương. Hãy cùng nàng nói, đế tân quyết không phụ nó vọng. Ân Thọ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bình tâm nương nương lời này, xem như là rất rõ ràng biểu thị, phong thần đại kiếp bên trong, nếu là Ân Thọ có thể có thay đổi đại thế cơ hội, nàng làm đứng ở Ân Thọ bên này. Bình tâm nương nương tỏ thái độ, không giống với trước Ân Thọ đến hỏa vân động nhân tộc thánh hiền trợ giúp. Không chỉ là bởi vì Bình tâm nương nương thực lực, càng là bởi vì Bình tâm nương nương đại biểu địa đạo, độc lập cùng nhân tộc cùng thiên đạo trong lúc đó bên thứ ba thế lực. Có Bình tâm nương nương cái hứa hẹn này, Ân Thọ nhất thời liền tự tin đại chấn. Nhìn tới, ta khoảng thời gian này dằn vặt không có uổng phí a. Đối với Ân Thọ kích động dáng vẻ, Huyền Minh tổ vu đúng là không có biểu thị quá nhiều kinh ngạc. Nàng tựa hồ có thể hiểu được Ân Thọ kích động trong lòng. Bình tâm nương nương đồng ý ra tay giúp đỡ, cao hứng một điểm không phải rất bình thường sao? Lập tức, Huyền Minh tổ vu còn nói lên Ân Thọ tu hành. Bây giờ sắp công thành bốn chuyển, lại được rồi hai giọt tổ vu tinh huyết. Có điều ta kiến nghị ngươi vẫn là không muốn trực tiếp lấy này để giang, chúc cửu âm tinh huyết đến tiến hành giai đoạn này tu hành. Ân Thọ cũng chỉ là ngắn ngủi mừng rỡ sau khi, liền bình tĩnh lại. Bình tâm nương nương nói chính là thân thể thành thánh thời gian. Hiện tại mới cái nào đến cái nào? Hắn khoảng cách cuối cùng giai đoạn còn sớm đây. Hơn nữa hiện nay đối mặt vấn đề trọng yếu nhất, chẳng lẽ không là phong thần đại kiếp sao? Xiền giáo một đám người một lòng một dạ muốn đem hắn từ nhân hoàng vị trí trên hất hạ xuống, đem hắn đưa lên phong thần bảng, đinh đến lịch sử sỉ nhục cột tiến lên. vì lẽ đó quan trọng nhất vẫn là tăng lên thực lực của tự thân. Vì lẽ đó nghe được Huyền Minh Tổ Vu lời nói, Ân Thọ nhất thời tập trung tinh thần, còn kém vểnh thai lên đi nghe. Ồ, đây là vì sao? Ân Thọ kinh ngạc hỏi. Cũng đã đem hai giọt Tổ Vu tinh huyết đưa cho hắn, rồi lại nói tạm thời không cho dùng. Này không phải trước sau mâu thuẫn sao? Huyền Minh Tổ Vu liền giải thích, ba chuyện sau khi, ngươi mỗi một lần lên cấp, tốt nhất đều có thể luyện hóa một loại hoặc vài loại lực lượng pháp tắc. Cuối cùng đợi được cửu chuyển thời gian, những này lực lượng pháp tắc đan dệt, trở thành ngươi tự thân đại đạo chi cơ. Thứ tư chuyển thời điểm, tế luyện lực lượng pháp tắc tốt nhất là tiên thiên ngũ hành chi thuộc, lấy này mạnh mẽ ngũ tạng, tế luyện ngũ tạng chi linh. Không gian, pháp tắc thời gian đều quá mức thâm ảo, mạnh mẽ. Ân Võ nhất thời đã hiểu. Hiện tại tu vi còn rất thấp thời điểm, liền trực tiếp luyện hóa này hai giọt Tổ Vu tinh huyết, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Mặc kệ là không gian, pháp tắc thời gian, nếu như có thể lĩnh ngộ, đều có thể ở hậu kỳ khó có thể lên cấp thời gian, trợ Ân Võ phá tan tu hành trở ngại. Vậy ngươi trước hết cho điểm cái khác Tổ Vu tinh huyết ta. 12 Tổ Vu bên trong, mỗi một cái đều nắm giữ pháp tắc khác nhau lực lượng, lại không phải tập hợp không ra lực lượng ngũ hành. Ân Võ chỉ là vừa nói như thế, nhất thời liền nghe Huyền Minh Tổ Vu tức giận nói, ngươi vẫn là thật Tổ Vu tinh huyết vật tầm thường, muốn bao nhiêu có bao nhiêu đúng không? Nếu là Vu tộc bên trong đại vu, cả một đời đều không nhất định có thể đến một giọt Tổ Vu tinh huyết, mà Ân Võ lại vẫn không vừa lòng. Huyền Minh Tổ Vu hầm hừ nhìn Ân Võ, càng xem hắn cười ha ha mặt càng là phiền muộn. Ngươi muốn không là nhân hoàng, ta cần phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Nhưng ngươi biết vì sao Tổ Vu tinh huyết quý giá như vậy? Sau đó Huyền Minh Tổ Vu hừ nhẹ một tiếng, có ý riêng nói, đương đương nói rồi. Bên trong hồng hoang ẩn chứa lực lượng pháp tắc lại không chỉ là Tổ Vu tinh huyết. Nói xong, càng là xoay người liền muốn rời đi. Đối với Ân Thọ lòng tham, nàng hiện tại một lúc đều không muốn cùng Ân Thọ tiếp tục ở lại. Ân Thọ còn ở cẩn thận trầm ngâm nàng cuối cùng câu nói kia. Đống nhiên thức tỉnh, quay về chỉ nửa bước cũng đã bước vào luân hồi trong thông đạo Huyền Minh Tổ Vu. Vội bá hô, ai, Tổ Vu đại nhân đừng nóng nội a. Ta chính là nói một chút mà thôi, lại không phải nhất định phải ngươi lại cho Tổ Vu tinh huyết. Thấy Huyền Minh Tổ Vu không hề bị lay động, Ân Võ chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, được rồi, vậy ta ngày sau lại muốn làm sao liên hệ Tổ Vu đại nhân? Cũng không thể mỗi lần cũng giống như lần này như thế chứ. Huyền Minh Tổ Vu cũng không quay đầu lại, hướng về phía sau tung một vật, hóa thành một đạo hắc quang hướng về Ân Võ là đến. Sau đó cả người đi vào luân hồi trong thông đạo. Ân Võ xuề bàn tay ra, một đạo màu đen sống thiết bài rơi vào Ân Võ trong lòng bàn tay, trong nháy mắt băng hàn tâm ý hướng về Ân Võ kéo tới. Nay cố băng hàn lực lượng phản phất thẳng đến linh hồn mà đến như thế. T. Ân Võ vội vã vận lên khí huyết lực lượng, tinh lực bút hơi bên dưới mới đưa sự lạnh lẽo này ngăn cách, sau đó mới cẩn thận hướng về trong tay thiết bài nhìn lại. Nói là thiết bài, kỳ thực Ân Võ cũng không nhìn ra là cái gì chất liệu, chỉ thấy nó chính diện phù điêu một ngọn núi, bên trên vô số lờ mờ bóng người, ngưng thần nhìn lại càng như là đang hoạt động bình thường, ở dưới chân núi qua lại, biến ảo. Lật lên, mặt trái nhưng là hai cái đại đạo phù văn, uốn lượn bặm mẹo. Càng là có thản nhiên nói vận giải rác. Ân Võ trong lòng cũng trong nháy mắt sinh ra một ý nghĩ, Âm Sơn. Chương 128, tâm thái chuyển biến chương 128, tâm thái chuyển biến rất rõ ràng. Đây là Huyền Minh Âm Sơn nữ thần lệnh bài. Ở Vu Yêu đại kiếp nạn sau khi, Vu tộc suy sụp, Bình Tâm Nương Nương liền đem còn lại Vu tộc các huynh đệ thiên vào địa phủ. Đối với những người khác tới nói, bên trong địa phủ tràn ngập nồng nặc âm sát khí, không thích hợp sinh tồn, tu hành. Thế nhưng đối với Vu tộc tới nói, nhưng không có vấn đề gì. Ngoại trừ vùng thế giới này đen tối, hoang vu một chút. Hơn nữa bên trong địa phủ âm khí, sát khí vốn là trọc khí một loại, Vu tộc vẫn như cũ có thể lấy này tu hành, rèn luyện thân thể. Huyền Minh Tổ Vu thành tiểu hiếm hoi còn xuất lại Tổ Vu, tự nhiên cũng phải vào địa phủ. Phụ trách Vu tộc bộ lạc hàng ngày quản lý. Nàng cũng bị Bình Tâm Nương Nương xá phong một cái lục đạo luân hồi chức vị, chính là này Âm Sơn nữ thần, ngay ở lục đạo luân hồi điện vị trí, tòa trấn Âm Sơn. Như vậy, ở trong luân hồi hơi có chút quyền thế, cũng có thể tích góp một ít khí vận. Ân Võ thấy này Âm Sơn đại đạo phù văn sau khi, nhất thời liền trong lòng hiểu ra, ta có thể thông qua lệnh bài kia, trực tiếp cùng Huyền Minh Tổ Vu cầu thông. Lại nhìn Huyền Minh Tổ Vu thân ảnh biến mất, liền ngay cả luân hồi đường nối cũng hóa thành điểm điểm tia sáng tản đi. Ân Võ ở trong lòng lẩm bẩm nói, ai, Huyền Minh Tổ Vu cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá to lớn. Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Sao có thể thật hỏi nàng muốn tể 12 Tổ Vu tinh huyết ta? Đương nhiên, vạn nhất này chuyện cười có cơ hội thực hiện, Ân Võ tuyệt đối sẽ không từ chối. Đem Âm Sơn nữ thần lệnh bài thu hồi sau khi, Ân Võ cao mày ở đại điện bên trong đi dạo, sau đó chậm rãi ngồi xuống, trong lòng không ngừng trầm âm. Bình Tâm Nương Nương nói, cái kia nàng lời này là cái gì ý tứ? Kỳ thực, từ Bình Tâm Nương Nương cùng Huyền Minh Tổ Vu cử động đến xem, các nàng cũng không keo kiệt Tổ Vu tinh huyết. Liên tỷ như Ân Võ trong tay Đế Giang tinh huyết, Trúc Cửu Âm tinh huyết, đó là cường hãn nhất Tổ Vu tinh huyết. Còn có trước vì là Na Cha muốn Trúc Dung tinh huyết, có thể một mực Bình Tâm Nương Nương không có đáp ứng, còn nói ra như thế không đầu không đuôi lời nói. Lúc này, Thương Thanh Quân bước chân nhẹ nhàng đi tới Ân Võ bên cạnh người, thấp giọng hỏi, "Đại vương." Huyền Minh Tổ Vu lúc đi thật giống có chút tức giận. Lần này, Thương Thanh Quân dường như một cái tiểu trong suốt ở lại một bên, nửa câu nói đều không xuyên bảo. Liền ngay cả mới bắt đầu cùng Huyền Minh Tổ Vu hành lễ, đều không thể được đáp lại. Thương Thanh Quân cũng không có cái gì tức giận tâm tình, chỉ là bị Ân Võ cùng Huyền Minh Tổ Vu trong lúc đó ở trung phương thức khiếp sợ. Ở bề ngoài xem Huyền Minh Tổ Vu vẫn luôn hùng hổ dọa người, lúc đó có tức giận, mà Ân Võ nhưng vui cười tức giận mắng, thậm chí đều lấy lòng gọi Tổ Vu đại nhân. nhưng là Thương Thanh Quân nhưng thấy rõ, trong hai người chân chính đứng ở thượng phong vẫn luôn là Ân Thọ, mạnh như Huyền Minh Tổ Vu cũng bị Ân Thọ vẫn khoảng trừng, trái phải tâm tình. Thậm chí, liền ngay cả trong lòng căm giận thời điểm cũng không làm sao Ân Thọ. Tại sao lại như vậy? Nguyên bản đối với nàng vẫn tế bái thần chỉ lòng mang sùng kính tâm ý Thương Thanh Quân, cảm giác cả người thế giới quan đều muốn đổ nát. Nàng cho rằng cao cao tại thượng thần linh, ở đại vương trước mặt càng là thái độ như vậy. Huyền Minh Tổ Vu như vậy, cái kia cái khác thần chỉ đây. Thương Thanh Quân nhìn về phía Ân Thọ vẻ mặt, hình như có vô số tâm tình đang dệt. Trong lòng rất nhiều thứ, ở bất chi bất giác bị đánh mỡ. Ân Thọ nghe Thương Thanh Quân lời nói, cũng không có ngẩng đầu, mà là thuận miệng đáp, tức giận đã nổi giận thôi. Nàng còn có thể làm sao ta? Lại không phải ta cầu nàng, mà là chúng ta mỗi người có cần thiết. Nói đến đây lúc, Ân Thọ trong mắt thần quang lóe lên, đột nhiên liền hiểu ra. Ta biết Bình Tâm Nương Nương có ý gì. Ha ha ha. Huyền Minh Tổ Vu muốn cầu cạnh Ân Thọ. Nàng hy vọng có thể mượn Ân Thọ tay, đem Tử Trần Các Tổ Vu một lần nữa triệu hoán trở về. Vì lẽ đó Ân Thọ mới có thể bắt được Tổ Vu tinh huyết, bắt được cửu chuyển nguyên công, trọng yếu chính là Tổ Vu tinh huyết sao? Không phải, mà là Tổ Vu tinh huyết đại biểu, Vu tộc, địa phủ chống đỡ. Tương tự như vậy, lẽ nào ngoại trừ bên trong địa phủ Vu tộc, sẽ không có những người khác đối với Phong Thần Đại Kiếp có ý nghĩ sao? Thì như đồng dạng tan tác yêu tộc. Yêu tộc khẳng định là có tính toán gì. Nếu không thì Bắc Hải bên kia cũng sẽ không ngăn cản Văn Thái Sư, ngày sau Lục Gáp cũng sẽ không đột nhiên ra tay. Còn có Phượng tộc, ta đại thương nhưng là huyền điệu và tổ. Cho tới Long tộc. Ân Thọ đống nhiên liền nở nụ cười. Hắn có thể không tin tưởng, Long tộc liền như thế hoa bất tức nàng, cái gì lá bài tẩy đều không có. Liền một cái tiểu na cha đều đem bọn họ bắt nạt gắt gao. Như thế nào đi nữa nói. Cũng đều là đã từng quát tháo hồng hoang tồn tại a. Chỉ cần là ta có thể cho bọn họ mang đi đầy đủ chỗ tốt, tổ Long tinh huyết, nguyên phượng tinh huyết những này khẳng định là điều chắc chắn chứ. Cho tới yêu tộc, ta muốn cái Đông Hoàng Trung không quá đáng đi. Ân Thọ trong lòng đắc ý nghĩ. Hoàng giả, không phải là hợp nhất rất nhiều sức mạnh để bản thân sử dụng sao? Thậm chí vào lúc này, Ân Thọ trong lòng lại nghĩ tới câu kia lời lẽ chí lý, đem kẻ địch khiến cho thiếu thiếu, bằng hữu khiến cho nhiều. Một nhớ tới này, Ân Thọ nhất thời cao giọng cười to lên. Ha ha ha. Cười liền trực tiếp đưa tay, đem Thương Thanh Quân một cái ôm vào lòng, cười nói, hôm nay ngươi cũng coi như là có công, ngươi muốn quả nhân làm sao thử ngươi. Thương Thanh Quân một tiếng thét kinh hãi. Đây là nàng ở khi tỉnh táo, lần thứ nhất bị Ân Thọ như vậy thân cận ôm. Trước Ân Thọ tuy là đưa nàng nhét vào vương cung, thế nhưng Ân Thọ vẫn luôn lạnh nhạt Thương Thanh Quân, vừa đến chính là duy trì Thương Thanh Quân thiếu nữ thân. Để cùng Huyền Minh Tổ Vu câu thông, Ân Thọ trước còn không biết sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng. Còn nữa, chính là chính Thương Thanh Quân thái độ. Cái kia Ân Thọ cũng hoàn toàn không quen nàng. Nhưng là thời khắc này, Thương Thanh Quân tuy là ngượng ngùng cực kỳ, đỏ ửng trong nháy mắt bốc hơi lên mặt. Cả người do lạnh lạnh khí chất chuyển biến, cả người nóng lên. Thế nhưng trong lòng càng là lần thứ nhất, không có chống cự cảm giác. Thương Thanh Quân trong lòng kinh hãi, thậm chí đều đang hoài nghi mình, ta đây là làm sao? Vì sao đại vương như vậy khinh bạc? Ta còn có loại nhàn nhạt buồn rỡ. Ân Thọ ánh mắt nóng bỏng, ở Thương Thanh Quân trên mặt, trên người không ngừng qua lại đánh giá, trong lòng cũng là hừng hực vô cùng. Ngược lại hiện tại có Âm Sơn nữ thần lệnh bài, cũng không cần lo lắng liên lạc không được Huyền Minh Tổ Vu. Ân Thọ hận không thể hiện tại liền cẩn thận tưởng thưởng một chút Thương Thanh Quân. Hai người cũng coi như là kết hôn lâu như vậy, dĩ nhiên đều không có hảo hảo thân cận một phen. Thực sự là không nên a. Ân Thọ trong lòng cảm thán. Có điều, cuối cùng Ân Thọ vẫn là thả ra Thương Thanh Quân. Chờ nhìn thấy Thương Thanh Quân lén lút hơi thở, một bức thở phào nhẹ nhõm răng rắc, Ân Thọ cười nói, thôi, quả nhân bây giờ còn có việc tại người, sẽ chờ đến ngày sau lại khen thưởng ngươi. Thương Thanh Quân nghe vậy, vội vã ngẩng đầu lên, đại vương lại muốn rời đi sao? Ân Thọ gật gù, sau đó đứng dậy, đứng ở Thương Thanh Quân trước mặt, đưa tay nâng lên Thương Thanh Quân cằm, nhìn con mắt của nàng nói rằng, chuyện ngày hôm nay, ngươi ai cũng không cần nói, giấu ở trong lòng, chỉ làm quả nhân xưa nay không từng xuất hiện. Sinh ra rời đi tâm ý sau, Ân Thọ cũng không chỉ hoãn, trực tiếp sử dụng Túng Địa Kim Quang thần thông, kim quang lóe lên qua lại vào trong hư không, biến mất ở tại chỗ. Chỉ còn giữ lại Thương Thanh Quân, một mặt khiếp sợ đứng tại chỗ. Thương Thanh Quân ở trong lòng lẩm bẩm, đại vương thật cùng đại gia nhìn thấy không giống chứ? Trong lúc vô tình, Thương Thanh Quân càng là sinh ra rất nhiều hiếu kỳ tâm ý. Chương 129, tái tạo thân thể chương 129, tái tạo thân thể Ân Thọ đang sử dụng Túng Địa Kim Quang sau khi, một lần nữa trở về Trần Đức Văn, Lý Tĩnh phủ đệ. Khoảng chừng trái phải điều tra một hồi. Ân Thọ bố trí xong toàn không có bị xúc động dấu vết, xem ra trong thời gian này Ân thị cũng không đến, cũng không có người nào khác phát hiện Ân Thọ tung tích. Ân Thọ suy nghĩ một chút, đưa tay móc ra trước được trúc dung tinh huyết, đặt ở trong tay tỉ mỉ. Sau đó lại sẽ Na Cha hoán đi ra. Na Cha vừa xuất hiện, liền phát hiện trôi nổi ở Ân Thọ trước người trúc dung tinh huyết, trong mắt lộ ra kinh ngạc tâm ý, đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta tố thân đồ vật. Trúc dung tinh huyết bị một đoàn đũ sắc hào quang bao khỏa, ngăn cản nó giải rác khí tức, thế nhưng nó uy thế vẫn như cũ tiết lộ một chút. Na Cha tuy là xem không chân thực, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được này đoàn tinh huyết bất phàm địa phương, mơ hồ cảm giác nếu là không có bên ngoài hào quang cầm cố, sợ là thả ra cực nóng có thể trong nháy mắt đem nơi đây hóa thành cho tàn. Đột ngột thấy trúc dung tinh huyết mạnh mẽ, Na Cha trong mắt đã có vẻ mừng rỡ. Ân Thọ gật gù, quay về Na Cha nói, không sai, đây là trúc dung tinh huyết, quý giá phi phàm. Na Cha xoay chuyển ánh mắt, trúc dung, hắn dù sao còn trẻ, đối với Vu Yêu đại kiếp nạn thời điểm sự tình không biết rõ lắm, Thái Ức chân nhân giáo dục hắn thời điểm cũng sẽ không cố ý nói tới trước Vu Yêu hai tộc chuyện cũ. Nếu không thì, Na Cha hỏi trên một câu, khi đó các ngươi đang làm gì thế? cùng các tổ vu lẫn nhau so sánh ai càng lợi hại đây? Thái Ức chân nhân muốn làm sao trả lời? Chúng ta hồi đó trốn ở Côn Lôn Sơn, chờ bọn hắn hai tộc lưỡng bại câu thương, thật kiếm lợi đây. Nay không phải tự buộc chuyện xấu trong nhà, chính mình làm mất mặt mà. Vì lẽ đó nghe Ân Thọ nói như vậy, Na Cha tự nhiên trong lòng sinh ra nghi hoặc, cái gì trúc dung tinh huyết, dĩ nhiên để Ân Thọ như thế chăm chú đối xử. Ân Thọ phủi một ánh mắt Na Cha, thấy hắn tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, tức giận nói rằng, tiểu tử ngươi liền mừng chóng đi. Này trúc dung tinh huyết đối với ta mà nói cũng là rất nhiều ích lợi. Ta nhưng là cắn răng lấy ra cho ngươi tố thân dùng. Nói xong, Ân Thọ thẳng thắn đơn giản cùng Na Cha phổ cập một hồi Vu Yêu hai tộc chuyện cũ. Vì lẽ đó, dùng này trúc dung tinh huyết tái tạo thân thể không chỉ là bởi vì nó bản thân mạnh mẽ, càng là bởi vì Vu tộc sau lưng đứng bình tâm nương nương. Nhìn Na Cha kinh ngạc dáng dấp, Ân Thọ cười trêu nói, trước ngươi bị Thái Ức chân nhân giao động, rút đi Linh Châu tử bản nguyên, chặt đứt cùng Hoa Hoàng cung nhân quả. Hiện tại ta lại cho ngươi tìm một cái không ngừng Hoa Hoàng cung núi dựa lớn. Thế nào? Còn thỏa mãn không? Na Cha tự nhiên là bị Ân Thọ nói những này ẩn tình kiếp sợ. Trong miệng lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng Xiển giáo là mạnh mẽ nhất. Còn có lão sư nói Thiên Đình bên trên Hạo Thiên thượng đế, không nghĩ đến này sau lưng còn có nhiều như vậy cố sự. Ân Thọ một bộ chuyện ngươi không biết nhiều lắm đấy vẻ mặt nhìn Na Cha. Còn có Long tộc. Ngươi đừng tưởng rằng Tứ Hải Long Vương Hoa bất ức nang dáng vẻ là tốt rồi bắt nạt, Long tộc mạnh mẽ thời điểm Xiển giáo còn không còn bóng đây. Bây giờ Long tộc cố nhiên sa sút, thậm chí Tứ Hải Long Vương lên trời tìm Hạo Thiên giữ gìn lẽ phải, thần phục ở Thiên Đình bên dưới. Thế nhưng ai biết Long tộc không có để lại hậu thủ gì. Có điều, những này Ân Thọ cũng chỉ là đơn giản nói chuyện, chỉ là muốn nói cho Na Cha, trước mắt này trúc dung tinh huyết quý giá địa phương, cha ngươi ta nhưng là dụng tâm lương khổ a. Đang lúc này, đã sớm không thể chờ đợi được nữa Ân Thị, rốt cục không nhịn được tìm đến. Đợi được Ân Thị sau khi đi vào, đầu tiên là cùng Ân Thọ hành lễ, sau đó nhìn thấy Na Cha sau khi lại là một trận mẹ con tự thoại. Ân Thọ cũng không trì hoãn, chỉ vào trôi nổi ở trước người trúc dung tinh huyết nói, Ân phu nhân, Na Cha tố thân quan trọng nhất bảo vật đã tìm được. Ta xem chúng ta cũng chớ trì hoãn, rất sớm đem Na Cha phục sinh chứ. Ân Thị tự nhiên không có hai lời, một mặt mừng rỡ, nói, đa tạ trường thọ đạo huynh. Có Ân Thị cần làm, ngài xin cứ việc phân phó. Ân Thọ gật gù, ta mà trước tiên tìm một cái rộng rãi địa phương đi. Nói, hướng về trước mắt vung tay lên, kim quang chắn ra. Đợi được Ân Thị một lần nữa phục hồi tinh thần lại, Ân Thọ đã sử dụng túng địa kim quang thần thông, đem bọn họ đồng loạt mang đến Đông Hải bên bờ, một cái cực kỳ yên lặng địa phương. Nơi này cùng Trần Đường Quan có một ít khoảng cách, người ở thưa thớt, cũng không cần lo lắng một hồi thi pháp, động tĩnh quá kinh hãi động những người khác. Sau một khắc, Ân Thọ phất tay thả ra trước tự Na Cha thi thể bên trong lấy ra tinh huyết bản nguyên, một cái tay khác hướng về trúc dung tinh huyết bên trên một điểm. Một đạo sôi trào mãnh liệt trúc dung thần hỏa tự trúc dung tinh huyết bên trong bị dẫn ra. Trong nháy mắt, trước mắt hư không đều từng trận bập mèo. Chính là liền chính Ân Thọ đều cảm giác vô cùng cực nóng. Ân Thị cũng ở Ân Thọ dặn dò dưới, rất sớm lui ra thật xa, xa xa nhìn. Trúc dung thần hỏa ngọn lửa liếm láp Na Cha tinh huyết bản nguyên. Tư lạc, nguyên bản nóng ánh long lanh huyết cầu bên trong, nhất thời sôi trào lên. Càng là có lượn lờ khói bụi từ này một đoàn tinh huyết bên trong bay lên, tiêu tan ở giữa không trung. Đây là Na Cha Linh Châu tự bản nguyên bên trong lẫn lộn hậu thiên tạp chất. Na Cha chính là Linh Châu tự bản nguyên, ở Ân Thị trong bụng chuyển thế thành người, vừa xuất thế liền thần thông quảng đại, thế nhưng dù sao cũng là thân thể máu thịt, thực hậu thiên ngũ gốc, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều hậu thiên tạp chất. Lúc này tại đây một tia trúc dung thần hỏa nung đốt bên dưới, càng ngày càng trong suốt, càng là chậm rãi lại có Linh Châu dáng dấp, trong đó màu máu cũng nhanh chóng nhạt đi. Đang lúc này, Ân Thọ bay thẳng đến Na Cha hồn phách một trảo. Ôi! Na Cha kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền bị Ân Thọ đơn giản thô bạo nhét vào đã tinh xảo đặc sắc Linh Châu bản nguyên bên trong. Sau một khắc, trúc dung tinh huyết bên trên hào quang triệt để tỏa ra, hướng về Linh Châu bản nguyên dung đi. Ầm. Trúc dung tinh huyết nhất thời nổ thành một đám mưa máu, lấy Na Cha hồn phách vị trí, hình thành một cái màu máu không gian. Bên trong vô số trúc dung thần hỏa không ngừng mãnh liệt tiêu đốt, xuyên thấu qua màu máu bình phong liền có thể nhìn thấy Na Cha hồn phách bị thiêu đốt nhè răng trợn mắt. Thống khổ là không thể tránh được. Thế nhưng Na Cha hồn phách nhưng tại cỗ này sức mạnh dưới, nhanh chóng thôn phệ Linh Châu tự bản nguyên, trở nên càng ngày càng ngưng tụ. Trúc dung tinh huyết biến thành màu máu không gian chu vi, nhiệt độ nhất thời cấp tốc tăng lên trên. Chính là liền một bên nước biển đều không ngừng bị bốc hơi thành xương trắng. Ân Thọ trong tay không ngừng bấm quyết, đánh ra từng đạo huyền diệu phù ấn, rơi vào trúc dung tinh huyết bên trên. Liên quan với làm sao lấy trúc dung tinh huyết tái tạo thân thể, Huyền Minh tổ vu đem trúc dung tinh huyết đưa tới thời gian, đã ở tại mặt trên mang vào thần niệm, nói rất rõ ràng. So với chính Ân Thọ từ cựu chuyển nguyên công bên trong cân nhắc càng thêm cẩn thận, Ân Thọ tự nhiên không chút khách khí tiếp thu. Sau đó, Ân Thọ không chậm trễ chút nào phá tan bàn tay của chính mình, một đoàn nhân hoàng tinh huyết tự Ân Thọ trong tay bay ra. Bạch, Ân Thọ tinh huyết mới vừa từ bàn tay thoát ly, liền trực tiếp hóa thành màu máu viên cầu, như cùng là hạt châu màu đỏ. Nhất thời lại huy hoàng đại khí khí tức hướng về chu vi giải rác, mơ hồ có màu tử kim hào quang ở màu máu viên cầu bên trong không ngừng chạy chuyển. Ân phu nhân, Ân Thọ hướng về Ân Thị phương hướng hô một tiếng. Vì là Na Cha tái tạo thân thể, tự nhiên là không thể chỉ cần lấy tổ vu tinh huyết cô đọng. Trúc dung tinh huyết bên trong sát khí quá sâu, nếu như chỉ có nguồn sức mạnh này, Na Cha nhiều nhất là biến thành một cái tiểu số một trúc dung, sau này tiền đồ cũng nhiều nhất dừng lại với đại vu cảnh giới. Này không phải là Ân Thọ hy vọng. Vì lẽ đó, Ân Thọ trực tiếp lấy chính mình nhân hoàng tinh huyết. Ân Thọ thành tiểu hiện thế nhân hoàng, nó tinh huyết tự nhiên là có đặc thù địa phương. lấy này đến áp chế Trúc Dung tinh huyết bên trong sát khí. Cái gọi là cô dương bất trưởng, ân thọ lại đặc biệt đem ân phu nhân tìm đến, chính là vì để cho nàng cũng dâng ra tinh huyết, bù đắp điểm này không thăng bằng. Ân thị cũng ở ân thọ lên tiếng ngay lập tức, bước ra chính mình máu tươi. Ân thọ hướng về bên kia vung tay lên, liền đem ân thị tinh huyết mang tới, hai người cùng hướng về Na Cha hồn phách vị trí địa phương dung đi. Ầm. Theo này hai đạo tinh huyết hòa vào, Na Cha biến hóa trên người nhất thời hơi ngưng lại, phản phất trong hư không có sâu xa thăm thẳm khí vận giáng lâm. Đây là ân thọ tinh huyết mang đến. Sau đó, Trúc Dung tinh huyết càng thêm sôi trào lên, bên trong Trúc Dung thần hỏa càng ngày càng nóng rực. Na Cha đã chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lặng trôi nổi ở màu máu trung gian, hồn phách bên trong đã có biến hóa mới, càng là có nhàn nhạt màu tử kim, theo nhân hoàng tinh huyết hòa vào, ở Na Cha hồn phách bên trong như ẩn như hiện. Chương 130, khấu tạ phụ thân. Chương 130, khấu tạ phụ thân nhìn chậm rãi biến hóa Na Cha. Ân thọ khẽ gật đầu, sau đó lùi lại phía sau, đi đến ân thị bên cạnh người. Trương thọ đạo huynh, như vậy là tốt rồi sao? Ân thị sắc mặt có chút trắng xám, nàng thực sự là quá lo lắng Na Cha, cho nên khi ân thọ đưa tin làm cho nàng lấy ra một ít tinh huyết thời điểm, ân thị quả thực đối với mình không có chút nào khách khí, thậm chí hoàn toàn không để ý gặp tổn thương nguyên khí của chính mình, lấy rất lớn một đoàn tinh huyết đi ra. Yên tâm đi, chúng ta chậm đã chậm chờ chính là. Ân thọ khẽ gật đầu nói, sau đó lại nhìn ân thị một ánh mắt, nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, ân thọ trong lòng hơi động, phất tay thả ra một ly tiết hữu. Bích ngọc điêu khắc ly rượu bên trong, một đoàn trong suốt rượu ở trong đó lắc lư, miệng ly bên trên có một đoàn nhàn nhạt hào quang, như là đem này tiền tiểu phong ấn tại ly ngọc bên trong. Dù là như vậy, cũng là có nhàn nhạt linh khí tỏa ra. Ân thị chỉ là thở nhẹ một cái, liền cảm thấy thân thể vẻ bại bị giảm bớt rất nhiều. Ân phu nhân mà uống trước dưới này ly tiên tiểu, bổ một chút nguyên khí. Này tiên tiểu chính là trước từ Thái Ức chân nhân địa phương được. Triệu Công Minh quát xong đất sau khi, cùng ân thọ chia của, bởi vì ân thọ không muốn những pháp bảo khác, liền đem này tiên tiểu cùng tiên tiên hỏa táo, củ sen chờ có thể đồ ăn đồ vật một mạch cho ân thọ. Lúc này vừa bận phát huy được tác dụng. Chuyện này, ân thị một mặt thật không tiện vẻ mặt. Nàng chỉ cảm thấy này tiên tiểu nhất định là quý giá vô cùng. Na Cha tái tạo thân thể, lại lần nữa phục sinh cũng đã làm cho ân thọ bận việc lâu như vậy, không cần báo đáp, nơi nào còn không thấy ngại uống ân thọ tiết hữu. Ân phu nhân khách khí làm chi? Chỉ là đơn giản bổ sung nguyên khí đồ vật, không giống ngươi nghĩ tới như vậy quý giá. Ân thọ cười lại lấy ra một chén khác, một cái uống vào. Như là cho ân thị làm mẫu một hồi, này tiên tiểu đối với hắn mà nói chính là rất phổ thông sự vật. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ân thị cuối cùng vẫn là tiếp nhận tiết hữu, cẩn thận từng ly từng tí một uống vào. Sau một khắc, ân thị trợn mắt lên. Nàng cũng không có cảm thấy đến có rượu gì vị, ngược lại là một luồng thanh linh khí từ miệng bên trong tỏa ra, trong nháy mắt thấm nhuận cả người. Vừa mới mất máu quá nhiều để bại, nhất thời tiêu tan hơn nữa. Sắc mặt tái nhợt cũng trực tiếp biến thành đỏ phừng phừng. Tiên tiểu dù sao cũng là tiên tiểu, ân thị tuy là không có thường ra mùi rượu, có thể dù sao cũng là rượu a, nơi nào có không say lòng người. Ân thị cố nén ánh mắt mê ly tâm ý, hướng về ân thọ dịu dàng cúi đầu. Đa tạ trường thọ đạo huynh. Trường thọ đạo huynh vì là Na Cha bốn ba, lại tặng ta như vậy quý giá quý tường, ân thị thực sự là không cần báo đáp. Nhìn đây mặt đỏ hưởng ân thị, trước đoan trang càng là ở tiên tiểu ảnh hưởng hơi có chút thật thà mị thái độ. Lý tính thực sự là có phúc lớn a. Ân thọ trong lòng đống nhiên bốc lên cái ý niệm này, lập tức ở trong lòng nổ nước bọt nói, làm sao các ngươi đều nói không cần báo đáp, quả nhân thích gì các ngươi còn chưa hiểu mà. Sau một khắc đống nhiên thức tỉnh, mẹ kiếp, ta ân thọ không phải là người như vậy, ta nhưng là đường đường hiện thế nhân hoàng. Lập tức ân thọ nghiêm mặt nhẹ như mây gió nói rằng, ân phu nhân khách khí, ta cũng là Na Cha phụ thân, làm những này không phải chuyện đương nhiên sao. Nghe vậy ân thị mở ra, lập tức trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, càng là nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng Na Cha cái này trẻ trâu, đang yên đang lành làm sao liền nhận cái cha trở về, đúng là làm cho nàng cái này mẹ ruột không biết làm sao tự xử. Thấy ân thị có chút lúng túng, ân thọ cũng đội vàng nói sang chuyện khác, liên đội bằng hỏi, ân phu nhân, khoảng thời gian này Na Cha sư môn có từng người đến? Thái Ức chân nhân đã bỏ mình, ân thọ nghị xiển giáo tự nhiên là sẽ đến người điều tra, thế nhưng Thạch Cơ nương nương đã sớm bị hắn phái đến Bắc Hải, coi như là người đến, sợ là cũng cha không ra cái gì, cái kia cuối cùng vẫn là gặp hướng về Trần Đường Quan mà tới. Ân thị nghe vậy thoáng phấn chấn một hồi tinh thần, nhẫn nhịn say tâm ý nói, Na Cha sư phụ không có tới, có điều đúng là ta mặt khác hai đứa con trai, Kim Cha, Mộc Cha trở về nhà đến rồi. Nói là Phụng Lão sư chi mệnh trở về, hỏi Na Cha sự tình. Kim Cha, Mộc Cha cũng là xiển giáo đệ tử, hai người phân biệt bái ở Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân môn hạ. Ân thọ khẽ gật đầu, còn có ta phu quân lão sư cũng tới một lần, không biết tìm phu quân thương nghị gì đó. Ân phu nhân còn nói ra một cái để ân thọ cực kỳ cảm thấy hứng thú tin tức. Đỗ Ách chân nhân. Đúng, chính là Đỗ Ách chân nhân. Ân thọ nghe vậy trong lòng trầm ngâm lên, trước đã nói này Đỗ Ách chân nhân đặc biệt địa phương, ở phong thần bên trong ngắn ngủi xuất hiện lại phiên nhiên mà từ trần, hơn nữa Đỗ Ách chân nhân cùng Tây Phương giáo quan hệ cực sâu, này Đỗ Ách chân nhân đến cùng lai lịch gì? Ân thọ trong lòng sinh ra hiếu kỳ. Chính Luân, Lý Tính đều là hắn đệ tử, thế nhưng giáo xong đệ tử sau khi liền đem bọn họ thả xuống sơn, sau đó hai cái đệ tử phân biệt bái tiệt giáo Lữ Nhạc, xiển giáo Nhiên Đăng Vi sư, cũng không thấy này Đỗ Ách chân nhân đi ra làm cái gì. Đang muốn, đột nhiên Na Cha bên kia sinh ra dị động. Trúc Dung tinh huyết tạo thành màu máu không gian đột nhiên than xúc, hướng về ở trung tâm nhất Na Cha tuần tới. Ầm. Trôi nổi ở chính giữa Na Cha, đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt có nhàn nhạt thần quang hiện lên, trực tiếp đâm thủng này màu máu bình phong. Hô, hấp. Na Tra càng là há mồm phun ra nuốt vào. Trong nháy mắt đem quanh thân sở hữu trúc dung thần hỏa đều nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, chu vi sở hữu màu máu, khí tức đều hướng về Na Tra vị trí hội tụ mà đi. Na Tra nguyên bản hư huyễn thân thể đã trở nên chân thực không giả. Phong lãng vân thanh. Na Tra thân thể nho nhỏ đứng thẳng ở giữa không trung, lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Na Tra. Ân thị kinh hỉ kêu một tiếng. Na Tra cũng hướng về Ân thị phương hướng xem ra, trên mặt trong nháy mắt che kín ý cười, từ giữa không trung nhảy xuống. Ầm. Vài bước liền chạy đến Ân thị trước mặt, ôm lấy Ân thị eo. Gò má ở Ân thị trên người không ngừng cọ tới cọ lui, trong miệng mơ mơ hồ hồ hô, "Mẫu thân." Ân thị kinh hỉ tột đỉnh, không nhịn được tại trên người Na Tra tả xoa bóp, hữu xoa bóp, như là ở xác nhận Na Tra thật sự lần nữa khôi phục thân thể máu thịt, lại lần nữa phục sinh. "Na Tra, ngươi thật sự lại còn sống." Ân thị đã kích động lệ nóng doanh trọng, thoáng bình tĩnh một hồi tâm tình của chính mình, vội vàng kéo một cái Na Tra, để hắn tùy tùng chính mình đứng. Ân thị trước tiên, sâu sát hướng về Ân thọ hành lễ, đa tạ trường thọ đạo huynh. Nói xong, còn đưa tay ra vô vô Na Tra đầu. Còn không mau mau cảm tạ nghĩa phụ của ngươi tái tạo ân huệ. Na Tra nhưng không có ngay lập tức hướng về Ân thọ bái đi, mà là đẩy mặt phức tạp nhìn Ân thọ. Từ hắn khôi phục thân thể ngay lập tức, cũng đã phát hiện tự thân đặc dị địa phương, thân thể này mạnh mẽ tự nhiên là không cần phải nói. Có nhân hoàng tinh huyết, tổ vu tinh huyết gia trì, còn có chức linh châu tự bản nguyên. Không nói so với Thái Ức chân nhân kế hoạch củ sen thân thể mạnh mẽ, thậm chí Na Tra nguyên bản thân thể đều có chút không bằng. Càng quan trọng một điểm, để Na Tra hết sức khó xử. Hắn càng là cảm nhận được cùng Ân thọ huyết mạch liên kết tâm ý lần này thật sự thành cha ta. Na Tra thầm nghĩ, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó cắn răng một cái, bay thẳng đến Ân thọ quỳ xuống, đại lễ lễ bái. Trong miệng hô, Na Tra khấu tạ. Phụ thân, tái tạo ân huệ. Ân thọ cười híp mắt nhìn Na Tra. Tên tiểu tử này cuối cùng cũng coi như là cam tâm tình nguyện gọi cha. Không dễ dàng a. Đợt, mặt dày van cầu lễ vật nhỏ, cuối tuần trước quá bận không có thêm trường, tuần này cuối tuần thời điểm nhất định thêm trường.